Ừ. Trong bóng tối, trầm mặc thật lâu, đột nhiên truyền ra Giang Thanh Yến thanh âm quái dị. Đừng làm rộn, ở nhà đây. Không tiếp. Hai người làm những gì sự việc, chỉ có chính bọn họ biết, dĩ nhiên, người khác cũng có thể nghĩ đến. Sáng sớm, Giang Thanh Yến làm mặt hướng trời, thần thái sáng láng thức dậy đi ra ngoài, giúp mẹ nấu cơm, cùng chị dâu ngồi chung một chỗ tán gẫu. Trương Dịch Phong ngủ một hồi, đi ra gian phòng, thấy đứng ở bờ ruộng ở trên hút thuốc lá cha, yên lặng đi tới. Cha, nhìn cái gì chứ? Cha Trương Hữu toàn thân thể giật giật, cười một tiếng, đưa cho Trương Dịch Phong một điếu thuốc. Trương Dịch Phong không hút thuốc lá, nhưng lại không có cự tuyệt, vui vẻ nhận lấy đốt, hai cha con cùng nhau hút phì phò. Xem đến nơi đó không có, trước kia là sản xuất đội ao cá, ta lúc còn trẻ, chính là sản xuất trong đội nuôi cá năng thủ, đời này bố cái gì cũng không biết, nhưng là nói đến nuôi cá mà. Cha mặc dù không có nói xong, nhưng trên mặt hắn ngạo nghễ, nhưng là rõ ràng. Nghe được lời của cha, Trương Dịch Phong nhìn xem tay hắn chỉ phương hướng, nơi đó là một mảnh đất trũng, quanh năm nước động. Trương Dịch Phong khi còn bé còn ở bên trong bắt cá tắm, cha trước kia ở nơi đó nuôi cá sự việc, hắn nghe mẹ nhắc qua, trước kia quá nhỏ, không coi ra gì, nhưng là bây giờ, hắn lưu tâm. Ba kiêu ngạo, chính là đã từng huy hoàng qua lại. Mặc dù hôm nay Trương Dịch Phong, giá trị con người hơn 100 triệu, cho cha mẹ đầy đủ sung túc sinh hoạt, dễ như trở bàn tay, nhưng là Trương Dịch Phong không muốn làm như vậy, cha mẹ là bọn họ huynh đệ buôn ba bận rộn cả đời, trong lòng chuyện muốn làm, chưa xong tâm nguyện, hắn sẽ giúp bọn họ hoàn thành. Cứ việc nuôi cá rất khổ cực, rất mệt mỏi, nhưng là chỉ cần cha vui vẻ, Trương Dịch Phong sẽ không ngăn cản. Cụ già đều là nhạy cảm, bọn họ không hy vọng mình bị người khác làm áo đưa tận tay cơm tới há mồm, không có chút nào tự lo liệu năng lực phế nhân, cho nên bọn họ tổng hội dùng các loại phương thức, quấy rối cũng tốt, tinh nghịch cũng được, hướng mọi người chứng minh, bọn họ mặc dù lớn tuổi, nhưng còn có thể làm việc. Trương Dịch Phong đem trong miệng thuốc lá ném xuống đất, dùng chân vê diệt, một mình đi ra khỏi nhà. Hắn đi tới thôn ủy hội, tìm được lao thôn trưởng, hai người nói chuyện rất lâu, cũng cãi vã rất lâu, cuối cùng thôn ủy hội họp, đồng ý Trương Dịch Phong mua bán đất đai yêu cầu, đem nhà họ Trương trước cửa hơn 20 mẫu đất trũng, bán cho Trương Dịch Phong, bất quá thổ địa sử dụng người, nhưng là ba tên chữ. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong cũng không có để cho thôn dân thua thiệt, cho ra giá cả dòng giá cao gấp đôi, coi như là tất cả đại vui mừng cục diện. Trương Dịch Phong thật cao hứng cầm hợp đồng về nhà, cha Trương Hữu toàn run rẩy nhận lấy hợp đồng, trong mắt thủy quang lập lòe, tiêu ngạo cha, vóc người đen gầy nhưng cao lớn như núi cha, nội tâm cảm động hơn, cũng không biết ở trước mặt người rơi lệ. Huống chi, bọn họ là người một nhà. Thời gian hạnh phúc luôn là ngắn ngủi, nông thôn không có gì hưởng tuần trăng mật giải thích, hôn lễ vừa kết thúc, đại ca liền bắt đầu làm việc, có vợ người chính là không giống nhau, làm gì cũng hăng hái, làm việc cũng mang gió, vùng lân cận thôn trang gạo mua xong, vậy thì đi xa một chút, huyện Dương Lâm trong kho hàng gạo, từ đầu đến cuối giữ ở 1000 tấn cỡ đó, sau đó, Trương Dịch Phong đem ban đầu cam kết tiền tiếp một kết. Đại ca cũng được công bước lên vạn nguyên hộ, không đúng, là mấy trăm ngàn nguyên hộ. Mắt xem Trương Dịch Phong lương thực làm ăn làm lớn như vậy, tốt nghiệp đại học Đồng Ngọc Hoa nhất thời liền động tâm, trong tối cùng đại ca Trương Dịch Xuân thương lượng, muốn từ chức huyện nhất trung giáo viên ngữ văn công tác, ở nhà giúp hắn, Trương Dịch Xuân trong tay có tiền, cũng có chút xem thường vợ mình vậy chút tiền lương, tán thành nàng ý tưởng. Đánh hổ anh em ruột, ra trận cha con mình, mua gạo vợ chồng làm, Trương Dịch Phong lại cũng không cần lo lắng mình gạo không đủ dùng. Nói xong đại ca hai tên, lại xem cha Trương Hữu Toàn, từ bắt được hợp đồng, lao ra từ ngay tức thì đầy máu, hăng hái mười phần, hấp tấp bắt đầu hoạch định nuôi cá nghiệp lớn, mẹ hay là thích cùng hắn cãi vả. Nhưng nụ cười trên mặt, nhưng là càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy người nhà cửa bận rộn nhưng hạnh phúc sinh hoạt, Trương Dịch Phong không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn có thể yên tâm rời đi, tâm luyến châu bảo cũng không thể không có Giang Thanh Yến cầm lái, hai người hướng cha mẹ đại ca chị dâu chào từ biệt, cặp tay trở lại thành phố Côn Minh. Ở nửa đường, Trương Dịch Phong nhận được bạn tốt Từ Minh Hạo điện thoại, mời hắn đến trong nhà ăn cơm, Trương Dịch Phong hồi lâu không gặp hắn, cũng có chút hoài niệm đã từng cùng nhau bạn cùng trường thanh thông năm tháng, bước vào xã hội, có riêng sinh hoạt, muốn gặp nhau luôn có các loại các dạng trở ngại, Trương Dịch Phong vui vẻ đồng ý. Ai điện thoại? Giang Thanh Yến cười hỏi. Từ Minh Hạo, để cho ta đi nhà hắn ăn cơm, người này ngươi cũng gặp qua, lần trước ở quán ba dạ nhạc, còn có ấn tượng chứ? Nhắc tới quán ba dạ nhạc, Giang Thanh Yến nhịn không được bật cười, hung hãn liếc hắn một cái, trên mặt tràn đầy nhớ lại, chỗ đó đối với ta mà nói khắc sâu ấn tượng, ban đầu chúng ta ở nơi đó gặp nhau, quen biết, sau đó lên liền ngươi thuyền cướp. Trương Dịch Phong cũng cười, một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Giang Thanh Yến nhìn hắn, lần đó ngươi thật uống say, không muốn trả lời. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, bây giờ bọn họ đã như vậy, quấn quýt trong quá khứ sự việc, hoàn toàn không có ý nghĩa, bỏ mặc Giang Thanh Yến lần đó là say thật, vẫn là giả say, bây giờ nàng là thật say, bị hạnh phúc gây thành rượu chút say. Một hồi chúng ta không về nhà, trực tiếp đi Từ Minh Hạo nhà. Trương Dịch Phong đột nhiên nói, ta cùng ngươi. Ừ. Nghe vậy, Giang Thanh Yến nụ cười trên mặt ngọt giống như mật. Lần này Trương Dịch Phong trở lại, một chuỗi cử động, để cho nàng ứng phó không kịp, nhưng lại sâu sắc mê mệt trong đó, không cách nào tự kiềm chế, mang nàng về nhà gặp cha mẹ, mang nàng gặp bạn, mang nàng dung nhập vào hắn xã giao vòng, cái này còn cần nói rõ chẳng sao? Nàng muốn hạnh phúc thật ra thì rất đơn giản, ở nàng cô độc lúc này có người có thể cùng nàng, có thể đem nàng ôm vào lòng, cho nàng dựa vào bả vai, còn như tiền bạc, nàng không thiếu. Nàng chỉ cần một mảnh lá phong, mà Trương Dịch Phong cho nàng cả cánh rừng. Có lẽ cả đời này, hắn là nàng cướp, gặp được, vậy thì cùng nhau đồng sanh cộng tử, cùng nhau xa vào đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 149, năm đó những chuyện kia. Từ Minh Hạo ở tại vòng 3 quanh bên ngoài tiểu khu Hải Dương, nơi này bởi vì là vị trí đến gần ngoại ô, giá phòng cũng không mắc, tốt nghiệp đại học hắn ngay tại cha mẹ tài trợ hạ, thanh toán tiền cọc, có nhà, ở thành phố Côn Minh cắm dễ, thành đáng mặt địa chủ lão tài. Bạn học trung thời đại học, có vài người đi đi liền biến mất, có vài người đi theo liền giải tán, tốt nghiệp mới hơn nửa năm, cùng Trương Dịch Phong có liên lạc người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cùng hắn quan hệ một như thường lệ, thậm chí sâu hơn từ trước, chỉ có Từ Minh Hạo, Hứa Thiên Lâm cùng Quản Trọng Hải. Nếu như có người hỏi, bạn bè chân chính là cái gì? Trương Dịch Phong sẽ nói cho hắn, bạn bè chân chính là ở ngươi thời điểm khó khăn đánh hắn điện thoại, dù là trên người hắn chỉ có mua một hộp mì gói tiền, cũng biết chia hai nửa, cho mượn ngươi một nửa. Bạn bè chân chính là ở ngươi bên thai lại nhảy không ngừng, lời thật thì khó nghe làm ngươi sinh chán ghét người. Bạn bè chân chính là nhiều năm không liên lạc, thỉnh thoảng một cú điện thoại, còn có thể trò chuyện nửa ngày, giống nhau năm xưa người. Thứ Minh Hạo chính là người như vậy. Có lúc, Trương Dịch Phong cảm thấy rất may mắn, ở người khác sinh thung lũng lúc này cửa thứ nguyên cái này thiên đại nhân bánh đập trúng hắn trên đầu, ở trong cuộc sống thực tế, bạn rất ít nhưng một mực không rời không bỏ. Mở cửa Từ Minh Hạo, thấy Trương Dịch Phong, không có tim không có phổi toét miệng cười, sau đó lên tới chính là ôm một cái, ánh mắt liếc về đứng ở Trương Dịch Phong sau lưng, cười nhạt một tiếng Giang Thanh Yến, trên mặt lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Các ngươi, vào nhà nói đi. À. Từ Minh Hạo ở trong ngộng mới tỉnh, né người để cho bọn họ vào nhà, bởi vì là ở nhà duyên cớ, trong phòng mở máy điều hòa không khí, rất ấm áp, Trương Linh quần áo rất quỷ dị, cả bó như cố, thuần bạch tay ngắn áo thun, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, phá lệ gái có sức sống. Người phụ nữ thật là sinh vật kỳ quái. Thấy nàng, Trương Dịch Phong không nhịn được xúc động lên tiếng. Từ Minh Hạo nhìn xem vợ mình, cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Trương Linh trợn trắng mắt một cái, thấy Giang Thanh Yến, cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt không ngừng ở Trương Dịch Phong cùng nàng bây giờ qua lại di chuyển, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Từ Minh Hạo. Đừng xem ta cũng không biết. Từ Minh Hạo nhún nhún vai, nói như thế. Được rồi, các ngươi thật là đủ bắt quái, ta cùng Thanh Yến mới từ huyện Dương Lâm trở lại. Trương Dịch Phong cười nói. Huyện Dương Lâm. Từ Minh Hạo cùng Trương Dịch Phong 4 năm đại học bạn học, một cái nhà trọ, ở trên giường dưới huynh đệ, lẫn nhau quá quen thuộc, Trương Dịch Phong quê quán chính là huyện Dương Lâm, vừa nghe hắn như thế nói, diễn cảm cũng có chút đặc sắc. Hắn sao, đây là tình nhân đổi phòng tránh tiết tấu à? Anh Phong, anh vẫn luôn là ta thần tượng. Từ Minh Hạo giơ ngón tay cái lên. Nôn mửa đối tượng chứ? Trương Linh bất thình lình tới liền một câu. Vẫn là vợ hiểu rõ ta nhất. Thiện nhân. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Nhìn bọn họ đùa giỡn trêu chọc, Giang Thanh Yến trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lặng lặng nhìn, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ cùng khát vọng, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có hai người bạn, một cái chết, một cái lập gia đình. Bây giờ, nàng có Trương Dịch Phong. Các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm. Trương Linh đứng lên, cười nói, ta giúp ngươi đi. Giang Thanh Yến là Giang gia đại tiểu thư, không quá biết nấu cơm, nhưng hỗ trợ vẫn là có thể, huống chi nàng biết Trương Dịch Phong cùng Từ Minh Hạo gặp mặt, khẳng định có lời muốn nói, chuyện của nam nhân, người phụ nữ thiếu dính vào, chuyện của nữ nhân, người đàn ông mời đi ra. Hảo nha. Trương Linh vui vẻ gật đầu. Hai phụ nữ đi vào phòng bếp, trong phòng khách chỉ còn lại Trương Dịch Phong cùng Từ Minh Hạo. Thật ra thì, Từ Minh Hạo tìm Trương Dịch Phong không có chuyện gì, chính là chuyện trả tiền lại, thuận đường cùng nhau tụ tập, hai người vừa tán gẫu, một bên chờ dọn cơm. Trương Linh là thành phố Trùng Khánh cô nương, thon nhỏ mà mỹ, nóng nảy cay cú, nhưng tuyệt đối là lên phòng khách, hạ phải phòng bếp hiển thê lương mẫu, so Giang Thanh Yến mạnh hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, món ăn thơm nước lên bàn, bốn người cầm đũa lên ăn. Không thể không nói, Trương Linh tay nghề thật rất tốt, ăn Trương Dịch Phong liền liền khen, chút nào không chú ý tới một bên Giang Thanh Yến, sắc mặt đã đen như đáy nổi. Cái này tên con kiếp, coi như người ta làm thức ăn làm tốt lắm, cũng không cần phải dùng ta cùng người ta so đi. Chị Thanh Yến, chị cũng ăn. Trương Linh thấy cắn răng mở miệng Giang Thanh Yến, âm thầm cười trộm, chủ động cho nàng gắp thức ăn. Ừ, cảm ơn Linh Linh. Chị Thanh Yến. Linh Linh. Cái quỷ gì? Trương Dịch Phong cùng Từ Minh Hạo trố mắt nhìn nhau, hai người mới vừa quen, quan hệ liền tốt như vậy. Giữa nữ nhân hữu nghị, thật là khó mà đoán. Đúng rồi, mấy ngày trước Tào Minh triệu tập lớp chúng ta người bạn học tụ họp, mời ngươi không? Từ Minh Hạo đột nhiên hỏi. Không à, kêu ngươi. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, hỏi ngược lại. Người cháu này, quá không phúc hậu, nhất định là thành tâm. Từ Minh Hạo tức miệng mắng to. Hù hù hù, ăn cơm liền ăn cơm, chớ mắng người. Trương Linh ho nhẹ mấy tiếng, nhắc nhở Từ Minh Hạo, nghe được nàng mà nói, Từ Minh Hạo ngượng ngùng cười một tiếng, hắn thừa nhận hắn là cố ý mắng, mục đích mà, chính là bôi đen Tào Minh, dĩ nhiên, cái này cũng không kêu bôi đen, sự thật chính là Tào Minh không cho nói, bạn học tụ họp đều không kêu bọn họ. Người cháu này. Trương Dịch Phong biết Từ Minh Hạo tâm tư, lúc này cũng mắng lên, lần này Trương Linh diễn cảm cũng có chút đặc sắc. Các ngươi đủ rồi à? Cái này cũng trần hạt mẹ nát vụn hạt thóc chuyện, bây giờ nói có ý tứ sao? Trương Linh trợn trắng mắt một cái. Tình huống gì? Giang Thanh Yến đầu góc mơ hồ, tôi trò kẹo rẽ Trương Dịch Phong. Hù hù hù. Được rồi, đừng làm bộ, không có gì không thể nói, muốn nói thì nói, lao nương thân chính không sợ bóng gián tả. Trương Linh ngang ngược nói. Chờ ngươi lời này. Trương Dịch Phong cười to, sau đó nói nổi lên qua lại chuyện xưa, năm đó lên đại học, Từ Minh Hạo cùng Tào Minh đều là bọn họ ban nhân vật quan trọng, Từ Minh Hạo người đẹp trai, gia thế cũng không tệ, sở trường giao thiệp, ở hội học sinh lẫn vào gió nổi nước lên. Tào Minh đâu thành tích học tập tốt, sâu chủ nhiệm lớp coi trọng, tiểu đội trưởng một làm chính là 4 năm. Lúc ấy, Từ Minh Hạo cùng Tào Minh cũng đối với Trương Linh có hảo cảm, không hẹn mà cùng theo đuổi Trương Linh, nói xong cạnh tranh công bình, Từ Minh Hạo tên nảy trong tối chơi âm, thét to cùng nhà trọ huynh đệ hỗ trợ, ngày hôm nay Trương Dịch Phong gặp học thuật vấn đề, thỉnh giáo Tào Minh tiểu đội trưởng, ngày mai ai ai có ai chuyện, cần Tào Minh tiểu đội trưởng hỗ trợ, chỉ như vậy, Từ Minh Hạo thành công ôm mỹ nhân về, mà Tào Minh chính là hai tụ chống chân, từ đó về sau, Tào Minh liền đi. Thuận Trương Dịch Phong bọn họ mấy tên con tiếp. Nghe xong Trương Dịch Phong giải thích, Giang Thanh Yến cười gặp cả người, các ngươi thật xấu xa. Đúng vậy, một chút kỵ sĩ tinh thần cũng không có. Trương Linh phụ hòa nói. Dám kỵ sĩ tinh thần, chúng ta Trung Quốc lao tổ tông liền nói với chúng ta, binh giả, quỷ đạo cũng, Tào Minh mình không bản lãnh, ỷ lại ai à? Bất quá nói đi nói lại thì Tào Minh người này thật chưa ra hình dáng gì, khá tốt ban đầu vợ không vừa ý hắn. Thứ Minh Hạo Dương Dương đắc ý nói. Nghe vậy, Trương Linh trợn trắng mắt một cái, ai nói ta không vừa ý hắn? À. Thứ Minh Hạo ba người đồng loạt mơ hồ. Lừa gạt các ngươi, ta căn bản cũng không thích hắn. Ta nói mà, nhà ta vợ tại sao có thể là Lưu Huyên như vậy người phụ nữ? Thứ Minh Hạo lời còn chưa dứt, sắc mặt đại biến, Trương Linh cũng dùng sức đụng đụng hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt. Chương 150, nàng kết hôn rồi. Lưu Huyên. Một cái cấm kỵ tên chữ, ở Trương Dịch Phong trước mặt, vô luận là Từ Minh Hạo, Hứa Thiên Lâm, vẫn là Quản Trọng Hải, đều lựa chọn giữ miệng giữ mồm, không nói chữ nào, bởi vì là cái tên này chủ nhân, từng theo Trương Dịch Phong có muôn hình vạn trạng liên hệ. Sau khi tốt nghiệp, Trương Dịch Phong luân lạc đến đây, người phụ nữ này giành công to lớn. Trương Dịch Phong thưởng thức trước ly rượu, diễn cảm dừng, cười hỏi, tại sao không nói chuyện? Như chết tiếng lặng, bầu không khí quỷ dị, để cho Giang Thanh Yến kinh ngạc nhìn xem Từ Minh Hạo, Trương Linh hai người, rồi sau đó mắt sáng hơi đổi, ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong mặt, từ phụ nữ trực giác, nàng mơ hồ cảm giác Trương Dịch Phong cùng cái này Lưu Huyên bây giờ, tựa hồ cất giấu nào đó không muốn người biết câu chuyện. Nàng kết hôn rồi, bất quá không phải gả cho hắn. Ngắn ngủi sau yên lặng, Từ Minh Hạo đột nhiên nói: "Ngươi nói bậy gì?" Trương Linh trợn mắt nhìn hắn một cái, có chút lo âu nhìn về phía Trương Dịch Phong. Xảy ra ngoài ý muốn chính là, Trương Dịch Phong nghe được Từ Minh Hạo mà nói, chẳng qua là thân thể run một cái, diễn cảm không có biến hóa chút nào, thậm chí toát ra một tia giải thoát thần sắc. Lưu Huyên, cái này ẩn sâu ở Trương Dịch Phong sâu trong nội tâm tiên chữ, theo thời gian trôi qua, nàng hình dáng đã từ từ trở nên mơ hồ, đã từng vô số ban đêm mỗi lần nhớ tới qua lại trí nhớ, Trương Dịch Phong lòng chỉ biết đau, đau nghẹt thở, đau triệt cánh cửa lòng. Bây giờ Từ Minh Hạo nhắc tới, Trương Dịch Phong lấy là hắn sẽ thất thố, nhưng là không có, hắn trong lòng Lưu Huyên lưu lại bóng dáng, lại đang cái này ngay tức thì tan thành mây khói, tựa như hắn trong trí nhớ, cho tới bây giờ chưa từng có một cái người như vậy. Người khó quên nhất mối tình đầu, mối tình đầu đẹp giống như thơ, ngọt ngào, nhu tình vô hạ, hiểu được vô cùng. Trương Dịch Phong tốt đẹp nhất năm tháng đều cho Lưu Huyên, đơn thuần hắn một lần lấy là, hắn tìm được trọn đời thật yêu, cả đời hạnh phúc. Lưu Huyên rất đẹp, là xứng đáng không thẹn quản lý học viện Biên Hoa. Khi nghe nói Lưu Huyên cùng tên không tác phẩm kinh điển nhân vật nhỏ Trương Dịch Phong thời điểm ở chung với nhau, không biết lại có bao nhiêu người con ngươi hết đầy đất, tan nát cõi lòng bùm bùm. Liền liền Từ Minh Hạo có đoạn thời gian cũng âm dương quái khí. Khi đó, hắn là đời người người thắng. Vì nàng, Trương Dịch Phong đem mình tiền sinh hoạt tiết kiệm, tình nguyện mình đói bụng, cũng phải cấp nàng mua nàng đồ mong muốn. Có đoạn thời gian, nếu như không phải là Từ Minh Hạo bọn họ cứu tế, Trương Dịch Phong thiếu chút nữa trực tiếp chết đói ở nhà trọ. Không nên cảm thấy Trương Dịch Phong ngu, đời người trên đời, ai lại chưa làm qua mấy kiện chuyện ngu xuẩn đâu? Đẹp đồ tốt, nếu như không xác định lâu dài, không thể nắm trong tay, vậy thì không nên quá đưa vào, quá coi trọng, nếu không đến cuối cùng ngươi sẽ bị thương tích khắp người. Hạnh phúc đoàn xe, cùng nhau đi xa, đã từng ước hẹn chấp tay bắt đầu, ngươi nhưng trước thời hạn xuống xe. Ở Trương Dịch Phong tuyệt vọng trong tầm mắt, Lưu Huyên kéo một cái khác tay của đàn ông, lộ ra đã từng đối mặt Trương Dịch Phong mới có thể lộ ra xinh đẹp nụ cười, một khắc kia, vô danh thiếu niên, lòng đang dỉ máu. Nóng bỏng tình cảm, ngay tức thì ngồi xuống, huyết dịch ở hạ nhiệt, tim đang co rút lại, loại đau này, chỉ nhớ như mới. Trương Dịch Phong ngăn cản muốn là hắn lấy lại công đạo từ Minh Hạ bọn họ. Nhà họ Trương người đàn ông, kiêu ngạo, kiên cường, đơn bạc bả vai, có thể kháng hết thảy khổ nạn, qua đi sẽ để cho hắn đã qua, đã từng có yêu, bây giờ không thương, cũng chớ làm tổn thương. Đặc biệt ngây thơ ý tưởng, Trương Dịch Phong giống như là một đầu sói cô độc, một mình trước mình vết thương, hắn liều mạng muốn để cho vết thương khép lại, nhưng là Lưu Huyên cùng người đàn ông kia bóng người, giống như ưu linh vậy, thời khắc xuất hiện ở chung quanh hắn. Chất phác ngây thơ thiếu niên, hư hỏng, một đoạn chán trường năm tháng, hoang phế không chỉ là học nghiệp, vẫn là đời người. Tốt nghiệp đại học, công tác phân phối lúc này bởi vì là hắn treo khoa tương đối nhiều. Hơn nữa học tịch trong hồ sơ điểm nhơ cũng rất nhiều đơn vị cự thu hắn, bất đắc dĩ, hắn một mình trở lại thành phố Côn Minh, đơn đả độc đấu, cho đến hắn đạt được cửa thứ nguyên. Đi qua, đều đi qua. Trương Dịch Phong thở dài nói, ngửa đầu uống sạch sẽ rượu trong ly. Đúng vậy, đi qua đều đi qua. Thứ Minh Hạo nhìn Trương Dịch Phong cười. Thank you anh em, hắn là Trương Dịch Phong dục hỏa sống lại mà cao hứng. Trương Linh gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, mới vừa rồi chị Thanh Yến ở phòng bếp cùng ta nói, nàng là Tâm Luyến Châu Bảo tổng giám đốc ư? Quả nhiên, nghe được câu này, Từ Minh Hạo sự chú ý ngay tức thì liền bị hấp dẫn tới, khiếp sợ nhìn Giang Thanh Yến, Tâm Luyến Châu Bảo ở Trung Quốc có nhiều lửa, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, nhất là người tuổi trẻ, cơ hồ đem Tâm Luyến Châu Bảo thần thoại. Chị dâu à? Từ Minh Hạo đột nhiên hô, rồi sau đó ngượng ngùng nói, ngươi nếu là Tâm Luyến Châu Bảo lão đại, có thể hay không cho chúng ta cái chiếc khấu à? Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, tên này thật vô sỉ, chữ bắt còn không có phẩy một cái đây, chị dâu cũng kêu thêm, ngược lại là Giang Thanh Yến thật cao hứng, cười hỏi, ngươi muốn mua vật gì không? Từ Minh Hạo gật đầu một cái, thâm tình nhìn Trương Linh, qua mấy ngày là lao bà sinh nhật, ta muốn đưa nàng một kiện quà sinh nhật. Chết dạng. Cứ việc ngoài miệng mắng, nhưng Trương Ninh trong mắt tràn đầy cảm động, rõ ràng truyền ra nàng trong lòng không bình tĩnh. Thật ra thì đi, ngươi muốn mua Tâm Luyến Châu Bảo, hoàn toàn không cần phải cùng ta nói, bởi vì là Tâm Luyến Châu Bảo ông chủ ở chỗ này. Giang Thanh Yến cười khanh khách nhìn Trương Dịch Phong nói. Không phải đâu, anh Phong. Từ Minh Hạo mặt đầy mơ hồ, Trương Ninh cũng là khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Thanh Yến nói không sai, ta đích xác là Tâm Luyến Châu Bảo người đại diện trước luật pháp. Anh Phong, anh hậu cung thiếu người sao, thêm ta một cái đi. Cút, bố không gay. Ha ha. Cười náo cơm nước xong, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến cáo từ rời đi. Lúc gần đi, Trương Dịch Phong nói cho Từ Minh Hạo, hắn muốn thứ gì, đi thẳng đến Tâm Luyến Châu Bảo chọn là được rồi, Trương Dịch Phong tặng miễn phí, chọc cho Từ Minh Hạo cảm kích rơi nước mắt, lần nữa nhắc tới hậu cung chuyện, bị sợ Trương Dịch Phong xoay người bỏ chạy. Đường trở về ở trên, Giang Thanh Yến lái xe, Trương Dịch Phong ngồi ghế cạnh tài xế ở trên, cánh tay khoác lên cửa sổ, lặng lặng nhìn bên đường cảnh đêm. Ai cũng không lên tiếng, chỉ có âm nhạc êm dịu tung bay ở trong xe. Về đến nhà sau đó, Giang Thanh Yến đi tắm, Trương Dịch Phong một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, nhìn đen nhánh màn ảnh truyền hình ở người, chẳng biết lúc nào, một cái mềm mại như rắn thân thể mềm mại, mang nồng nặc mùi thơm, bước ngồi ở Trương Dịch Phong trên đùi. "Ngươi làm gì?" Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn nàng. "Ngươi đừng động, ta động là được." Không mảnh vải che thân người đẹp, đưa tay đi giải trừ Trương Dịch Phong đai lưng. "Ngươi, xem ngươi tâm tình không tốt, an ủi ngươi một chút. Ngươi có phải hay không ngủ ạ?" "Đừng nói chuyện." Trương Dịch Phong khóc cười không thể, nhưng rất nhanh, hắn liền vui ở trong đó, thực tùy chi vị, chiến trường từ phòng khách chuyển tới phòng ngủ, một trận trai gái đại chiến, từ từ kéo ra màn che, một đêm này, mặt trăng cũng mắc cỡ trùm lên mặt. Tiểu khu Phong Lâm than nhẹ cạn hát, ngân lan mộng hương người đẹp dựa cửa sổ khóc khẽ, Hạ Mịch Hà đứng ở phiêu trước cửa sổ, điện thoại di động trong tay màn ảnh vẫn sáng, phía trên là một tấm ảnh, Giang Thanh Yến cười lúm đồng tiền như hoa, sau lưng nàng, loan thoáng có một đạo quen thuộc bóng người. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay về lù. Chương 151, kế hoạch đao nhọn. Hạ Mịch Hà phát hiện mình bị bệnh, được một loại không giải thích được bệnh lạ. Từ gặp Trương Dịch Phong, nàng trở nên không bình thường, hoang đường đáp ứng Trương Dịch Phong vô lễ gần như là làm nhục nàng yêu cầu, không giải thích được dọn vào ngân lan mộng hương, cùng một cái nàng chán ghét thậm chí là căm ghét người đàn ông cùng tồn tại một cái dưới mái hiên. Nàng lấy là nàng sinh hoạt, nàng tương lai sẽ tối tăm không mặt trời, nhưng mà buổi chiều đầu tiên, hắn cái gì cũng không có làm, ngày thứ hai, hắn là nàng làm điểm tâm, ngày thứ ba hắn biến mất, thật nhiều ngày cũng chưa có trở về. Cùng nhau bỏ Tây Sơn, lần đầu tiên giắt tay, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên ôm chặt, ở ốc dẫn đường phòng cà phê, nàng không giúp lúc này hắn xuất hiện, nàng uy bị thương chân, hắn cõng nàng về nhà, cho nàng rửa chân, cái loại đó cảm giác hạnh phúc, giống như là rượu ngon, nghe mùi vị nàng đều có chút say. Không biết từ lúc nào bắt đầu, lòng nàng bên trong không giải thích được thêm một người, tùy thời ở giữa trôi qua, người này tướng mạo càng phát ra rõ ràng. Vốn là về nhà lần này, nàng dự định thật tốt ở nhà bồi bồi cha mẹ, lại là không giải thích được trước thời hạn trở lại, nàng không biết tại sao, nàng chính là muốn gặp hắn. Nhưng mà, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hắn không ở nhà. Hạ Mịch Hà rất muốn cho hắn gọi điện thoại, nhưng là nhịn được, nàng không biết Trương Dịch Phong có phải hay không có chuyện rất trọng yếu, nếu như mình tùy tiện quấy rầy hắn, có ảnh hưởng hay không đến hắn. Đêm đen nhánh, trong nhà không có mở đèn, Hạ Mịch Hà cô độc đứng ở phiêu trước cửa sổ, tí tí gió lạnh từ phiêu cửa sổ khe cửa xông vào tới, có chút lạnh, Hạ Mịch Hà hai tay ôm vai, lặng lặng ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, hoặc giả là ảo giác, nàng thấy trên tiếng, Trương Dịch Phong đang hướng nàng cười. Hạ Mịch Hà cười, cười không giải thích được, nàng cầm ra Trương Dịch Phong mua cho nàng điện thoại di động, theo bản năng lên mở y cờ cờ, mở ra không gian trang mạng, nàng y cờ cờ bên trong chỉ có một người bạn thân, chính là Trương Dịch Phong, nàng thường xuyên một người lén lén xem Trương Dịch Phong không gian, nhưng là ngày hôm nay, hắn không gian trang mạng trong một bản phóng đại vô số lần tấm ảnh, giống như bữa nệ vậy, hung hăng nện ở Hạ Mịch Hà ngực, nàng sắc mặt ngay tức thì ảm đạm, thân thể lão đảo lui về phía sau, trong mắt đều là nhỏ vụn đau thương. Nàng biết Giang Thanh Yến tồn tại, nàng cũng biết bọn họ rất xứng đôi, nhưng mà Hạ Mịch Hà khống chế không biết mình lòng, nàng dùng lạnh nhạt táo khoác, không thân thái độ, nghĩ đủ phương cách cùng Trương Dịch Phong kéo ra khoảng cách, nhưng mà mỗi một lần đều thất bại. Hắn ôn nhu giống như cây đao, đem giữa bọn họ khoảng cách, một lần lại một lần cắt cách. Hạ Mịch Hà giống như là đi vào một tấm lưới, tùy ý nàng dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào thoát thân. Ta nên làm cái gì? Thật thấp nỉ non, mang đau tim, mang đau thương, lòng của thiếu nữ đang dỉ máu. Đám chìm trong ôn nhu xã Trương Dịch Phong, căn bản không biết phát sinh ở Hạ Mịch Hà trên người sự việc, hắn một mực lấy là Hạ Mịch Hà vẫn còn ở quê quán, chưa có trở về, ở Giang Thanh Yến nhu tình thế công hạ, hắn cơ hồ quên mất cho nàng gọi điện thoại, cũng không có trải qua ngân lan mộng hương cửa nhà, trực tiếp qua lại đến thế giới hoa phế. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Nghe trong điện thoại di động truyền tới âm thanh nhắc nhở, Hạ Mịch Hà trong mắt nước mắt không nhịn được lăn xuống, nàng thật chặt che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng. Tại sao? Ở ta muốn phải dũng cảm một lần lúc này, người cũng không cho ta một chút cơ hội. Có một số việc, bỏ lỡ liền đi qua. Lần nữa trở lại thế giới hoang phế Trương Dịch Phong, nghe lấy Lưu Cảnh Hoán liên quan tới đoạn này thời gian thế giới hoang phế biến hóa giải thích, sắc mặt đặc biệt nặng nề, không có ra hắn dự liệu, lần trước tuyết rơi nhiều, gia tốc biến dị thể tiến hóa, hôm nay khu thất thủ, cấp 4 sát sống đầy đất đi, biến dị thể cấp 5 cũng không còn là lông phượng và sừng lân. An bài một chút, ta muốn gặp Thạch Thanh Sơn. Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Lão đại ý là? Lưu Cảnh Hoán sắc mặt chần chờ. Lần này trở về, ta trong lòng bất an càng phát ra mấy liệt, khu y hiểm một sự việc không thể kéo dài được nữa, cần chọn lựa các biện pháp, hoàn toàn làm rõ ràng khu thất thủ kết quả chuyện gì xảy ra, biến dị thể đại quy mô tiến hóa, còn như thế gió êm sóng lặng, quá kinh khủng. Ta vậy thì đi an bài. Trương Dịch Phong đứng lên, ngắm nhìn mờ mờ khu thất thủ, ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở, đang lấy kinh khủng tốc độ trưởng thành trước, có lẽ có một ngày, nó sẽ xuất hiện, hủy diệt cái này mảnh loài người gia viên. 3 tiếng sau đó, căn cứ thành phố Vân Thành nội thành quân khu bộ tư lệnh. Đây là Trương Dịch Phong lần đầu tiên tiến vào bên trong thành phố, cùng bên ngoài thành phố so sánh, nội thành thật chính là thiên đường, nơi này cất giữ trước mặt thế thành phố phong mạo, cây xanh bóng mát, nhà trọc trời san sát, mọi thời tiết cung ứng điện nước, thức ăn cho tới bây giờ không có gián đoạn. Một tòa trước mặt thế văn phòng, trở thành Vân Thành phiến khu chỗ cốt lõi. Quân khu bộ tư lệnh phòng họp, đeo sao sáng chói, từng cái đầu đầy hoa dâm cụ già, người mặc quân trang, đang ngồi ngay thẳng, hứng thú bừng bừng đánh giá Trương Dịch Phong, mà ngồi ở đầu dưới Trương Dịch Phong, cũng đang quan sát tất cả mọi người tại chỗ. Hắn sự chú ý, chủ phải đặt ở hai người trên người, mặt chữ quốc rất uy nghiêm Thạch Thanh Sơn, mang mắt kiếm khí chất nho nhã hoàng kỳ, cái này hai người là Diệp Ngọc Minh ngã đài sau đó, căn cứ thành phố Vân Thành nhất người có quyền thế. Trương Dịch Phong không có ở đây đoạn này thời gian, Thạch Thanh Sơn quyết định lấy thế lôi đỉnh, tiêu diệt Diệp Ngọc Minh, một tay nắm trong tay quản ủy hội, trở thành đáng mặt Vân Thành người thứ nhất. Số một thật là trẻ tuổi có lạ ạ. Thạch Thanh Sơn nhìn Trương Dịch Phong, đột nhiên lắc đầu khen. Tư lệnh Thạch cũng là gừng càng già càng cay ạ, hôm nay có ngươi lãnh đạo Vân Thành, chàng này loài người cùng biến dị thể chiến tranh, nhất định sẽ đi về phía thắng lợi. Trương Dịch Phong cười nói. Thắng lợi? Thạch Thanh Sơn cười khổ, nói, đối mặt trước nơi không gặp, chưa bao giờ nghe sinh hóa quái vật, ai cũng không dám nói sẽ thắng lợi, chúng ta có thể làm, chẳng qua là tận lực kéo dài loài người tồn tại thời gian, còn như chúng ta sau khi chết, loài người là diệt vong vẫn là hưng thịnh, chúng ta không cách nào biết được, cũng không thấy được. Trương Dịch Phong yên lặng, phòng họp người cũng đang trầm mặc. Hu hu hu, số một lần này tới là có chuyện gì không? Thạch Thanh Sơn hỏi. Đích xác có chuyện muốn cùng Tư lệnh Thạch thương lượng một chút. Thạch Thanh Sơn sững sốt một chút, mới nói, ta muốn tổ chức một nhóm người tiến hóa, đi sâu vào khu thất thủ, thăm dò khu thất thủ hư thật. Trương Dịch Phong nói. Số 1, khu thất thủ có hơn 10 triệu biến dị thể, đi vào chính là chết, cần gì phải phái người đi chịu chết đâu? Một cái cụ già hỏi. Đúng vậy. Mọi người rồi rít phụ họa, liền liền Thạch Thanh Sơn Hoàng Kỳ cũng không nhịn được gật đầu. Thực không dám dâu dếm, ta có một cái kinh người suy đoán, ta hoài nghi ở khu thất thủ chỗ sâu, xuất hiện một cái thực lực cực đoan kinh khủng sinh vật có trí khôn, nó có không tổn thương sắc với trí tuệ của nhân loại, trọng yếu nhất là, ta hoài nghi nó nắm trong tay khu thất thủ biến dị thể, đang nổi lên trước một cái âm mưu lớn. Trương Dịch Phong trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, bất quá càng nhiều người hơn chính là lơ đễm. Số một nói quá sự thực đi, sinh hóa quái vật đích sắc rất lợi hại, nhưng phải nói tiến hóa ra có thể so với loài người trí khôn sinh vật, cái này quá không tư nghị, hoàn toàn vi phạm sinh vật học lý luận, nhất định chính là thần thoại. Ta cũng không tin. Bây giờ người tiến hóa mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi như thế tiêu hao, ta phản đối số một đề nghị. Trong phòng họp bàn luận sôi nổi, cơ hồ đều không tán thành Trương Dịch Phong đề nghị, chỉ có Thạch Thanh Sơn cùng Hoàng Kỳ không gấp trước phát biểu ý kiến, mà là cúi đầu trầm tư. Từ từ, mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía cái này hai người cụ già, chờ đợi bọn họ làm ra quyết định sau cùng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Chương 152, bi kịch người hùng. Thạch Thanh Sơn không để cho mọi người cùng quá lâu, nhìn Trương Dịch Phong trực tiếp nói, số một giải thích chân thực quá ly kỳ, ta cũng rất khó tin, bất quá số một nếu có như vậy ý tưởng, nhất định là nắm giữ một ít chúng ta không biết bí mật, xin số một nói thoải mái đi. Đã như vậy, vậy ta hãy nói một chút ta ý tưởng. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, sửa sang ý nghĩ một chút, cất giọng nói, cho ra cái suy đoán này, ta có 3 điểm căn cứ. 1, ta từng theo người của Viện Khoa học Thần kinh có tiếp xúc qua, nàng nói cho ta biết, căn cứ Viện Khoa học Thần kinh đối với biến dị thể nghiên cứu phát hiện, biến dị thể tiến hóa mục tiêu cuối cùng chính là sinh vật có trí khôn, mọi người cũng hẳn biết Viện Khoa học Thần kinh, bọn họ cho ra nghiên cứu kết luận, không bảo hoàn toàn chính xác, chí ít cũng có 9 thành chân thực tính. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, mọi người tại đây không kềm hãm được gật đầu đồng ý, Viện Khoa học Thần kinh vẫn luôn là Trung Quốc chính là thế giới nhất quyền uy nghiên cứu khoa học cơ cấu, bọn họ nghiên cứu khoa học kết luận cho tới bây giờ không có ra khỏi sai. Người ở tại tràng đều biết Trương Dịch Phong cùng Viện Khoa học Thần kinh có quan hệ, cũng không có hoài nghi hắn lời bản phải trang tạo giả, bởi vì là hắn hoàn toàn không cần thiết sáng tác ra lần này nói láo, bỏ ra loại này kinh thế hai tục suy đoán không nói, Trương Dịch Phong điểm xuất phát cũng là vì loài người. Viện Khoa học Thần kinh thành quả nghiên cứu chính là ta đoán lý luận căn cứ, nếu như biến dị thể tiến hóa mục tiêu thật là sinh vật có trí khôn, như vậy ta đoán khu thất thủ tồn tại nào đó sinh vật có trí khôn, cái suy đoán này thì hẳn là thành lập. 2, mỗi lần thế giới hoang phế trải qua khá lớn khí tượng biến hóa, tỉ như trời mưa tuyết rơi, biến dị thể cũng sẽ xuất hiện phạm vi lớn tiến hóa, mà tiến hóa sau biến dị thể sẽ trở nên hết sức cáu kỉnh, thường xuyên đến tập kích căn cứ thành phố, chắc hẳn mọi người đối với Vân Thành hạ sau cơn mưa thú triều thi trào lưu còn có chút ấn tượng chứ. Đúng vậy, 2-3 ngày đầu liền bùng nổ thi trào lưu thú triều. Thạch Thanh Sơn gật đầu nói. Vậy thì đúng rồi, lần trước trời mưa còn như vậy, nhưng mà lần này tuyết rơi sau đó biến dị thể lớn giống vậy quy mô tiến hóa, nhưng mà chúng có hành động gì sao? Không có, khắp khu thất thủ yên lặng đáng sợ, giống như không tồn tại biến dị thể vậy, cái này bình thường sao? Tất cả mọi người tại chỗ hồi tưởng đoạn này thời gian khu thất thủ quỷ dị bình tĩnh, bộ dạng sợ hãi mà kinh. Trương Dịch Phong suy đoán, tựa hồ từng điểm đến gần sự thật, quá kinh khủng. Nếu quả thật có sinh vật có trí khôn nắm trong tay hơn 10 triệu biến dị thể, đây tuyệt đối là loài người tai nạn. Thành phố vệ tinh liên minh đã từng tổ chức qua một lần thu phục khu thất thủ kế hoạch, các vị chắc hẳn còn nhớ, lần đó thu phục kế hoạch đặc biệt thuận lợi, liên minh quân đội dựa theo kế hoạch đã sắp chiếm lĩnh khu Y4, nhưng vào lúc này, khu Y3, Y2 biến dị thể đặc biệt tan ý hướng chúng ta phát động công kích, khiến cho thu phục kế hoạch phá sản. Biến dị thể đại quân tụ tập khu an toàn ra, đã công phá tường thành, nhưng lại dừng bước với khu an toàn ra, cái này cùng biến dị thể hùng tàn bản tính là hoàn toàn vi phạm. Các loại dấu hiệu cho thấy, gần đây mấy lần biến dị thể tập kích thành phố, còn có đoạn này thời gian khu thất thủ gió êm sóng lặng, đều có kế hoạch tiến hành điều chỉnh, cái này đủ để nói rõ, có không biết tồn tại, điều khiển hết thảy. Điều thứ 3 căn cứ đâu? Hoàng Kỳ hỏi. Thứ 3, chính là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, bỏ mặc ta suy đoán có phải hay không sự thật, loài người cũng chắc đúng khu thất thủ tiến hành một lần sơ đề, khu thất thủ có nhiều ít biến dị thể, có những biến dị thể loại hình, biến dị thể thực lực tầng thứ đến cái gì bước, những thứ này chúng ta cũng không biết, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, đối với địch nhân hai mắt bôi đen, đây đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Nói tới chỗ này, Trương Dịch Phong lời muốn nói đã nói xong, quản ủy hội sẽ không tán thành đề nghị của hắn, đây cũng không phải là Trương Dịch Phong có thể thao túng, hắn không phải thế giới hoang phế thổ dân, có thể đi tới nơi này trượng nghĩa chấp luôn, đã tương đương không dễ dàng. Mọi người cũng nói một chút đi. Thạch Thanh Sơn không có đồng ý, cũng không có phản đối, chẳng qua là đem lời đề vứt cho đang ngồi tất cả mọi người. Tư lệnh, mặc dù ta vẫn là chưa tin số một suy đoán, nhưng hắn có đôi lời nói đúng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, biết người biết ta, chúng ta là quân nhân, đều biết tin tức đối với chiến tranh tầm quan trọng. Bỏ ra số một kinh người suy đoán không nói, chúng ta cũng chắc đúng khu thất thủ tiến hành sở đề. Đúng vậy, tư lệnh. Tư lệnh, ta cũng cảm thấy số một đề nghị có thể thử một lần. Thạch Thanh Sơn gật đầu một cái, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hoàng Kỳ, hỏi, Hoàng tư lệnh phó thấy thế nào? Hoàng Kỳ con mắt chập chờn, nhìn xem Thạch Thanh Sơn, lại nhìn xem Trương Dịch Phong, trầm giọng nói, ta tán thành số một đề nghị. Được. Hoàng Kỳ lời còn chưa dứt, liền gặp Thạch Thanh Sơn thông suốt đứng dậy, hai tay chống bàn làm việc, mắt hổ quét nhìn một vòng, lớn tiếng nói, nếu mọi người không ý kiến, bây giờ ta tuyên bố, bổ nhiệm cục đặc cần cục trưởng Hoàng Thiên Tinh là kế hoạch đao nhọn người tổng phụ trách, từ cục đặc cần cùng với thành phố vệ tinh liên minh chọn người tiến hóa, đi sâu vào khu thất thủ, thi hành kế hoạch đao nhọn, các ngành nhất định phải phối hợp, không được sai lầm. Ùm, tư lệnh. Nghe vậy, Hoàng Kỳ sắc mặt tái nhợt, ở cuối đầu ngay tức thì, đáy mắt lướt qua một đạo khắc cốt hận ý, Thạch Thanh Sơn biết rõ thi hành kế hoạch đao nhọn người có đi mà không có về, hắn còn muốn cho Hoàng Thiên Tinh đi, rõ ràng chính là muốn mượn đao giết người, nhân cơ hội diệt trừ đối lập. Thật là lòng dạ độc các sao? Trương Dịch Phong đã không phải là Ngô Hạ A lừa gạt, ý lưu mông trong Tam Quốc, ở thế giới hoang phế trải qua nhiều như vậy chuyện, đối với nội bộ nhân loại phân tranh, có độc đáo cách nhìn, hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn trên mặt mang nụ cười Thạch Thanh Sơn, còn có túi đầu trầm mặc Hoàng Kỳ, khẽ than, loài người à, ngươi lúc nào mới có thể đồng tâm hợp lực, chân chính đoàn kết lại với nhau đâu? Quản ủy hội người không nhờ vả được. Đây là rời đi nội thành sau đó, Trương Dịch Phong trong lòng nhất sâu sắc ý tưởng. Xem trước khi tới bố trí là rất cần phải có, phải dục lưu hành, mau sớm dẫn người đả thông ngoại giới lối đi. Trương Dịch Phong âm thầm suy nghĩ. Trở lại thành phố vệ tinh số 1, Trương Dịch Phong triệu tập mấy cái thân tín, bí mật thương lượng đại sự, sau đó hắn lại tổ chức liên minh đại hội, công bố kế hoạch đao nhọn, do tất cả đại thành phố vệ tinh chọn lựa ra 30 cái thực lực cao cường thêm trung thành cảnh người tiến hóa, ở Hoàng Thiên Tinh dưới sự hướng dẫn, lao tới tiền tuyến, sáng tạo có lợi điều kiện, hướng khu thất thủ nội bộ thâm vào. Vì bảo đảm tiểu đội đao nhọn tin tức truyền đi kịp thời tính, Trương Dịch Phong lần này là chảy máu nhiều, miễn phí là tiểu đội đao nhọn 100 người trang bị E3 cùng hợp kim chiến đao. Trời trong lầu cửa sổ, Trương Dịch Phong yên lặng nhìn Hoàng Thiên Tinh hình bóng. Hoàng Thiên Tinh là một nhân tài, đáng tiếc sinh không gặp lúc. Nhận được quản ủy hội ra lệnh Hoàng Thiên Tinh, ngựa không ngừng vó câu từ tiền tuyến chạy về, nghe nói nội dung nhiệm vụ, cơ hồ không có bất kỳ do dự, cũng đồng ý đảm nhiệm kế hoạch đao nhọn người phụ trách, kế hoạch đao nhọn nguy hiểm, hắn không phải là không biết, có đi mà không có về, hơi lơ là sẽ chết ở bên trong, nhưng là hắn kiên thủ mình chức trách của quân nhân, vì nhân loại tồn vong huyết chiến tới cùng, hắn là người anh hùng, chẳng qua là đáng chết này mà thế, không tha cho như vậy. Anh hùng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 153, bom nguyên tử. Theo kế hoạch đao nhọn khởi động, liên minh cùng với căn cứ thành phố tổ chức một trận thanh thế thật lớn hành động săn giết, tiền tuyến vượt qua 5000 tên liên hiệp người tiến hóa quân đội, theo nhờ khu Y4, ngang nhiên hướng chiếm cư ở Y2, khu Y3 biến dị thể phát động tấn công, lấy này tới mê muội biến dị thể tầm mắt, che chở Hoàng Thiên Tinh hành động. Hoàng Thiên Tinh không để cho mọi người thất vọng, hắn mang tiểu đội đao nhọn, nhân cơ hội tiến vào khu thất thủ, bắt đầu một trận hiểm tượng hoàn sinh lộ trình. Trương Dịch Phong không hy vọng hắn chết ở khu thất thủ, đã từng dùng E3 cùng hắn nói chuyện điện thoại, chỉ nói một câu nói. Nếu chuyện không thể là, rút người ra lui nhanh. Hoàng Thiên Tinh yên lặng rất lâu, dứt khoát đóng cửa E3 truyền tin, hắn là một kiên định người cố chấp, hắn là quân nhân, phục tòng là thiên chức, hoàn thành mệnh lệnh là cao nhất theo đuổi, đáng kính, thật đáng tiếc. Có lẽ ta nên làm những thứ gì? Trương Dịch Phong tự lẩm bẩm. Mina, cho ta tiếp thông số không số E3. Dạ, chủ nhân. Toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên, đen nhánh trên màn ảnh, đột nhiên thiểm lược ra một đạo màu trắng bóng người, nàng người mặc áo choàng trắng bác sĩ, trên sống mũi tạp thật dày mắt kính gọng đen, tóc dài xóa vai, sắc mặt nghiêm túc, khí chất cao lãnh. Chính là hồi lâu không thấy Đồng Dao. Tìm ta chuyện gì? Đồng Dao nói chuyện xưa nay bụng dạ thẳng thắn, chưa bao giờ cùng ngươi vòng vo. Ta muốn mượn dùng căn cứ thành phố thần kinh phi thuyền U Linh. Trương Dịch Phong nói, rồi sau đó tựa hồ lo lắng Đồng Dao cự tuyệt, lại thêm liền một câu, chỉ cần thần kinh phương diện cho mượn, ta có thể dùng gạo tới trao đổi, số lượng các ngươi đặt. Đồng Dao nhướng mày một cái, chuyện gì xảy ra? Ta hoài nghi Vân Thành khu thất thủ tồn tại kinh khủng sinh vật có trí khôn, nó chứa tể khu thất thủ biến dị thể, ta cần một loại cường đại phi hành khí, có thể đi sâu vào khu thất thủ dò xét chân tướng. Trương Dịch Phong nói, kinh khủng sinh vật có trí khôn. Đồng Dao hai con ngươi co rút lại, sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái, mà không cảm giác lắc đầu một cái, nói, phi thuyền U Linh không thể nào bên ngoài cho mượn. Ngươi không có nghe rõ sao? Khu thất thủ rất khủng bố, nói không chừng chúng ta Vân Thành sẽ bị nó phá hủy, trên 1 triệu người sống sót đều khó may mắn tránh khỏi. Các ngươi căn cứ thành phố thần kinh cứ như vậy trơ mắt nhìn Vân Thành hủy diệt. Trương Dịch Phong chán nổi gân xanh lên, hắn coi như lòng dạ ác độc tay đen, nhưng là đàn bà trước mắt này, tựa hồ so hắn hơn nữa máu lạnh. Ta không thể ra sức. Đồng Dao, ta rất muốn. Trương Dịch Phong tức miệng mắng to. Đồng Dao trong mắt dâng lên tí tí lạnh ý, một cổ uy áp kinh khủng, tựa như vượt qua thời không cách trở, hạ xuống đến Trương Dịch Phong trên người. Nhưng Trương Dịch Phong không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm Đồng Dao ánh mắt, nói: các ngươi viện khoa học thần kinh ý nghĩa tồn tại chính là phục vụ với loài người, nhưng là bây giờ loài người đối mặt diệt tuyệt, viện khoa học thần kinh bó tay, tồn tại còn có ý nghĩa gì? Đồng Dao sững sốt một chút, trong mắt sát ý ngay tức thì tiêu tán, trầm ngâm nói: không phải ta không muốn giúp Vân Thành, thật sự là không có cách nào, phi thuyền cấp thú linh có lực công kích cường đại, nhưng là mỗi lần khởi động phải vô cùng năng lượng khổng lồ, tại chưa có hoàn toàn giải quyết kinh tinh hạch nhiên liệu trước, trên trái đất bất kỳ nhiên liệu đều không cách nào thỏa mãn phi thuyền cấp thú linh động lực nhu cầu. Ta không muốn để cho phi thuyền thú linh công kích biến dị thể, chỉ muốn để cho nó ở khu thất thủ bầu trời bay một vòng, cái này cũng không được. Trương Dịch Phong hỏi. Phi thuyền cấp thú linh là căn cứ thành phố thần kinh chiến lược cấp vũ khí, liên thuộc về viện khoa học phi thuyền thú linh đều bị căn cứ thành phố thần kinh chức dụng, ta bây giờ không có quyền sử dụng. Đồng Giao hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Làm sao biết? Trương Dịch Phong thất kinh. Thật ra thì không chỉ có Vân Thành xuất hiện cường đại sinh vật có trí khôn, thần kinh vùng lân cận giống vậy tồn tại loại vật này. Đồng Giao nói. Nghe nàng như thế nói, Trương Dịch Phong càng phát ra khẳng định mình suy đoán, liền Đồng Giao cũng biểu lộ ra đối với sinh vật có trí khôn kiêng kỵ. Trương Dịch Phong lòng không ngừng chìm xuống, không được, nhất định phải ở nó có hành động trước, hủy diệt nó. Được rồi, nếu phi thuyền U Linh không thể dùng, đổi một kiểu đồ, ta cần bom nguyên tử. Không được. Trương Dịch Phong lời còn chưa dứt, Đồng Giao liền trực tiếp cự tuyệt. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Cái gì cũng không được, loài người liền phải chờ chết. Trương Dịch Phong phiền não chất vấn. Bom nguyên tử tuyệt đối không thể dùng, bức xạ hạt nhân sẽ cho người sinh ra biến dị, một khi ảnh hưởng đến biến dị thể, rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ sinh ra dạng gì biến hóa. Ở viện khoa học thần kinh không có làm ra phán đoán chính xác trước, chúng ta sẽ không mạo hiểm. Thêm nữa, thần kinh hạch kho vũ khí bên trong tồn trữ bom nguyên tử cũng là lớn đương lượng bom nguyên tử, đối với khu thất thủ thực hiện hạch đả kích, các ngươi Vân Thành cũng biết cùng nhau hủy diệt, như vậy hậu quả người nghĩ ra sao? Đồng Giao nhìn Trương Dịch Phong. Loài người muốn cường đại hơn phải trải qua trùng trùng khảo nghiệm, ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu như quyết định sẽ đối khu thất thủ thực hành hạch đả kích, lại tới liên lạc ta, nếu như thượng đang do dự, vậy thì bắt chặt thời gian tăng lên thực lực đi, sinh vật có trí khôn xa so tưởng tượng đáng sợ. Đồng Giao nói xong, toàn bộ tin tức hình chiếu sau đó tiêu tán. Trương Dịch Phong thần sắc biến ảo không chừng, một viên bom nguyên tử đủ để hủy diệt một thành phố, tiêu diệt khu thất thủ bên trong đồ dễ như trở bàn tay, nhưng là Đồng Giao cố kỵ, hắn không thể không suy nghĩ kỹ càng, hắn muốn gìn giữ Vân Thành, không muốn Vân Thành hủy trong chốc lát, lúc này mới sẽ liên tục động tác, lại là thành lập tiểu đội đao nhọn, lại là thỉnh cầu Đồng Giao bên ngoài cho mượn phi thuyền U Linh, thậm chí là hạch đả kích. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn nghĩ quá đơn giản. Để cho trên 1 triệu người sống sót là một thành phố trôn theo, Trương Dịch Phong lòng còn không có ác như vậy. Có lẽ đây chính là trời cao đối với loài người khảo nghiệm đi. Sau đó mấy ngày, khu thất thủ cùng khu an toàn gió êm sóng lặng, liền liền tiểu đội đao nhọn cũng không có tin tức chuyển tới, toàn bộ Vân Thành phía khu yên lặng giống như tòa quỷ thành. Mắt xem cửa thứ nguyên thời gian ngồi xuống sắp kết thúc, tiểu đội đao nhọn rốt cuộc có tin tức, 100 người tiểu đội đao nhọn ở đi sâu vào khu Y2 sau đó, gặp gỡ biến dị viên tập kích, thương vong thảm trọng, Hoàng Thiên Tinh bị thương mà về. Ở khu thất thủ, thành đoàn kết đội biến dị thể, hướng Y1 đi chỗ sâu rời đi. Hoàng Thiên Tinh mang về tin tức, ngay tức thì đặt ở tất cả đại thành phố vệ tinh cùng với quản ủy hội cao tầng trên bàn, một loại mưa gió sắp tới cảm giác lặng lẽ hiện lên trong lòng mọi người. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có người hoài nghi Trương Dịch Phong đoán chân thực tính. Bắt đầu từ hôm nay, căn cứ thành phố Vân Thành tất cả không phải người tiến hóa người sống sót, cũng có thể miễn phí đạt được một chi tiến hóa dịch, tất cả người tiến hóa phải đi tiền tuyến, săn giết sát sống, tăng lên thực lực. Theo sát phía sau, thành phố vệ tinh liên minh cũng phát ra mệnh lệnh, liên minh người tiến hóa quân đội thay phiên chạy tới tiền tuyến, chiến chống dùng Ben an bài điều chỉnh, ở đại quy mô biến dị thể tập kích thành phố trước, tích góp thực lực, chuẩn bị cùng chúng quyết tử chiến một trận. Vào lúc này, Trương Dịch Phong lặng lẽ rời đi thế giới hoang phế, lần thứ 2 bay đi Papua thành phố Ly, thế giới hoang phế bầu trời đã bao phủ chiến tranh mây đen, cứ việc hắn có cửa thứ nguyên, tùy thời có thể đường chạy, nhưng hắn không muốn buông tha tới không dễ địa bàn cùng thế lực, hắn muốn đánh bạc một lần, ở chỗ này trước, hắn cần đem thế giới hiện thật sự việc xử lý thỏa đáng, như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý dấn thân vào thế giới hoang phế. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 154, đổi trời. Thành phố Ly, cái này tòa Papua thứ 2 thành phố lớn, ngày hôm nay nên đón một vị đặc thù khách. Hắn lần thứ 2 đến, gặp nhau cho cái này nghèo khó mà phong bế đất nước mang đến khó có thể tưởng tượng đánh bảo. Thành phố Lì góc đông bắc đã từng nơi hoang vu đáng ngầm, hôm nay đã trở thành Papua tiếng tăm lừng lây siêu năng khu vườn kỹ nghệ, đã trở thành Papua kỹ nghệ thực lực một tấm danh thiếp, tường giao thật cao, cản trở người đi đường tìm kiếm ánh mắt, liếc nhìn lại, giống như ẩn nút bảng nhiên cự thú. Ở tràn đầy khoa huyễn mùi vị người máy sản xuất trong phân xưởng, Trương Dịch Phong ngạc nhiên nhìn từng cái người máy trí năng từ số không kiện sản xuất đến bộ kiện lắp ráp, cuối cùng hoàn chỉnh đi xuống sản xuất sân thượng, xuất hiện ở trước mặt, hết thảy tất cả, tràn đầy cảm giác thần bí, không tưởng tượng nổi. Chủ nhân, hắn chính là chúng ta sản xuất vị thứ nhất loại người máy. Mỹ nạ chỉ xuất hiện ở trước người, cả người đều là mạch điện người, nói như thế. Loại người máy là xuất xứ từ thế giới hoang phế cấp C khoa học kỹ thuật, thế giới hoang phế người máy trí năng dựa theo trí tuệ và năng lực hệ số cao thấp, phân là người máy trí năng cùng với loại người máy. Trí tuệ và năng lực hệ số ở 0.95 trở lên 0.99 trở xuống người máy, là người máy trí năng, loại này người máy có hoàn chỉnh trí tuệ và năng lực mô khối, có thể tiếp thu cũng thi hành mệnh lệnh, cũng dựa theo trí tuệ và năng lực chương trình dự tính, tiến hành người máy đối thoại, bọc ở trên da nhân tạo sau đó, trừ không có bộ mặt diễn cảm, cơ hồ cùng loài người không khác. Mỹ nạ khống chế thân thể chính là một cái người máy trí năng, trí tuệ và năng lực hệ số ở 0.990 trở lên 0.999 trở xuống người máy gọi là loại người máy. Loại người máy ở người máy trí năng trên căn bản tăng lên số liệu tổn trữ cùng cập nhật mô khối, số liệu lấy được mô khối, hoàn cảnh tự thích ứng mô khối, tình cảnh mô phỏng sân thượng đợi một chút trí tuệ và năng lực mô khối, trừ không phải trí tuệ và năng lực sinh mạng, hắn trên căn bản có loại người hết thể năng lực. Bất quá, bởi vì loại người máy trí tuệ và năng lực hệ số quá cao, đối với trí tuệ và năng lực tấm chip chịu được lực cùng với nguyên liệu yêu cầu cao vô cùng, tác chiến hình loại người người máy trên căn bản sản xuất không ra, đây cũng là tại sao loại người người máy như vậy ngạ mạn, nhưng ở thế giới hoang phế nhưng đem bỏ xó nguyên nhân chỗ. Sản xuất một cái loại người người máy hao phí tài nguyên cùng với thời gian, đủ để sản xuất 3 cái người máy trí năng, lấy bây giờ người máy sản xuất phân xưởng năng lực sản xuất, một cái sản xuất tuyến 1 tháng cũng chỉ có thể sản xuất 3 cái loại người người máy. Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng nhìn bị những thứ khác người máy trí năng gắn đặc thù ra loại người người máy, ước chừng 10 điểm đồng hồ sau, một cái quần áo tây phục, có tóc ăn, tông da đen Papua người liền xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mặt. "Chủ nhân, như thế nào?" Mỹ Nạ giọng kích động hỏi. "Giống như, chân thực quá giống." "Giống ai? Giống như thành phố Lý thị trưởng bà gì?" "Thị trưởng bà gì, thật hân hạnh gặp ngươi." Trương Dịch Phong cười khanh khách đưa tay ra, muốn cùng cái này dài tới thành phố tướng mạo cùng mặt người bắt tay. "Ác, tôn kính chủ nhân, bà gì thấy ngài, cũng cao hứng vô cùng." Loại người người máy bà gì cũng cười, hắn diễn cảm rất sinh động. Cơ hồ cùng người thật giống nhau như lúc, Trương Dịch Phong không nhịn được tấm tắc thán phục. "Mỹ Nạ, kế hoạch bắt đầu đi, ta đã có chút không thể chờ đợi." "Được, chủ nhân." Nửa giờ sau, siêu năng vườn kỹ nghệ cửa ầm ầm mở ra, một chiếc xe nhỏ màu đen hướng thành phố Lỷ Chánh phủ thành phố chạy đi. Trương Dịch Phong đột nhiên đến thăm, để cho thị trưởng bạ dị đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, đem phụng là chỗ thượng khách, nhiệt tình vô cùng. Tập đoàn siêu năng lạc hộ thành phố Lỷ, hơn 100 triệu cơ kia kết sủ đầu tư, mang đến cho hắn to lớn thành tích, hơn nữa tập đoàn siêu năng phát triển tình thế mạnh mẽ, thu thuế cũng không thiếu, thật to hóa giải và vua quấn bách tài chính. Nội các thủ tướng bái phục Hưng Tư đều nhiều hơn lần gọi điện thoại khen ngợi hắn, cho không thể bạ gì không đúng. Trương Dịch Phong cảm đội ơn đức. "Thị trường bạ gì, cảm ơn ngươi vẫn đối với tập đoàn siêu năng giúp đỡ, ta Trương Dịch Phong vô cùng cảm kích." Trương Dịch Phong cười nói. "Trương tiên sinh khách khí, lần này Trương tiên sinh tự mình tới, có phải là có chuyện gì hay không cần chúng ta thành phố Lỷ Chánh phủ hỗ trợ?" Thị trường bạ gì khiêm tốn khoát khoát tay, rất nhiệt tính hỏi. "Đích xác có chuyện, muốn mời thị trường bạ gì gặp một người." Bạ gì sững sốt một chút, chỉ gặp Trương Dịch Phong ngoắc ngoắc tay, một cái đi theo sau lưng hắn người đàn ông, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người đụng vào nhau, thị trưởng bà dì sắc mặt tràn đầy nồng nặc khiếp sợ, người này lại cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc. "Thị trưởng bà dì, có phải rất ngạc nhiên hay không?" Trương Dịch Phong cười hỏi. "Trương tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra, hắn là..." Thị trưởng bà dì mặt đầy không tưởng tượng nổi, nói chuyện cũng có chút run rẩy. "Ta vội tới ngươi giới thiệu một chút, hắn cũng gọi làm bà dì, sau này thành phố Lỷ thị trưởng." "Ngươi lời này có ý gì, ngươi muốn làm gì?" Thị trưởng bà dì sắc mặt cũng biến, hơi có vẻ thân thể mập mạp, bộc phát ra kinh người tốc độ, hướng ngoài cửa chạy đi, hắn không phải người ngu. Cái này cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc người xuất hiện, hắn cũng cảm giác đại sự không ổn, thêm chi Trương Dịch Phong nói về lối ra, hắn cơ hồ đã chắc chắn, Trương Dịch Phong muốn dùng cái này thay đổi hết hắn. "Đáng chết, ngươi không phải thông thường Trung Quốc thương nhân, ngươi đến tột cùng là ai?" "Xuống ngục ngươi sẽ biết." Trương Dịch Phong cười nhạt, một cái tuyệt đẹp màu bạc súng lục xuất hiện ở trong tay hắn, một đạo nhợt nhạt chùm ánh sáng, chớp mắt rồi biến mất, thị trưởng bạ gì hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, một cái mới thị trưởng bạ gì, tức đem ra hiện ở trước mặt của mọi người. "Chúc mừng ngươi lên đảm nhiệm, thị trưởng bạ gì. Cảm ơn chủ nhân dành cho ta sinh mạng mới." Người máy bạ gì cười trả lời. "Rất tốt, ngươi nhiệm vụ chính là phối hợp Mỹ Nạ hoàn thành kế hoạch đổi trời, ở chúng ta kế hoạch không có hoàn toàn thành công trước, ngươi phải dùng trong tay quyền lợi che chở tập đoàn siêu năng, tuyệt không thể trước thời hạn bại lộ chúng ta ý đồ." "Dạ, chủ nhân." Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, ở dưới con mắt mọi người, thị trưởng bạ gì tự mình đem Trương Dịch Phong đưa ra cửa, sau đó mới trở lại mình phòng làm việc, toàn bộ quá trình ai cũng không có phát hiện dị thường. Kế hoạch đổi trời cây đinh thứ nhất, thuận lợi cắm vào trong đất. Trí tuệ và năng lực người đẹp người máy sơ sản, quần áo hấp dẫn đồ bó sát người màu đen, y theo dập quân đi theo Trương Dịch Phong sau lưng, nàng diễn cảm lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm, không ngừng quét nhìn một phía. "Vung lòng một chút, sơ sản, ở thế giới hiện thật, không có ai có thể giết ta." Trương Dịch Phong nói. Sơ sản không có động tĩnh, nàng chẳng qua là tác chiến người máy trí năng, nàng ý nghĩa tồn tại chính là phục tổng Trương Dịch Phong ra lệnh, trí tuệ và năng lực trong tấm chip tồn trữ phòng vệ tin tức, sẽ để cho nàng không lúc nào cũng thuộc về tình trạng báo động. "Thật là không thú vị." Thấy sơ sản dáng vẻ, Trương Dịch Phong cảm giác mất hết hứng thú, thuận miệng hỏi, "Đoạn này thời gian Mỹ Nạ cũng đang làm gì?" "Chủ nhân, Mỹ Nạ tiểu thư trừ lưu lại ở siêu năng khu công nghiệp, thường xuyên một người đi ra ngoài, thật giống như đang tìm thứ gì." Trương Dịch Phong dừng chân một cái, lại như không có chuyện gì xảy ra bước ra nhiều bước, tiếp tục đi tới trước. Sở Sản mà nói, đã rõ ràng nói cho Trương Dịch Phong, Mỹ Nạ đúng là có mưu đồ, có thể nàng như vậy không có chút nào tị hiểm hành động, kết quả có mục đích gì đâu, nàng muốn tìm đồ, vậy là cái gì? Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay người lù. Chương 155, Hứa Thiên Lâm điện thoại. Quá nhiều không nghĩ ra, quanh quẩn ở Trương Dịch Phong trong lòng. Thế giới hoang phế một đoàn hỏng bét, thế giới hiện thật thành phố Lỷ căn cứ, thượng tu Mỹ Nạ quản lý, cho nên, cho dù Trương Dịch Phong biết Mỹ Nạ ở trong bóng tối làm chút động tác nhỏ, hắn cũng chỉ có thể coi mà không gặp, âm thầm ra lệnh sở sản cùng 13 cái người máy trí năng giám thị Mỹ Nạ nhất cử nhất động. Trương Dịch Phong ở thành phố Lỷ ở lại mấy ngày, xâm nhập biết tập đoàn siêu năng tình huống phát triển, trong lòng khiếp sợ với Mỹ Nạ mạnh đại năng lực, nguyên lai bất chi bất giác ở giữa, hắn đã ở thế giới hiện thật có khổng lồ như vậy thế lực. 100 cái tác chiến người máy, mặc dù không có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Papua đầy đủ cảnh, nhưng ở thành phố Lỷ trong phạm vi, cơ hồ không có thế lực kia là tập đoàn siêu năng đối thủ. Thứ yếu, tập đoàn siêu năng liên quan đến sắt thép, cơ giới chế biến, siêu thị bán lẻ, vận tải biển, thực phẩm chế biến, quân công, xe hơi chế tạo cùng các hành các nghiệp đã dần dần cùng Papua kinh tế dung hợp lẫn nhau. Rất nhiều Papua không có cơ sở kỹ nghệ, tập đoàn siêu năng đều đã âm thầm bố trí nho nhỏ khu vườn kỹ nghệ nội bộ, bao la vạn vật, có thể nói, một khi kế hoạch thành công, Trương Dịch Phong cũng có thể mượn tập đoàn siêu năng nhanh chóng ổn định ba vừa kinh tế, hơn nữa lực mạnh phát triển, bởi vì là cơ sở kinh tế đã đánh hạ, chỉ chờ nó một bước lên trời. Từ thành phố Lỷ trở lại, Trương Dịch Phong qua lại hồi thế giới hoang phế, Hoàng Thiên Tinh hết bệnh sau đó, lại đi qua khu thất thủ mấy lần, truyền về tin tức kinh người nghe, ở khu Y Lỷ một tựa hồ thật tồn tại đại khủng bố, Trương Dịch Phong đã từ đồng giao trong miệng xác nhận sinh vật có trí khôn tồn tại sự thật, không hề coi là khiếp sợ, chẳng qua là lo lắng hắn khổ tâm tiến hành thành phố vệ tinh số 1, lần này sợ rằng phải không giữ được. Làm hết sức mình, nghe số trời. Thành phố vệ tinh số 1 đã trở thành Trương Dịch Phong thế giới hoang phế trọng yếu căn cứ, là hắn lấy được tài sản hộ giá hộ tống, rót vào quá nhiều tâm lực, chỉ như vậy mất đi, Trương Dịch Phong có lòng không cam lòng, vẫn là hy vọng căn cứ thành phố Vân Thành có thể vượt qua. Ở thế giới hoang phế ngây ngô đến cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc, Trương Dịch Phong lại ngựa không ngừng vó trở lại thế giới hiện thật, bởi vì là dựa theo ngày tháng, qua mấy ngày chính là mùa xuân. Mùa xuân là Trung Quốc lớn nhất ngày lễ một trong, dân gian lưu truyền có tiền không có tiền, về nhà ăn Tết giải thích, ngày này tới, bỏ mặc ngươi người ở phương nào, bỏ mặc ngươi là eo cuốn bạc triệu, vẫn là dân khốn vất vả, cũng phải về nhà cùng người thân đoàn viên, ăn chung trước đêm giao thừa cơm, nhìn liên hoan dạ tiệc, cái này đã trở thành người Hoa dân mấy chục năm thâm căn cố đế quan niệm. Ăn Tết phải vui với cha mẹ, Hạ Mịch Hà không gặp Trương Dịch Phong, trường học nghỉ phép nàng cũng về nhà, chỉ cho Trương Dịch Phong phát qua một cái tin nhắn ngắn, nói cho hắn chuyện này, liền lại cũng không có nói tiếp. Trương Dịch Phong cũng không để ý, Hạ Mịch Hà vẫn luôn như vậy, thành phố Côn Minh vô sự, Trương Dịch Phong cũng lái xe trở về nhà, chuẩn bị cùng người nhà qua cái đoàn viên năm. Bất quá hắn về đến nhà không bao lâu, điện thoại liền văng lên, gần một tháng không thấy anh em tốt, Hứa Thiên Lâm đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn, nhất là mở đầu câu nói đầu tiên sẽ để cho Trương Dịch Phong vô cùng là kinh ngạc. Anh Phong, anh đừng nói trước, nghe ta nói xong, qua sang năm huyện Dương Lâm huyện ủy ekip muốn động, hiện đảm nhiệm bí thư huyện ủy bởi vì là tuổi tác quá lớn, muốn lui cư tuyến 2, đến đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc dưỡng lao, hiện đảm nhiệm huyện trưởng liền sẽ thăng chức người đứng đầu. Ta nghe nói thành phố cố ý trên xuống một vị huyện trưởng, trước mắt có 3 vị người được đề cử, một cái trong đó kêu Trương Hoài Trung, ta xem qua hắn tài liệu, cũng là thôn Tỏa Long, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, Trương Hoài Trung cùng ngươi nhà có phải hay không có quan hệ thân thích? Trương Dịch Phong sững sốt một chút, trả lời, hắn là ta chú họ. Vậy thì tốt. Hứa Thiên Lâm đột nhiên hạ thấp giọng, nhẹ giọng nói, anh Phong, em nghe nói ở thị ủy thường ủy trong buổi họp, có mấy vị thường ủy đề nghị do ngươi chú họ tiếp nhận huyện Dương Lâm huyện trưởng, nếu như ngươi chú họ có quan hệ, không ngại nhân cơ hội đi vòng một chút, hắn lên chức cơ hội lớn vô cùng. Lão Hứa, cảm ơn rồi. Cảm ơn Long à, chúng ta quan hệ thế nào, ngươi chú họ ở quan trường ở trên lên trước, ta cái này còn tép cũng có thể dính chút quang không phải. Hứa Thiên Lâm cười mắng. Trương Dịch Phong hiểu lòng nhau cười, hai người tán gẫu mấy câu, liền cúp điện thoại, Trương Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, cảm thấy nếu như chú họ thật có thể lên trước, đây không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Có chú họ dựa theo, ở huyện Dương Lâm bên trong làm việc đi đi lại lại, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghĩ như thế, Trương Dịch Phong không có trì hoãn, trực tiếp gọi cho chú họ điện thoại. Này, Tiểu Phong. Trương Hoài Trung trầm thấp uy nghiêm thanh âm, từ trong điện thoại di động truyền ra, lần đầu tiên cùng chú họ gọi điện thoại. Trương Dịch Phong trong lòng thấp thỏm bất an, rất sợ hãi, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không có khác thường tâm tư, ở hắn trong mắt, chú họ chẳng qua là chú họ, hắn tránh xử cấp lãnh đạo chức vụ, giống như không có tác dụng, không thể không nói, Trương Dịch Phong thật không phải là trước kia cái đó Trương Dịch Phong. Chú họ, chú bên người có ai không? Nếu như có, mời ngươi tìm một chỗ không người, ta có một số việc cùng ngươi nói. Bên đầu điện thoại kia Trương Hoài Trung, đang họp, nghe được hắn như thế nói, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, tùy tiện tìm một cái cớ, liền chạy ra phòng họp, hắn dù sao cũng là người đứng đầu, nửa đường rời đi ai cũng không dám nói gì, đây là lãnh đạo đặc quyền mà. Tiểu Phong, ta bên này rất thuận lợi, có lời gì cứ việc nói đi. Trương Dịch Phong hạ thấp giọng nói, chú họ, ta có vị ở thành phố cục nhân sự công tác bạn học, mới vừa cho ta gọi điện thoại, hắn nói thành phố cố ý trên xuống một vị huyện Dương Lâm huyện trưởng, chú họ cũng ở đây hậu tuyển nhóm danh sách. Nghe vậy, Trương Hoài Trung hô hấp nhất thời trầm trọng, nhưng là nhiều năm suy tư quan trường trải qua, để cho hắn không lúc nào đều bảo trì bình tĩnh và lý trí, liền vội vàng hỏi, ngươi vị bạn học kia còn nói cái gì? Hắn nói có mấy vị thường ủy ủng hộ chú họ, nếu như chú họ có quan hệ, mau sớm đi động một cái, chậm thì sinh biến. Được, được, Tiểu Phong, thay ta cảm ơn ngươi vị bạn học kia, đúng rồi, ngươi bạn học tên cứ gọi là gì? Hứa Thiên Lâm, ta một hồi đem điện thoại phát cho ngươi. Được. Hai người nói chuyện điện thoại, đến đây chấm dứt, cùng trong quan trường người nói chuyện, chính là đơn giản như vậy dễ dàng, bọn họ đều là nhân tinh, hơi nhắc tới điểm, căn bản không cần ngươi nói nhiều, cũng biết bước kế tiếp phải thế nào đi. Hứa Thiên Lâm mật báo tin tức, mang công danh lợi lộc mục đích, nhưng là Trương Dịch Phong rất hiểu hắn, nếu như hai người không phải anh em tốt, bạn tốt, hắn mới lười để ý, nhưng nếu như đi qua hắn như thế nhắc nhở, chú họ thật vinh thăng lên huyện trưởng Dương Lâm, phần ân tình này chú họ nhất định phải còn, nếu không không có cách nào ở quan trường lăn lộn, bất kể là quan trường vẫn là xã hội, đều cần một cái mạng lưới quan hệ lạc tới trợ giúp mình thực hiện mục tiêu cuộc sống. Hứa Thiên Lâm chức vụ nhỏ, nhưng thân ở ngành trọng yếu, một ít người ngoài không biết nội tình, bọn họ cũng có thể thời gian đầu tiên được biết, có như vậy một vị người ở đây, chú họ sĩ đồ, không thể nghi ngờ muốn thuận lợi rất nhiều. Lao Hứa à, ta có thể làm cũng làm, hy vọng chú họ không phải thứ người qua sông rút cầu kia đi. Trương Hoài Trung cúp điện thoại, liền vội vã về nhà, để cho vợ cầm suất từ mấy cất giấu vật quý giá thật lâu thứ tốt, lại vội vã rời đi, để cho vợ hồi lâu không nghĩ ra, thở dài đi làm chuyện mình. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, chương 156, thần một người như vậy. Pháo tre nhiều tiếng khánh giao thừa, lửa khói sáng chói đón chào bạn mới năm. 30 Tết, yên lặng một năm thôn Tỏa Lòng, pháo tre nhiều tiếng, ngươi tới ta đi, này thay nhau vang lên, vô cùng náo nhiệt, mọi người đều ở đây vui đón chào bạn mới xuân ngày hội, nhà họ Trương giống như vậy, cái này một năm Trương Dịch Phong nhà xảy ra long trời lỡ đất biến đổi lớn, kết sủ món nợ thường thanh, Trương Dịch Phong sự nghiệp như cá gặp nước, đại ca lập gia đình lập nghiệp, cha được như nguyện bắt đầu nuôi cá nghiệp lớn, mẹ không muốn không cầu, chỉ cần hai con trai tốt, hết thảy đều tốt. Đêm 30 là mỗi cái nông thôn đứa trẻ mong đợi nhất một ngày, bởi vì là ở nơi này trời, trên bàn ăn sẽ thả đầy các loại các dạng ăn ngon, có cá có thịt, phong phú thức ăn, tuyệt đối là bình thường rất khó ăn đến đủ. Ăn xong đêm giao thừa cơm, nhà họ Trương năm người ăn, ai cũng không chạy loạn khắp nơi, đều tụ ở một chỗ xem TV, đánh một chút bài, chờ liên hoan dạ tiệc năm mới tiếng chuông gõ, không nhịn được khốn đi ngủ, còn có thể nấu liền xem đêm xuân, bình thường nhàn nhạt, nhưng là ấm áp mỹ mãn. Đầu năm mùng 1, có thể nói là nông thôn bận rộn nhất một ngày, bởi vì là ở thôn Tỏa Long có chúc Tết truyền thống, tiểu bối cho trưởng bối chúc Tết, thương thân hương lý nói chuyện được, cũng sẽ ở ngày này, đến tất cả nhà các nhà chúa ghé thăm, chuyện trò một chút gặm. Nhà họ Trương có Trương Dịch Phong, năm nay lại là đông như chảy hội thành phố, lão thôn trưởng cười híp mắt tới cửa, theo sát phía sau, tam đại cô bác đại gì, cùng nhau tràn vào, cùng thảo luận khen Trương Dịch Phong, còn có vợ cấp cho Trương Dịch Phong làm ai, bị sợ Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, nói bản thân có bạn gái, lúc này mới để cho những tinh lực này quá dư vợ cửa ngừng công kích. Một đợt tiếp theo một đợt khách thăm, nối liền không dứt, Trương Dịch Phong cảm giác mình mặt cũng sắp cười quất, bất quá tiếp theo tới cửa người, Trương Dịch Phong không thể không tiếp tục mặt mày vui vẻ chào đón. "Chú họ, chú làm sao tới? Ngươi lời này ý gì, chú họ lại không thể tới nhà ngươi?" Trương Hoài Trung cố ý giả bộ dáng tức giận, cười trêu nói: "Ha ha, chú họ đại gia đến chơi, nhưng mà để cho nhà ta nhà nghèo thêm rực rỡ à?" Trương Dịch Phong cười nói. Trương Hoài Trung chỉ Trương Dịch Phong, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, bất quá nụ cười này cũng rất vui vẻ yên tâm, anh hai chị dâu hai cực khổ cả đời, có ngươi một cái như vậy con trai ngoan, cũng coi là thời gian cực khổ đã qua, Tiểu Phong, thật cố gắng lên lực, ta vẫn cảm thấy ngươi tiền đồ vô lượng, bây giờ nhìn lại ta ánh mắt cũng không tệ lắm. Nhưng là, ngươi không thể kiêu ngạo, muốn khiêm tốn cẩn thận nói cẩn thận được. Trương Dịch Phong nhất định nhớ chú họ dạy dỗ. Trương Dịch Phong chỉnh trọng gật đầu. "Được a, Tiểu Phong, ngươi quả nhiên là thay đổi, rất tốt, ha ha. Chú họ, vào nhà đi, ba mẹ ta cũng ở trong phòng đây." "Được." Trương Hoài Trung đến, để cho người của nhà họ Trương cũng cao hứng vô cùng, nhất là cha Trương Hữu Toàn, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Trương Hoài Trung là ai? Thôn Tỏa Long đi ra rồng thật, chính sử cấp đại lãnh đạo, cùng cha là quan hệ như thế nào? Anh em chú bác họ à? Nói ra cha trên mặt đều có quang, cùng có vinh yên. "Chú họ, sự việc có manh mối sao?" Thừa dịp cha mẹ không chú ý lúc này, Trương Dịch Phong thấp giọng hỏi. Nhắc tới chuyện này, Trương Hoài Trung thần sắc bay dương cao, mặt đầy nụ cười, nhẹ khẽ gật đầu. Xem hắn hình dáng, Trương Dịch Phong trong lòng sáng tỏ, hiển nhiên, Trương Hoài Trung khi nhận được hắn điện thoại sau đó, khắp nơi hoạt động một chút, đã bùi bầm lăng xuống, hắn tiếp nhận huyện Dương Lâm huyện trưởng sự việc, đoán chừng là trên nền đinh đinh. "Ngươi vị bạn học kia rất tốt." Trương Hoài Trung nhẹ bỗng một câu nói, nhìn như là ở khen Hứa Thiên Lâm, nhưng Trương Dịch Phong đã không phải là trước kia Trương Dịch Phong, hắn từ Trương Hoài Trung trong lời này, nghe được hai tầng ý, một là, Trương Hoài Trung mịt mờ nói cho Trương Dịch Phong, hắn đã liên lạc qua Hứa Thiên Lâm, hắn Trương Hoài Trung không phải cái loại đó qua sông rút cầu, người vòng ân phụ nghĩa. Hai là biểu lộ ra hắn đối với Hứa Thiên Lâm năng lực thưởng thức, chuẩn bị trọng dụng Hứa Thiên Lâm tín hiệu. Đây chính là Trung Quốc quan trường nói chuyện nghệ thuật, vân sơn sương mù lượn quanh, cao thâm khó lường. Hiểu chính là hiểu, không hiểu cũng phải chứa hiểu, nếu không liền hết cấp bậc. Trương Hoài Trung buổi tối không đi, ở lại Trương Dịch Phong nhà ăn cơm tối, ở trên bàn cơm, Trương Hoài Trung liền khen Trương Dịch Phong, thân là cha Trương Hữu Toàn, tạm thời cao hứng, lại uống nhiều rồi, trực tiếp nằm ở trên bàn rượu ngủ khò khò, để cho Trương Dịch Phong cười khổ không thể, cùng chú họ cái này đầy đủ kinh khảo nghiệm lãnh đạo cùng rượu, đây không phải là tự tìm đau khổ. Cùng người nhà qua mùa xuân, Trương Dịch Phong bởi vì là lo lắng thế giới hoang phế thế cục, ở mùng 2 liền trở lại huyện Dương Lâm, chuẩn bị kiểm điểm vật liệu, qua lại đến thế giới hoang phế, Vân Thành loài người người sống sót đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, vật liệu tiêu hao đặc biệt to lớn, nhưng giống nhau, Trương Dịch Phong hốt bạc tốc độ cũng lớn đại tăng lên, đối mặt ánh vàng rực rỡ vàng bạc trắng, Trương Dịch Phong cũng không tâm tư ở thế giới hiện thật lên nô, Vân Thành nói: "Không chừng muốn xong đời, thừa dịp bây giờ coi như thái bình, thu nhiều điểm vàng mới là chính đạo." Trương Dịch Phong mới vừa hồi nơi ở chung cư, một cái bóng đen liền như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ta nói với các ngươi, đây là nhà ta, lần sau lúc tiến vào phiền toái đi cửa chính, trước gõ cửa, ok." Trương Dịch Phong nhìn trước mắt cái này tư thế vai hùng hiên ngang đẹp lạnh lùng cô gái, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta không có chìa khóa." Người phụ nữ đẹp lạnh lùng thấp giọng trả lời: "Chó N, bằng các ngươi ám huyết hoa hồng bản lãnh, sẽ không lấy được nhà ta chìa khóa, gạt quỷ hả? Đừng lấy là ta không biết, lần trước lúc rời đi, cái đó ai len lén cầm ta chìa khóa, là chị ám huyết làm." Người phụ nữ rất không nghĩa khí đem chị em gái bàn đứng: "Đợi một chút, ngươi không phải ám huyết, ta là dục huyết. Ta không phải để cho các ngươi tùy thân đeo một ít đồ trang sức, phân biệt lẫn nhau sao?" Chị ám huyết nói loại đồ vật này quá bắt mắt, mang phiền toái. Trương Dịch Phong chân mày nhỏ tung, cợt mờ nở, các ngươi ngại phiền toái, có suy nghĩ hay không qua bố phân biệt các ngươi phiền toái hơn, Lục tỷ em gái cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, dáng dấp quá giống, Trương Dịch Phong hoàn toàn là ngây ngốc không phân rõ. "Được rồi, lười quản các ngươi, Thái Mặc Đùng hồi Bắc Kinh sao?" "Không có, Mặc Đùng tiểu thư vẫn còn ở huyện Dương Lâm." Trương Dịch Phong sững sốt một chút, huyện chính phủ mùa xuân đều không nghỉ phép. "Không phải vậy, là Mặc Đùng tiểu thư không muốn hồi Bắc Kinh." Dục huyết nói. "Nhà nàng là Bắc Kinh, mùa xuân đều đang không trở về nhà, xem ra Thái Mặc Đùng cũng là người có câu chuyện." Trương Dịch Phong âm thầm nghĩ tới, bất quá người Thái gia đều là hồng nhan kẻ gây họa, Trương Dịch Phong không có hứng thú đi tra cứu Thái Mặc Đùng sau lưng câu chuyện. Hoàng gia cùng thần bí cơ cấu cục điều tra có hành động gì? Hoàng gia đã nhận được Thái gia cùng thần bí cơ cấu cục điều tra cảnh cáo, tạm thời sẽ không đối với ngươi ra tay, bất quá tiểu thư chuyển tới tin tức nói, thần bí cơ cấu cục điều tra phái ra Trung Quốc Long Thần, nàng có thể rất nhanh sẽ đến huyện Dương Lâm. Dục Huyết ngưng trọng nói, Trung Quốc Long Thần, cái quỷ gì? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, nghe rất ngạo mạn dáng vẻ. Nàng không phải quỷ, nàng là Hoa Hạ thần bảo vệ. Cùng các ngươi so với như thế nào? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Dục Huyết trầm ngâm chốc lát, chậm rãi lắc đầu, chúng ta bây giờ không thể so sánh, bởi vì là chúng ta cùng Trung Quốc Long Thần không phải một tầng thứ. Vậy cùng ta so với đâu? Thật phải nói sao? Nói thật, các ngươi đều không phải là người. Trương Dịch Phong thiếu chút nữa một hớp lao máu phun trên mặt nàng, cô gái này nhìn như lạnh như băng, không nghĩ tới còn có một viên hài hước lòng, bọn họ đều không phải là người, những lời này rất có thâm ý, nói rõ Trung Quốc Long Thần thật rất mạnh. Trung Quốc Long Thần, giống như thần người, ta rất mong đợi với ngươi gặp nhau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 157, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nghe được Trương Dịch Phong lầm bầm lồ bầu, Dục Huyết mắt trợn trắng, sợ rằng trên cái thế giới này chỉ có Trương Dịch Phong dám nói mong đợi cùng Trung Quốc Long Thần gặp mặt, bởi vì là Trung Quốc Long Thần, nàng chính là thần, phàm là nàng ra tay, ắt sẽ nhuộm máu trời xanh. Trung Quốc Long Thần rất mạnh. Dục Huyết nhắc nhở. Ta biết, nhưng là ta không sợ, vô địch là biết bao cô quạng, có một vị cao thủ như vậy tồn tại, ta thật rất mong đợi nàng xuất hiện. Trương Dịch Phong ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói. Dục Huyết gật đầu một cái, không nói gì. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, mùa xuân luôn là phải qua, có ta ở chỗ này, Thái Mặc Nùng an toàn không cần lo lắng. Ừ. Dục Huyết đáp một tiếng, từ bên cửa sổ nhảy xuống, chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Bệnh thần kinh đi, có cửa không đi, hết lần này tới lần khác muốn nhảy lầu. Trương Dịch Phong mặt đầy hoang đường diễn cảm, đối với ám huyết hoa hồng cách làm, chân thực rất có phê bình kín đáo. Hắn lắc đầu mở cửa phòng, đi tới đối diện Thái Mặc Nùng trước cửa nhà, hơi do dự, giơ tay lên gõ cửa một cái. Ai? Mặc Nùng là ta, Trương Dịch Phong. Thanh âm rơi xuống, cửa phòng nhất thời mở ra, Thái Mặc Nùng mặc đồ chức nghiệp, đeo mắt kính gọng đen, khí chất uy nghiêm cao quý, làm người ta không dám nhìn thẳng. Nàng đối với Trương Dịch Phong đột nhiên xuất hiện, cảm thấy rất kinh ngạc, trong mắt lướt qua một tia phức tạp thần sắc, nhàn nhạt cười, hỏi: "Ngươi làm sao không ở nhà ăn Tết, sớm như vậy trở về? Có chút việc vào thành xử lý hạ, ngược lại là ngươi làm sao không về nhà?" "Ta..." Thái Mặc Nùng sững sốt một chút, thật thấp cười một tiếng, giọng có chút thương cảm: "Ta không nhà để về hả? Thật là không hiểu các ngươi." Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ nói. Thái Mặc Nùng cũng cười: "Ta cũng không hiểu chính ta. Chúc mừng ngươi." "Ừ." Thái Mặc Nùng có chút ngượng: "Ta đều như vậy, còn có cái gì tốt chúc mừng? Sau này muốn đổi giọng gọi ngươi bí thư Thái." Trương Dịch Phong cười miệng nói. Thái Mặc Nùng hơi biến sắc mặt, trong mắt nhanh chóng lướt qua một đạo tinh mang, nàng như thế trẻ tuổi liền người chức vị cao, tâm tính ánh mắt dĩ nhiên là không kém. Trương Dịch Phong một câu nói, nàng liền biết thâm ý trong đó. "Bây giờ con trường, thật là không có có bí mật có thể nói à?" Thái Mặc Nùng tràn đầy thể hội thở dài nói. "Giấy là không gói được lửa, Trung Quốc là xã hội nhân tình, sự việc sớm muộn cũng sẽ biết, những tin tức này trước thời hạn nói cho ngươi, bất quá là biết thời biết thế, còn có thể đạt được ngươi phần nhân tình này, thế nào không là đâu. Đây là xã hội trạng thái bình thường, ai cũng không có cách nào thay đổi." Trương Dịch Phong nói. "Hê hê, hồi lâu không gặp, ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều đây. Người đều là sẽ trưởng thành." Trương Dịch Phong cười một tiếng, sau đó nhìn Thái Mặc Nùng nói, "Tương lai đại bí thư Thái, ta đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho ngươi, ngươi có phải hay không nên thừa ta phần nhân tình này đâu?" Nghe vậy, Thái Mặc Nùng mỉm cười cười khẽ, "Vậy ngươi muốn cái gì ân huệ đâu? Theo ta ra ngoài chơi đi." "À, mùa xuân mà, luôn là phải qua, vừa vận hiện ngươi là một người, ta cũng là một người, mọi người thấu hoạt qua đi." Trương Dịch Phong cười nói. Thái Mặc Nùng sắc mặt tường đỏ, "Gì kêu thấu hoạt qua?" Nàng hơi do dự, vẫn gật đầu, đi ra khỏi nhà, đi theo Trương Dịch Phong sau lưng, rời đi chung cư tiểu khu. Chạng vạng, nắng chiều rơi về phía tây, ánh nắng đỏ rực đầy trời. Nước sông tối lạnh, lẳng lặng dòng nước chảy qua huyện Dương Lâm thành phố, Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng, sóng vai đứng ở trên cầu, hai tay xanh tại trên hàng rào, an tường ngắm nhìn phương xa. Rất lâu không an tĩnh như vậy xem qua một thành phố. Đúng vậy, từ tham gia công tác, chạy đông chạy tây, thân bất do kỷ, lúc rỗi danh ở giữa đều rất thiếu, cùng đừng nói giống như bây giờ, nhàn nhã ở trong thành phố đi lang thang. Thái Mặc Nùng cười nói, "Cũng phải ngươi huyện trưởng Thái vì dân vì nước, ngày lo ngàn việc." Trương Dịch Phong vui vẻ cười to, trêu chọc khởi Thái Mặc Nùng. "Nói hết rồi không nên kêu ta huyện trưởng Thái, ta nghe không được tự nhiên." "Được rồi, bí thư Thái." Nhìn Thái Mặc Nùng bất đắc dĩ hình dáng, Trương Dịch Phong rất muốn cười, hồi tưởng lại lần đầu tiên cùng người đẹp này huyện tướng mạo gặp thời điểm cảnh tượng, thời điểm đó nàng thông minh cơ trí, đem Trương Dịch Phong đùa bỡn đoàn đoàn chuyện, ai sẽ nghĩ tới ngày hôm nay, một cái là trẻ tuổi huyện trưởng, chính đàn ngôi sao mới, một cái là nông thôn đứa trẻ, phổ thông bình thường, hai cái không có cùng sinh hoạt quý tích người, vậy mà sẽ không giải thích được tiến tới với nhau, có lúc, Trương Dịch Phong cũng không thể không xúc động vận mạng thần kỳ. "Đang suy nghĩ gì?" Thái Mặc Nùng nghiêng đầu, nhìn Trương Dịch Phong hỏi. "Ta nói đang suy nghĩ ngươi, ngươi tin không?" Trương Dịch Phong lời nói có chút mập mờ, nhưng Thái Mặc Nùng nhưng là không thèm để ý chút nào, cười híp mắt gật đầu, nàng từ hắn trong mắt thấy, là năm xưa nhớ lại hình ảnh, hắn thật đang suy nghĩ nàng, không biết tại sao, nàng trong lòng cũng đột nhiên nghĩ tới hắn. "Cảm ơn ngươi, Trương Dịch Phong." "Ừ." Lúc này đến phiên Trương Dịch Phong mơ hồ. "Cảm ơn ngươi ở bệnh viện chiếu cố ta, cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết gạo hướng trang hàng đế vấn đề khó khăn." Thái Mặc Nùng thật tâm thật ý nói. "Chúng ta là hàng xóm à, những thứ này đều là ta phải làm." Trương Dịch Phong khoát khoát tay, tùy ý nói. "Chỉ là như vậy sao? Ngươi nói gì?" "Không việc gì." Thái Mặc Nùng có chút bối rối trả lời. Trương Dịch Phong cảm thấy nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để ý, mới vừa phải nói, đột nhiên nhìn gặp một cái bóng đen hướng hai người bay tới, Trương Dịch Phong mặt liền biến sắc, kéo Thái Mặc đúng tay, đi vừa né tránh. Ngươi. Một tiếng vang thật lớn, ở bên tai nổ vang, đi đôi với nhỏ vụn bụi bặm, nhàn nhạt khói xanh, trong không khí tràn ngập một cổ mùi gây mũi. Những đứa nhỏ này, gan quá lớn, dám đối với huyện trưởng ném pháo. Trương Dịch Phong khiếp sợ nói. Thái Mặc Lùng cũng từ thất thần trong tỉnh hồi lại, túi đầu nhìn xem bị Trương Dịch Phong kéo tay phải, trắng non trên mặt, hơi thấm da đỏ ửng, nhẹ nhàng dãy rủa, liền từ Trương Dịch Phong trong tay tránh thoát được. Ách, ngại quá, ta không phải cố ý. Không quan hệ, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ. Trương Dịch Phong cười cười, đảo trong mắt một vòng, nhìn Thái Mặc Lùng hỏi, ngươi có muốn hay không trả thù? À. Thái Mặc Lùng không hiểu nhìn Trương Dịch Phong. Cùng ta một chút. Lưu lại một câu nói, Trương Dịch Phong liền hướng đối diện tiểu thương tiệm chạy đi. Thái Mặc Lùng nhìn hắn hình bóng, nhàn nhạt cười lên, nhưng rất nhanh, cái này lao nụ cười liền biến mất không gặp, bởi vì là Trương Dịch Phong trở về. Đây là cái gì? Phao à, mới vừa rồi những cái kia đứa nhỏ dám dùng đồ chơi này hù dọa ngươi, một hồi ngươi cũng dọa một chút bọn họ. Sẽ không đả thương đến bọn họ chứ? Thái Mặc Lùng có chút bận tâm, tiên pháo uy lực, nàng mới vừa gặp qua, rất kinh khủng dáng vẻ. Ngươi yên tâm đi, đồ chơi này đối với đám này đứa nhỏ không dùng, chính là hù dọa bọn hắn một chút, không có chuyện gì. Trương Dịch Phong mua là cái loại đó lao pháo, có thể ở trên cái hộp giống như diêm quẹt vậy đốt lửa dây pháo, hắn dùng sức va chạm, pháo chóp đỉnh nhất thời toát ra đỏ như trái quất ngọn lửa. Trương Dịch Phong đem đốt pháo nhét vào Thái Mặc Lùng tay, xoay người chạy, vừa chạy một bên hô lớn, Mặc Lùng, ném ra. Trương Dịch Phong chạy ra ngoài mấy bước, xoay người vừa thấy, nhất thời hù dọa ra cả người mồ hôi lạnh, chỉ gặp Thái Mặc Lùng cầm đã bước khói pháo, không biết làm sao đứng tại chỗ, hồ đồ nhìn Trương Dịch Phong. Mau ném ra. Trương Dịch Phong hô to một tiếng, chợt vọt tới, nắm ở nàng eo, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, thuận tay phá đi tay nàng bên trong sắp nổ pháo, cơ hồ là mới vừa rời tay, pháo liền muốn nổ tung lên. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 158, để cho ta lại dựa vào một sẽ. Trương Dịch Phong buông nắm ở Thái Mặc Lùng eo nhỏ nhắn cánh tay, mặt đầy bất đắc dĩ nói, xin lỗi, hù được ngươi, xem ra ngươi thật không thích hợp chơi dây pháo. Nghe vậy, Thái Mặc Lùng trên mặt có chút thương cảm, ta có phải là rất đần hay không? Cái này cùng đần không quan hệ, ngươi khi còn bé không chơi qua loại vật này sao? Trương Dịch Phong tò mò hỏi, ở Trung Quốc, dây pháo cơ hồ là mỗi đứa bé tuổi thơ cũng biết chơi đồ. Ta chẳng qua là gặp qua, không chơi qua. Thái Mặc Lùng lắc đầu một cái. À, lại là một cái thiếu tuổi thơ đứa trẻ. Trương Dịch Phong than nhẹ, hắn vốn lấy là Thái Mặc Lùng người là thái gia công chúa nhỏ, nhất định là nở mày nở mặt vô hạn, không nghĩ tới nàng liền bình thường nhất dây pháo đều không chơi qua, người của đại gia tộc, thật là đủ bất đắc dĩ. Chúng ta không chơi dây pháo, chơi điểm an toàn đồ. Cái gì nha? Thái Mặc Lùng tò mò hỏi. Thả pháo đông. Bình bình bịch. Sáng chói lửa khói, ở bầu trời đêm nổ tung, năm màu rực rỡ, đẹp luân phiên, Thái Mặc Lùng nhìn nở rộ pháo đông, bàn tay không nhịn được che miệng, trong mắt nước mắt tí tách rơi xuống đất. Mặc Lùng, ngươi, khi còn bé, ba liền thường xuyên mang ta thả pháo đông, khi đó, ta sẽ tựa vào trong ngực hắn, tốt cảm giác hạnh phúc. Thái Mặc Lùng chưa nói xong, một cánh tay nắm ở nàng đơn bạc bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực, đi qua đã qua, người ngươi sinh trùng, vĩnh viễn sẽ không thiếu có thể dựa vào bả vai, tối nay, ta bả vai cho ngươi mượn. Thái Mặc Lùng lỗ mũi hế ẩm, nhẹ khẽ gật đầu, cả người tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực. Đây trời pháo đông, giống như là hạ khởi một trận kim mưa, ôm nhau hai người, tại chỗ cảnh trong, đẹp như bức tranh. Hồi lâu đã qua, pháo đông chiếu xong, Thái Mặc Lùng như cũ si ngốc nhìn trời trống rỗng. Mặc Lùng, trễ lắm rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lại để cho con bà nó một hồi, liền một hồi. Trương Dịch Phong hơi cúi đầu, ngưng mắt nhìn Thái Mặc Lùng ánh mắt, hung hăng gật đầu. Bóng đêm đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, gió rét tấn công tới, lạnh như đáy lòng. Cảm ơn ngươi ngày hôm nay cùng ta qua một cái đặc biệt mùa xuân. Ở cửa nhà, Thái Mặc Lùng sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong, tựa hồ muốn đem hắn vững vàng nhớ trong lòng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Có lúc, ta rất hâm mộ bạn gái ngươi. Thái Mặc Lùng nói. Hâm mộ? Trương Dịch Phong tự giễu cười lên, ngươi không cần hâm mộ, bởi vì là ta không là người tốt. Nhưng mà ta nhìn ra, nàng rất hạnh phúc. Cũng phải ảo giác của ngươi. Thái Mặc Lùng không nói lời nào, đột nhiên cúi đầu, nhìn hai người dắt ở chung với nhau tay, nàng cười, sau đó nhẹ nhàng bung ra, xoay người, mở cửa phòng, quay đầu lại ngay tức thì, nàng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong mặt, chúng ta sau này vẫn là hàng xóm sao? Vẫn luôn là. Trương Dịch Phong kiên định trả lời. Đúng vậy, bọn họ chẳng qua là hàng xóm, có lẽ tối hôm nay, Thái Mặc Lùng hay hoặc là Trương Dịch Phong, trong lòng cũng đối với lẫn nhau sinh ra nhỏ xíu chập chờn, nhưng giới hạn nơi này, Thái Mặc Lùng đầy đủ lý trí, nàng xuất thân, nàng thân phận, quyết không cho phép nàng cùng Trương Dịch Phong bây giờ phát sinh một ít vượt qua hữu nghị sự việc, nếu không sẽ cho Trương Dịch Phong mang đến tai họa ngập đầu. Mà Trương Dịch Phong cũng không muốn cùng Thái Mặc Lùng có quá nhiều dính dấp, hai người giống như hai con đường sắt, thỉnh thoảng sẽ có ngã ba làm bạn, nhưng thủy chung là con đường song song. Ngủ ngon, ngủ ngon. Hai cánh cửa đóng kín, đóng lại không chỉ là cửa, còn có hai trái tim. Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong mang 1000 tấn vật liệu trở lại thế giới hoang phế, thế giới hoang phế cùng mấy ngày trước vậy, cơ hồ không có quá biến hóa lớn, chỉ bất quá bởi vì là quản ủy hội khẳng khái, người sống sót trong nhiều hơn rất nhiều người tiến hóa. E3 Vân Thành diễn đàn công bố số liệu ở trên nói, Vân Thành phiến khu người tiến hóa số lượng đã đột phá 100.000, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Nếu như có 100.000 người tiến hóa cấp 4, Vân Thành gặp nhau vô cùng kiên cố. 100.000 người tiến hóa cấp 4, lời như vậy chỉ có Trương Dịch Phong dám nói, cũng chỉ có Trương Dịch Phong cảm tưởng, nếu như Vân Thành có 100.000 người tiến hóa cấp 4, chỉ sợ sớm đã càn quét khu thất thủ, nơi nào sẽ giống như bây giờ, bởi vì là một cái còn không xác định phải chăng tồn tại sinh vật có trí khôn mà hoang mang bất an. Người tiến hóa cấp 4, hao phí tài nguyên quá nhiều, cho dù là căn cứ thành phố thần kinh cũng không có năng lực đào tạo được 100.000 người tiến hóa cấp 4, cho nên Trương Dịch Phong khoa trương ý tưởng, chỉ có thể là không tưởng, là hy vọng xa vời, nếu như loài người có thể chống đỡ 10 năm, cùng sinh mạng mới thay mặt hạ xuống, thật to mở rộng người tiến hóa số lượng, mới có thể bồi dưỡng được 100.000 người tiến hóa cấp 4. Nhưng là, loài người thật có thể chống đỡ 10 năm sao? Trương Dịch Phong không phải thần, không cách nào dự đoán, càng không thể nào bảo đảm, hắn có thể làm chẳng qua là nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ hoan thế giới hoang phế hủy diệt thời gian, hết khả năng mò lấy chỗ tốt, loại ý nghĩ này rất lãnh khốc, rất vô tình, nhưng mà chí ít Trương Dịch Phong cố gắng qua, chẳng qua là sức người không đủ để nghịch thiên mà đi. Ở thế giới hoang phế, Trương Dịch Phong tự mình đi đến tiền tuyến, ôm may mắn tâm lý săn giết biến dị thể, uống tinh hoạch, muốn tấn thăng là người tiến hóa cấp 5, đáng tiếc, không có cấp 5 tinh hoạch, đột phá người tiến hóa cấp 5 hoàn toàn chính là hy vọng xa vời. Mặc dù trải qua tháng 6 tuyết rơi nhiều, khu thất thủ bên trong biến dị thể cấp 5 cũng không phải rất nhiều, đều ẩn giấu, bình thường không xuất hiện, Trương Dịch Phong muốn tìm chúng cũng rất khó, có lúc hắn thật muốn chơi trận lớn, dẫn người vọt vào khu thất thủ, vận khí tốt là có thể đụng phải một cái biến dị thể cấp 5, nhưng mà, tham sống sợ chết Trương Dịch Phong, không lớn gan như vậy tính, Hoàng Thiên Tinh, cái này người tiến hóa cấp 5, cũng sát vũ mà về, hắn đi vào cũng là đưa thức. Ăn. Anh Nưu, ta để cho ngươi làm chuyện thế nào? Chơi trong lầu, Trương Dịch Phong tìm tới Nưu Hành, hướng hắn hỏi. Nưu Hành sắc mặt khó khăn xem, nhẹ nhàng nói, ta đã tăng thêm nhân viên, nhưng là thành phố vệ tinh số 1 đi thông ngoại giới lối đi. Có một đoạn phải đi qua khu Y3, bên trong biến dị thể nhiều vô cùng, chúng ta kế hoạch không quá thuận lợi. Nghe được Nưu Hành mà nói, Trương Dịch Phong một hồi phiền não, phải nhanh một chút, không đủ người là hơn chiêu những người này. Dịch Phong, ngươi cảm thấy Vân Thành thủ ở sao? Trông không được thủ ở, dù ta không biết, nhưng ta biết người không lo xa tất có phiền gần, nếu như không lúc trước tìm tốt đường lui, một khi Vân Thành xong đời, chúng ta cũng biết đi theo tiêu diệt. Chỉ mong sẽ không xuất hiện chúng ta dự đoán kết quả. Nưu Hành giọng nặng nề. Anh Nưu, nếu như Vân Thành bị công phá, ngươi liền mang theo anh Cường, Tư Thuần bọn họ đi Nam Lý căn cứ thành phố đi. Trương Dịch Phong đột nhiên nói: "Vậy ngươi làm thế nào?" "Ta không có sao, coi như thế giới hủy diệt, ta cũng có thể sống trước." Trương Dịch Phong tràn đầy tự tin nói. Nưu Hành hơi trầm ngâm, nghĩ đến thần bí khó lường viện khoa học thần kinh, trong lòng lo âu từ từ tiêu tán, kiên định gật đầu một cái, nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem bọn họ an toàn mang tới Nam Lý căn cứ thành phố." "Được, có anh Nưu những lời này ta an tâm, hạ đi làm việc đi." Nhìn Nưu Hành hình bóng, Trương Dịch Phong tự đủ, nên bày ra hậu thủ cũng bày ra, bây giờ chờ Hoàng Thiên Tinh thăm dò tình huống, sau đó chờ đại chiến bộc phát, hy vọng Vân Thành còn biết tồn tại đi. À, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 159, thế giới hiện thật cũng rối loạn. Anh Phong, đại sự không ổn, lần này thần tiên đánh nhau, ngươi chú họ huyện Dương Lâm huyện trưởng chỗ ngồi, sợ là không giữ được. Trương Dịch Phong trở lại thế giới hiện thật, còn không có biết rõ thế giới hoang phế đầu mối, Hứa Thiên Lâm gọi điện thoại tới, lần nữa để cho hắn nhức đầu không thôi, cợt mờ, người xui xẻo, uống nước lạnh cũng nhét cái răng, chuyện phiền lòng một đợt tiếp theo một đợt. Cụ thể tình huống gì? Ta cũng không phải quá rõ. Nghe các đồng nghiệp nói, ở trên muốn trên xuống một vị đại nhân vật xuống, vị này bối cảnh so ngươi chú họ ngạo mạn nhiều, nghe nói là Bắc Kinh con em gia tộc, xuống Mạc Kim. Hứa Thiên Lâm hơi có vẻ không cam lòng nói, hắn đã đem bảo đặt ở Trương Hoài Trung trên người, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình giáo kim, gắng gượng đem Trương Hoài Trung lách rớt. Biết là người gì không? Trương Dịch Phong xoa huyệt Thái Dương hỏi. Không biết, nghe nói họ Hoàng. Họ Hoàng? Trương Dịch Phong con ngươi co rút một cái, hô to không ổn, Hoàng gia cùng hắn ân oán, không giải thích được, nhưng nhiều lần đưa hắn vào chỗ chết, ở giờ phút quan trọng này, Hoàng gia người đâu? Trương Dịch Phong tuyệt không tin người Hoàng gia là tới Mạc Kim, dù sao lấy Hoàng gia thực lực, muốn cho con em gia tộc Mạc Kim, thủ đoạn còn nhiều mà, không cần phải tới Dương Lâm địa phương khỉ hò cỏ gáy này. Con trồn cho gà chúc Tết, không yên lòng. Người tới không tốt sao? Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý thở dài nói. Hứa Thiên Lâm không biết Trương Dịch Phong cùng Hoàng gia ân oán, lấy là hắn là đáng tiếc chú họ không trúng tuyển, ngay sau đó cười an ủi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi chú họ mặc dù không có thể làm được huyện Dương Lâm huyện trưởng, nhưng cũng thăng một cấp, gặp nhau đảm nhiệm thành phố Côn Minh thành phố phó thị trưởng, chính là đáng tiếc không phải thường vụ phó thị trưởng, hạng cũng gần chót. Đây không phải là rất tốt mà, làm sao nghe ngươi giọng, tựa hồ có lòng không cam lòng à? Trương Dịch Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi không hiểu, huyện Dương Lâm huyện trưởng mặc dù chỉ là chánh sự cấp lãnh đạo, nhưng dẫu sao chấp trưởng một huyện đất, làm rất khá rất dễ dàng ra thành tích, sau này lên chức cũng thuận lợi, nhưng là phó thị trưởng lại bất đồng, thành phố Côn Minh có 6 phó thị trưởng, ngươi chú họ phân quản công tác bộ môn rất lạnh, ở 6 phó thị trưởng bên trong hạng chót nhất, nhiều người như vậy đẻ, nếu như không chút bối cảnh cổ tay, đời này có thể liền đến đỉnh. Nghe xong, Trương Dịch Phong chau mày, cũng chưa có những biện pháp khác rồi. Ở trên thế lớn, không có sức xoay chuyển trời đất, cam chịu số phận đi, người ta coi như rộng lượng, không đem ngươi chú họ đẻ chết, lớn nhỏ cho cái phó thị trưởng, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hứa Thiên Lâm tiếc nuối nói. Được rồi, ta biết. Ừ, ngươi chú họ bên kia phỏng đoán cũng nhận được tin tức, à, thật hắn sao đồ gây rối, bố đây muốn ôm ôm bắt đuổi, không nghĩ tới. Hứa Thiên Lâm hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, trong giọng nói hoang khí, dốc hết nước trường rằng cũng rửa không sạch, nghe Trương Dịch Phong buồn cười. Đinh linh linh. Điện thoại vang lên lần nữa, Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt, ngay tức thì tiêu tán, sẽ không lại chuyện gì xảy ra chứ. Phương Hà. Chúng ta không như thế thân cận, sau này ta không muốn nghe đến ngươi xưng hô như vậy ta. Trong điện thoại, Thái Phương Hà giọng lạnh như băng nói. Trương Dịch Phong không biết làm sao, được rồi, tìm ta chuyện gì. Hoàng gia đem Hoàng Hồng Hiên phái tới Dương Lâm, mục đích không rõ, còn nữa, Trung Quốc Long Thần đã rời đi Bắc Kinh, mục tiêu cũng là huyện Dương Lâm, 80-90 là hướng ngươi tới. Ta đã biết. Trương Dịch Phong gật đầu trả lời. Thật ở nước Mỹ Thái Phương Hà, trên mặt lộ ra kinh ngạc diễn cảm, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lãnh, không quá ta nhắc nhở ngươi, Hoàng Hồng Hiên cũng không phải là Hoàng Hồng Tinh, hắn ở Bắc Kinh có kỳ lần thử gọi, thủ đoạn phi phạm, làm việc chính phái, một khi ra tay, ít khi bị bại, ngươi nếu biết hắn phải tới tin tức, chắc hẳn cũng biết ngươi chú họ Trương Hoài Trung gặp gỡ, vốn là trở thành huyện Dương Lâm huyện trưởng đã là sự thật, nhưng Hoàng Hồng Tinh dùng chút thủ đoạn, tùy tiện đem hắn lấy hết, thậm chí không tiếc vận dụng gia tộc lực lượng, gắng gượng để cho một vị phó thị trưởng trước thời hạn về hưu, đem ngươi chú họ đẩy lên đi, tính là bồi thường, thủ đoạn như vậy, ngươi hẳn biết ý tứ trong đó đi. Hoàng Hồng Hiên, Trương Dịch Phong thần sắc nghiêm trọng, hắn không sợ âm mưu quỷ kế, chỉ sợ quang minh chánh đại dương mưu, trên người hắn rất nhiều thứ, không chịu nổi dò xét. Ngươi tại sao phải nói cho ta những thứ này, lo lắng ta sao? Ta chỉ là không muốn ngươi chết ở trong tay người khác, coi như phải chết cũng chỉ có thể chết ở ta trong tay. Thái Phương Hà lạnh lùng nói. Ngươi, thôi, ta không muốn cùng ngươi ồn ào, con chúng ta có tốt không? Trương Dịch Phong trong mắt lướt qua vẻ tình cảm, nhẹ nhàng hỏi. Bên đầu điện thoại kia, Thái Phương Hà yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng. Đứa trẻ rất tốt, bác sĩ kiểm tra qua, là một cô gái. Ta chỉ thích con gái. Trương Dịch Phong tuét miệng cười ngây ngô. Nàng là con gái ta, không phải ngươi. Đều giống nhau, đều giống nhau. Trương Dịch Phong cười nói. Sau này không được đi trong thẻ giao tiền, ta tiền trong tay đủ dùng. Thái Phương Hà nói, sau đó điện thoại liền cúp. Trương Dịch Phong nắm điện thoại, hồi lâu chưa có trở về thần. Tương tương. Ngay tại lúc này, một cái tin nhắn ngắn âm thanh nhắc nhở vang lên. Con bà nó, không xong không có. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, mở điện thoại di động lên tra xem tin nhắn ngắn là Giang Thanh Yến gửi tới, chỉ có một câu nói đơn giản, Tâm Luyến Châu bảo xảy ra chuyện. Cơn mờ nở, thật đem bố dễ khi dễ à? Trương Dịch Phong quả đấm nắm chặt, đột nhiên đứng dậy, rời đi nơi ở chung cư, lái xe đi thành phố Côn Minh. Hoặc giả là Tâm Luyến Châu bảo sự việc hơi lớn, Giang Thanh Yến không nắm được chủ ý, không có đi làm, mà là ở nhà chờ Trương Dịch Phong. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Yến mở cửa sau đó, Trương Dịch Phong liền không nhịn được hỏi. Người xem thì biết. Tiến đem máy vi tính sách tay đưa cho Trương Dịch Phong, phía trên đang chiếu một đoạn video, trong video mặt xuất hiện địa điểm là Tâm Luyến Châu bảo nước Mỹ chi nhánh, một cái người Mỹ tức giận vọt vào nước Mỹ chi nhánh, đánh đập Tâm Luyến Châu bảo hàng tủ cùng phục vụ nhân viên, nhất làm Trương Dịch Phong tức giận là, vùng lân cận rõ ràng có cảnh sát nhưng thờ ơ, thậm chí ở một bên hút thuốc xem náo nhiệt. Đáng chết, người này là người nào? Tại sao phải làm như vậy? Đây cũng là ta nghĩ không hiểu địa phương, ta vận dụng ở nước Mỹ quan hệ, cũng không tra được người này có chỗ nào đặc biệt, thật giống như chính là một cái thông thường người tiêu thụ, hắn luôn miệng nói Tâm Luyến Châu bảo tạo giả. Chuyện này đã bị nước Mỹ truyền thông sách lớn đặc biệt sách, trắng trợn bôi đen, đây đối với chúng ta Tâm Luyến Châu bảo ở nước ngoài khuyết trương hết sức bất lợi. Giang Thanh Yến lo lắng nói. Đây cũng không phải là cái gì thông thường người tiêu thụ, sau lưng hắn nhất định có người sử dụng. Trương Dịch Phong bén nhạy nhận ra được, đây là có người đối với Tâm Luyến Châu bảo ra tay, hoặc giả là Tâm Luyến Châu bảo xôi gió xôi nước, không ngừng lớn mạnh, đưa tới người khác kiêng kỵ cùng mơ ước. Cũng có thể là Trương Dịch Phong kẻ địch, âm thầm hướng hắn ra tay. Vậy làm sao bây giờ, nước Mỹ dù sao không phải là Trung Quốc, chúng ta ngoài tầm tay với. Giang Thanh Yến nhìn về phía Trương Dịch Phong. Cùng ta một chút, ta gọi điện thoại. Trương Dịch Phong cầm điện thoại, làm bộ đi tới một bên, âm thầm mở E3 liên lạc xa ở Papua Mina, trực tiếp phân phó nói, Mina, ta gửi một đoạn video cho ngươi, không tiếc bất cứ giá nào tra rõ trong video chàng trai thân phận, còn có hắn mục đích. Chủ nhân cùng ta một phút. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 160, âm mưu sơ hiện. Giang Thanh Yến đều không cách nào giải quyết sự việc, bị nạ nhưng chỉ cần một phút thời gian, nhìn như có chút để cho người khó tin, nhưng mà Trương Dịch Phong lại sâu tin không nghi ngờ, trí tuệ và năng lực sinh mạng của bố, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chủ nhân, tra được, người này tin tức ta đã gửi đến ngươi E3, xin chủ nhân kiểm tra và nhận. Được, bị nạ, nghĩ biện pháp ở nước Mỹ nằm vùng người, ta không hy vọng lần sau xuất hiện lại như vậy sự việc. Trương Dịch Phong trong đầu linh quang trước mắt, như vậy phân phó nói. Mời chủ nhân yên tâm, nước Mỹ thí sinh đã chắc chắn, kế hoạch sẽ rất nhanh hoàn thành. Kết thúc nói chuyện điện thoại, Trương Dịch Phong mở ra E3 tra cứu đứng lên, biết rõ chuyện chân tướng, Trương Dịch Phong nặng nề lòng, từ từ thanh tĩnh lại, chuyện này không liên quan người khác, càng không có những thứ khác thế lực đối nghịch nhúng tay vào, hoàn toàn liền là tới từ đồng hành ác ý trên ép. Tâm Luyến Châu bảo vào ở nước Mỹ, đặc biệt thiết kế lý niệm, tinh xảo thủ công thiết kế, ở nước Mỹ tung lên nhiệt chiều, đưa tới người Mỹ cùng nhiệt muốn mua, cực lớn đánh sâu vào nước Mỹ châu đáo cửa hàng cự đầu Santina ở nước Mỹ địa vị và công trạng. Santina ban đầu không đem Tâm Luyến Châu bảo coi ra gì, duy trì cao cao tại thượng tư thái, nhưng ngắn ngủi mấy tháng, Tâm Luyến Châu bảo lên cao tình thế mạnh mẽ. Chi nhánh liên tiếp lạc hộ nước Mỹ, Santina ở New York tiêu thụ số lượng đã xuống đến băng điểm, rốt cuộc đưa tới Santina tổng bộ chú ý, New York chi nhánh người phụ trách gấp đến độ đoàn chuyển, nhưng không tìm được cái gì tốt phương pháp, cưỡng bức không biết làm sao, hắn bi quá hóa liều, cao mới mời một vị chuyên nghiệp làm. Giả người Mỹ, đạo diễn liền chàng này bôi đen Tâm Luyến Châu bảo tùng kịch. Chuyện nguyên nhân hậu quả, bị Mỹ nạ điều tra rõ ràng, bên trong có Santina New York chi nhánh người phụ trách nói chuyện điện thoại ghi chép, thậm chí còn có một đoạn hai người liên hệ thu tiền video, thấy những thứ này, Giang Thanh Yến tức giận xanh cả mặt, vị này Châu đào nữ vương giận dữ, hậu quả nhưng mà nghiêm trọng. Giang Thanh Yến làm việc sấm rền gió cuốn, bắt được chứng cứ, lúc này trở về công ty, tổ chức họp báo ký giả, Tâm Luyến Châu bảo ở nước Mỹ xảy ra chuyện, gặp phải người trong nước chú ý, nhất là Trung Quốc đồng hành, châm chọc không ngừng, đoạn này thời gian Giang Thanh Yến rất bực bội, bây giờ rốt cuộc có thể hánh diện, trên mặt nàng đình quang tỏa sáng. Chuyện phát triển đúng như Giang Thanh Yến dự liệu như vậy, Tâm Luyến Châu bảo gặp phải nước Mỹ đồng hành ác ý bôi đen, nước Mỹ chính phủ đổ dầu vô lửa, ngay tức thì đưa tới rộng rãi chú ý, vậy hai cái mắt lạnh đứng xem cảnh sát, cũng thành là người Trung Quốc nghi ngờ nước Mỹ pháp chế cửa đột phá, thậm chí trong nước một ít khá cái ảnh hưởng lực truyền thông báo cũng tranh nhau khan phát liền cái tin tức này. Tâm Luyến Châu Bảo chuyện kiện không ngừng ở trong nước lên men, rốt cuộc đưa tới nước ngoài truyền thông chú ý, thoáng chốc ở giữa hướng gió thay đổi, sáng tí nạ hai tiếng, ba ngày hai trên đầu nước Mỹ tạp chí báo khan tựa đề, nước Mỹ chính phủ vì vãn hồi danh dự đại động căn hỏa, hai cảnh sát lâm vào là dê thế tội, nước Mỹ tòa án cũng đón nhận Tâm Luyến Châu Bảo đối với sáng tí nạ cạnh tranh bất tránh tố cáo, đối mặt khắp mọi mặt áp lực, sáng tí nạ kết quả có thể tưởng tượng được. Tâm Luyến Châu Bảo chuyện kiện đến chỗ này cuối cùng chấm dứt ở đây. Trải qua lần này chuyện kiện, Tâm Luyến Châu Bảo danh tiếng vang xa, bắt đầu một vòng mới quyết trường. Dù sao Tâm Luyến Châu Bảo không thiếu tiền, chơi bao lớn cũng có thể ổn định. Đem sự việc giao cho Giang Thanh Yến, Trương Dịch Phong liền không làm sao quan tâm, hắn tin tưởng lấy Giang Thanh Yến năng lực, đủ để ứng đối cuộc phong ba này, rời đi tiểu khu Phong Lâm, hắn liền quay trở về Ngân Lan Mộc Hương. Thời gian rất dài không gặp Hạ Mịch Hà, Trương Dịch Phong rốt cuộc phát hiện nàng không bình thường, không biết nguyên nhân gì, Trương Dịch Phong cảm thấy Hạ Mịch Hà một mực ở ẩn núp hắn, cái loại đó không thân thái độ, rất giống là trở lại Hạ Mịch Hà mới tới Ngân Lan Mộc Hương thời điểm. Kỳ kỳ quái quái. Hạ Mịch Hà thấy Trương Dịch Phong trở lại, diễn cảm rất phức tạp, thần sắc hốt hoảng, vội vội vàng vàng chạy trở về phòng, phanh một tiếng đóng cửa phòng, để cho Trương Dịch Phong hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Cơm tối là Trương Dịch Phong làm, cứ việc Hạ Mịch Hà cố ý ẩn núp hắn, nhưng cũng không thể không ăn cơm, hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn ăn, trầm mặc ăn cơm tối. Có chuyện gì cứ nói đi. Trương Dịch Phong đột nhiên mở miệng. Ngươi làm sao biết ta có chuyện? Ngươi trên mặt viết chữ lớn ta có chuyện, ngươi không thấy sao? Trương Dịch Phong cười nói. Hạ Mịch Hà ngẩn ngơ, nhất thời phục hồi tinh thần lại, xì một tiếng cười, rất bất đắc dĩ nhìn Trương Dịch Phong một cái, vốn là không muốn để ý hắn, nhưng mà tại sao luôn là không nhịn được. Nói đi, chuyện gì? Dịch Linh nói yêu đương. Hạ Mịch Hà nói. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, ngươi do dự liền muốn cùng ta nói chuyện này. Ngươi lời này có ý gì? Dịch Linh là em gái ngươi ư? Nàng nói yêu thương loại này đại sự, ngươi cái này anh cũng không quan tâm sao? Hạ Mịch Hà có chút tức giận, tên bại hoại này làm anh một chút cũng không xứng trước. Làm ơn, hạ đại mỹ nữ, Dịch Linh đã 18 tuổi, trưởng thành, nàng biết mình đang làm gì, nói cái yêu rất bình thường à, đại học lại không cấm chỉ nói yêu thương, ngươi còn lấy là vẫn là ở trung học à, quan niệm nên đổi đổi. Ta. Hạ Mịch Hà không biết nói cái gì cho phải, vẫn sinh khó chịu, bưng chén cơm không nói tiếng nào, hồi lâu mới lên tiếng. Dù sao ta cảm thấy Dịch Linh không nên sớm như vậy nói yêu thương, hơn nữa ta cảm thấy cái đó nam không phải người tốt lành gì. Ngươi quản hắn người tốt người xấu đâu, Dịch Linh thích liền tốt. Ngươi làm sao có thể như thế không chịu trách nhiệm à, nếu là cái đó nam thật là người xấu, tổn thương Dịch Linh làm thế nào? Hạ Mịch Hà tức giận cái. Cái này có gì, chẳng qua làm bị chó cắn một cái thôi. Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới nói. Hừ, bất chấp lý lẽ. Nhìn tức giận Hạ Mịch Hà, Trương Dịch Phong lắc đầu cười khẽ, cô gái này vẫn là quá trẻ tuổi, hắn chọc cười nàng cũng nghe không hiểu, trên thực tế nghe nói Trương Dịch Linh nói yêu thương, Trương Dịch Phong trong lòng là rất quan tâm, nhưng hắn biết, mỗi người đều biết trải qua loại chuyện này, người ngoài không có biện pháp ngăn cản, cũng không tốt nhúng tay. Được rồi, cùng ngươi đùa giỡn, nói một chút đi, cái đó nam làm sao xấu xa rồi. Không muốn nói. Hạ Mịch Hà đem đầu vặn đi một bên. Hảo nha, ngươi không nói, cùng Dịch Linh bị thương tổn lúc này nàng sẽ hận ngươi cả đời. Hạ Mịch Hà chợt nhìn về phía Trương Dịch Phong, thấy hắn trong mắt hí ngược thần sắc, nhất thời hận ngứa răng, ôm bụng nói, cái đó nam kêu Tần Thắng Kiệt, thật giống như rất có tiền dáng vẻ, thường xuyên lái xe sang tới đón Dịch Linh đi ra ngoài chơi. Đợi một chút, ngươi nói thế nào cái nam tên gọi là gì? Tần Thắng Kiệt à? Lách cách. Trương Dịch Phong đôi đuôi trong tay, lên tiếng đáp lại gãy, hắn meo lại mắt, bàn tay bỗng nhiên cầm chặt, cùng em gái lui tới người đàn ông lại là Tần Thắng Kiệt, đây là bất ngờ, còn là cố ý an bài. Nếu như là cái trước, Trương Dịch Phong rất muốn đánh chết Tần Thắng Kiệt, nếu như là người sau, Trương Dịch Phong sẽ đem Tần Thắng Kiệt bằng thời vạn đoạn. Rất tốt, dám hướng người bên người ta ra tay, Tần Thắng Kiệt, ta sẽ để cho ngươi chết rất mất hồn. Trương Dịch Phong trong lòng đã đối với Tần Thắng Kiệt tuyên bố tử hình. Ngươi không có sao chứ? Hạ Mịch Hà thấy Trương Dịch Phong sắc mặt có chút sợ hãi hỏi. Mới vừa rồi chợt nghe Trương Dịch Linh bạn trai là Tần Thắng Kiệt, Trương Dịch Phong tâm thần chấn động, người tiến hóa hơi thở của lớn ra. Hạ Mịch Hà cái này phổ thông cô gái, nơi nào chịu được? Sắc mặt ngay tức thì ảm đạm, trong con ngươi trong suốt, tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Không có sao, ngày mai ta cùng ngươi đi trường học một chuyến. Dịch Linh nàng. Hạ Mịch Hà hơi biến sắc mặt, nàng nghe được Trương Dịch Phong trong lời nói tức giận. Ta biết Tần Thắng Kiệt, hắn đã kết hôn rồi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 161, không đến liền không cần tới. À. Hạ Mịch Hà khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin nhìn Trương Dịch Phong. Nếu như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta vậy thì đi trường học à? Hạ Mịch Hà đứng lên, lôi Trương Dịch Phong cánh tay liền muốn đi ra ngoài. Đừng nóng, Dịch Linh không có chuyện gì, ta em gái ta hiểu, nàng không phải cái loại đó tùy tùy tiện tiện người, ngươi trước cùng ta nói một chút chuyện của bọn họ. Trương Dịch Phong đè lại tay nàng, kéo nàng đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Hạ Mịch Hà bởi vì lo lắng Trương Dịch Linh, không chút nào nhận ra được mình tay nhỏ bé bị Trương Dịch Phong kéo, ba lạ bắt đầu nói tới Trương Dịch Linh cùng Tần Thắng Kiệt câu chuyện. Có một lần chúng ta đi dạo phố mua quần áo, Tần Thắng Kiệt vừa vặn là ở chỗ đó, Dịch Linh chính là khi đó cùng Tần Thắng Kiệt biết. Tần Thắng Kiệt rất biết nói chuyện, mấy câu nói liền đem Dịch Linh chọc cười, nhưng là ta cảm thấy người này quá phụ khoa, một chút cũng không giống như người tốt, ta liền khuyên Dịch Linh không nên tùy tiện tin tưởng hắn, nhưng mà Dịch Linh không nghe. Sau đó Tần Thắng Kiệt ba ngày hai đầu đến tìm Dịch Linh, ta nhìn ra được, Dịch Linh thật giống như có điểm thích Tần Thắng Kiệt. Hạ Mịch Hà không xác định nói. Như vậy à, ngươi nói Tần Thắng Kiệt vừa vặn ngay tại tiệm bán quần áo? Trương Dịch Phong hỏi. Lúc ấy, thật giống như chính là như vậy, không đúng, Tần Thắng Kiệt là sau tiến vào. Hạ Mịch Hà kinh hô. Quả nhiên là như vậy, Tần Thắng Kiệt, bố ngủ vợ ngươi, ngươi còn phải mạng. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng, sát tâm đại động. À. Ngay tại lúc này, Hạ Mịch Hà đột nhiên hét dầm lên, mặt đầy ửng đỏ trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, nguyên lai Trương Dịch Phong không lưu ý, tay hắn đặt ở Hạ Mịch Hà trên đùi, vậy tuyệt vời xúc cảm, nhàn nhạt tấm áp, để cho Trương Dịch Phong theo bản năng sờ soạn một cái. Lưu manh, bại hoại. Hạ Mịch Hà đỏ mặt, hướng về phía Trương Dịch Phong lăng đục hai tiếng, cùng chỉ bị giật mình mai con tựa như, hốt hoảng chạy trở về phòng, vẫn không có đi ra. Con mẹ nó, thất sách, thật nên nhiều sờ mấy cái, không nhìn ra con bé này vóc người rất tốt à. Trương Dịch Phong khặc khặc cười quá dị. Một đêm yên lặng. Sáng ngày thứ hai, Trương Dịch Phong lái xe chở Hạ Mịch Hà đi Đại học tỉnh Vân Nam, Hạ Mịch Hà ngồi ghế cạnh tài xế ở trên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thấu đỏ, ánh mắt chứa thẹn thùng mang kiếp, luôn là thỉnh thoảng trộm xem Trương Dịch Phong, cùng làm như cái gian, đặc biệt đáng yêu. Đẹp không? Trương Dịch Phong bất thình lình hỏi. À. Hạ Mịch Hà kêu lên một tiếng, thấp kém đầu nhỏ, chẳng nói lên lời không nói. Nhìn nàng như vậy, Trương Dịch Phong không có tiếp tục khiêu khích nàng, bắt đầu nghiêm túc lái xe, hướng Đại học tỉnh Vân Nam bước đi. Khoảng cách Đại học tỉnh Vân Nam tiểu trường còn có một đoạn thời gian, nhưng là rất nhiều học sinh đã bắt đầu trở lại trường, trong đó liền bao gồm Hạ Mịch Hà cùng Trương Dịch Linh. Trước Trương Dịch Phong không biết tại sao Trương Dịch Linh muốn sớm như vậy tới, bây giờ biết, đều là Tần Thắng Kiệt tên kia dở trò quỷ. Trương Dịch Phong ngừng xe ở Đại học tỉnh Vân Nam ngoài cửa, cùng Hạ Mịch Hà cùng đi vào sân trường đại học. Hai người phủ vừa xuất hiện, liền đưa tới một hồi xôn xao, lui tới các bạn học hướng về phía bọn họ chỉ cho chó, giống như là xem gấu trúc lớn vậy, ánh mắt nóng bỏng, lại không thể tư nghị. Đây là tình huống gì? Trương Dịch Phong đầu đầy mê hoặc. Đó không phải là Hoa Khôi trường học Hạ Mịch Hà sao? Con bà nó, bên người nàng nam cùng nàng quan hệ thế nào? Hai người khoảng cách gần như vậy, có tình huống? Ta nữ thần có chủ sao? Các người có nghe hay không gặp ta tan nát cõi lòng thanh âm? Nghe, bể bất ức. Bên hai truyền tới xì xào bàn tán, để cho Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Ngược lại là Hạ Mịch Hà thần sắc chấn định, tựa hồ đã thành thói quen loại tràng diện này, mà không cảm giác đi theo Trương Dịch Phong hướng ký túc xá nữ sinh đi tới. Không nhìn ra à? Ngươi vẫn là Đại học tỉnh Vân Nam Hoa Khôi trường học. Trương Dịch Phong cười miệng nhìn nàng. Hạ Mịch Hà sắc mặt ửng đỏ, có chút không dám xem Trương Dịch Phong ánh mắt, thấp giọng nói, đều là bọn họ nói bậy bạn, ta mới không được làm cái gì Hoa Khôi trường học. Hoa Khôi trường học tốt biết bao hả, muôn người ngắm nhìn, người người truy đuổi nâng. Ta muốn không phải những thứ này. Vậy ngươi muốn cái gì? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Hạ Mịch Hà ngẩng đầu, nhìn Trương Dịch Phong, ngay tại Trương Dịch Phong lấy là nàng muốn lúc nói chuyện, Hạ Mịch Hà đột nhiên chỉ trước mặt, nói, chúng ta đến ký túc xá nữ. Một chút cũng không đáng yêu. Trương Dịch Phong cảm thấy không nói. Ở cửa túc xá cùng gì quản lý ký túc xá một phen miệng lưỡi sắc bén, lại có người ủng hộ Hoa Khôi trường học Hạ Mịch Hà một bên đứng ra bảo đảm, Trương Dịch Phong mới ở gì quản lý ký túc xá phòng chó sói trong ánh mắt, bước lên ký túc xá nữ sinh thang lầu. Mặc dù còn chưa mở học, nhưng ký túc xá nữ sinh bên trong đã tới rất nhiều người, liễu dĩu, oanh oanh nghiến nghiến, cũng may bây giờ khí trời còn thật lạnh, thêm chi là ban ngày, đi ra ngoài đi lại bạn học gái cửa quần áo cũng so bảo thủ, nếu không Trương Dịch Phong là có thể nhìn nó mắt. Ngươi đợi một chút, ta đi vào trước. Đi tới nàng cửa túc xá, Hạ Mịch Hà đột nhiên ngăn lại Trương Dịch Phong, nói như thế, có ý gì? Ta sợ Dịch Linh bọn họ còn không có thức dậy, ngươi một người đàn ông tùy tiện đi vào, không tiện. Hạ Mịch Hà nói. Được rồi, ngươi đi vào trước. Hạ Mịch Hà gõ cửa một cái, không lâu lắm, một cái bọc chăn mặt một người đẹp, hồ đồ mở cửa phòng, mê mang nhìn Hạ Mịch Hà cùng Trương Dịch Phong một cái, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai, khỏa ở chăn mền trên người tuột xuống, một mảnh trắng như tuyết, dọi vào Trương Dịch Phong mi mắt. Ngươi còn xem. Hạ Mịch Hà tức giận trách mắng, né người ngăn ở Trương Dịch Phong trước mặt. Cái này thật không trách ta, các người những thứ này cô gái nhỏ quá cởi mở, quần áo cũng không xuyên. Hạ Mịch Hà không đợi Trương Dịch Phong giải thích, chợt đem cửa túc xá đóng lại, Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng, khép mắt cười lên, những thứ này thanh sắc cô gái nhỏ, đích sắc rất có ý tứ. Cách cửa túc xá, Trương Dịch Phong bén nhạy thính giác, rõ ràng nghe được bên trong truyền tới tiếng mặc quần áo, còn có tay chân luống cuống lật út các loại đồ thanh âm, xen lẫn nhiều tiếng thét chói tai, vô cùng náo nhiệt. Ước chừng 10 phút sau đó, nhà trọ cửa phòng mới mở ra, một đạo nhỏ hết sức thon thả xinh đẹp ảnh, bay cũng tựa như nhào vào Trương Dịch Phong trong ngực, một cặp chân dài lớn bàn khởi, cuốn ở Trương Dịch Phong ngang hông, cùng chỉ gấu cô Ala tựa như, cả người treo ở Trương Dịch Phong trên mình. Hu hu hu. Đều là cô gái, cũng không ngại mất mặt, mau xuống. Chú ý tới Hạ Mịch Hà bọn họ quái dị ánh mắt, Trương Dịch Phong ho khan mấy tiếng, nhắc nhở Trương Dịch Linh chú ý trường hợp. Anh, em nhớ ngươi muốn chết, thời gian dài như vậy cũng không tới thăm em. Trương Dịch Phong cười hì hì nhảy xuống, kéo tay hắn cánh tay, hoán giận nói. Cắt, ngươi lời này có chút không nói thật à, ta làm sao nghe nói ngươi đoạn này thời gian là vui mừng không lo nghĩ đâu. Trương Dịch Linh mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Mịch Hà bọn họ một cái, rất rõ ràng, nàng cho rằng là mình nội bộ ra phản đồ, đem chuyện nàng len lén nói cho Trương Dịch Phong, nếu không, Trương Dịch Phong làm sao biết? Bạn gái thân thần mã, quá đáng ghét. Đừng xem ta, không phải ta. Ách, cũng không phải ta. Hạ Mịch Hà chột dạ cúi đầu, chú ý tới Trương Dịch Linh ánh mắt nhìn về phía mình, hốt hoảng khoát khoát tay, nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Hừ, đừng để cho ta biết là ai, nếu không ta cho nàng xinh đẹp. Trương Dịch Phong hừ lạnh nói. Ơ a, xem đem ngươi có thể, anh đây nếu đã tới, liền vội vàng đem hắn gọi ra cho ta nhìn một chút đi. Trương Dịch Phong vẫn ung dung nói, thấy Trương Dịch Linh thần sắc khó khăn, lại bồi thêm một câu, buổi trưa ta mời các người ăn cơm, hắn nếu là không tới, sau này cũng không cần tới. Thật bá đạo. Trương Dịch Linh nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn là cầm điện thoại di động đi qua một bên, nụ cười trên mặt ngọt ngào, bấm Tần Thắng Kiệt điện thoại, nhìn bóng lưng của nàng, Trương Dịch Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 162, quá non lớt. Nhà hàng Huy Hoàng, đây là Đại học tỉnh Vân Nam vùng lân cận tương đối có cấp bậc một nhà hàng, trang sức rất có nếp xưa đặc sắc, cổ hương cổ sắc, hoàn cảnh u tĩnh, bước vào trong đó, tựa như đi vào cổ đại nhà hàng, cho người một loại chuyển kiếp thời không, trở lại quá khứ ảo giác. Trương Dịch Phong muốn một cái lầu 2 phòng VIP, 6 cô gái nhỏ ngồi xuống, liền lưu giữ trò chuyện cái không xong, bọn hắn đề tài, Trương Dịch Phong chen vào không lọt mà nói, vẫn nhìn ra xa ngoài cửa sổ, bọn họ cái này phòng VIP vừa vặn đối mặt với Đại học tỉnh Vân Nam, từ nơi này có thể thấy Đại học tỉnh Vân Nam bộ phận kiến trúc cùng với cảnh sát. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong cảm nhận được một đôi mắt, luôn là lúc có lúc vô nhìn về phía mình, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt đối nhau một đôi có chút bối rối con người, đôi mắt này chủ nhân, cũng là Trương Dịch linh bạn cùng phòng, tên là Vương Thu Sảng, nàng có một đầu tóc ngắn, một bản đáng yêu mặt con nít, vóc người không cao, nhưng lại rất đầy đặn, nhất là trước ngực lớn đỉnh núi, đem áo lông chống đỡ cổ, rất có đoán. Vương Thu Sảng nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ liền đỏ, nhanh chóng túi lầu xuống, trong lòng chủ ý bất định, thấy vậy, Trương Dịch Phong khóc cười không thể, cô gái nhỏ à, ta không phải cố ý muốn trộm xem ngươi, ai bảo ngươi như thế hào phóng, ngủ cũng không mặc nhiều một chút. Không tệ, Vương Thu Sảng chính là khoát chăn cho Trương Dịch Phong mở cửa, sau đó chăn tuột xuống lộ hàng người, thật ra thì Trương Dịch Phong không thấy cái gì, liền thấy một cái lưng đẹp, còn có cái mông vùng cao trắng như tuyết, một đôi mượt mà hai chân. Dĩ nhiên, những thứ này Trương Dịch Phong là sẽ không nói ra. Dịch Linh, hắn có tới không? Trương Dịch Phong nhìn về phía Trương Dịch Linh, cười hỏi. Trương Dịch Linh gật đầu một cái, ngượng ngùng trả lời, hắn nói lập tức tới ngay, để cho chúng ta trước gọi thức ăn. Được rồi, vậy trước tiên gọi thức ăn. Trương Dịch Phong từ chối cho ý kiến, để cho phục vụ viên lên chiêu bài của bọn họ thức ăn, bảy người một bên chờ, vừa cho chuyện trời. Nhìn Trương Dịch Linh mỗi lần nhắc tới Tần Thắng Kiệt, trên mặt toát ra nồng nặc lưu tình, Trương Dịch Phong trong mắt đắp lên tầng một nồng nặc khói mù, hắn đột nhiên cảm thấy, ở loại địa phương này phơi bày Tần Thắng Kiệt bộ mặt thật, đối với Trương Dịch Linh tổn thương quá lớn, có phải hay không quá tàn nhẫn, làm như vậy thật đáng giá không? Đáng giá. Rất nhanh, Trương Dịch Phong liền quyết định, bởi vì là Tần Thắng Kiệt là hắn kẻ địch, người tới không tốt, Trương Dịch Phong lo lắng nhất chính là, Tần Thắng Kiệt có lẽ chẳng qua là nhỏ rồi, sau lưng hắn sợ rằng có hoàng gia giúp đỡ, nếu không lấy hắn năng lực cùng thủ đoạn, không thể nào nghĩ tới đây sao âm hiểm chiêu số, đối với em gái Trương Dịch Linh ra tay. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ Tần Thắng Kiệt là bất ngờ quen biết Trương Dịch Linh, nhưng là loại này có khả năng cực kỳ nhỏ. Đau lâu không bằng đau ngắn, Dịch Linh không nên trách anh. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng. Người khỏe, số 23 phòng VIP, ta có bạn đã ở bên trong. Được, tiên sinh, mời cùng ta tới. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Trương Dịch Phong trong tai, đi đôi với tiếng bước chân nhẹ nhẹ, từ xa đến gần, Trương Dịch Phong ánh mắt ngay tức thì sắc bén, Tần Thắng Kiệt, hy vọng ngươi không được tự lầm, nếu không. Có két. Cửa phòng VIP bị phục vụ viên đẩy ra, nàng đi theo phía sau một cái anh tuấn chàng trai trẻ, người mặc màu đen tây phục. Hắn da rất trắng, hốc mắt lõm sâu, nhịp bước lơ lửng, Trương Dịch Phong vừa thấy, cũng biết Tần Thắng Kiệt hàng năm mê mệ tiểu sắc, đã bị tiểu sắc móc rông thân thể, bất quá là hào nhoáng bên ngoài, hắn không hiểu em gái tại sao phải vừa ý loại người này. Thắng Kiệt. Trương Dịch Linh thấy Tần Thắng Kiệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra đậm đà nụ cười, từ chỗ ngồi đứng lên, nhanh chóng lên đón, tựa hồ muốn khoác ở Tần Thắng Kiệt cánh tay, lại phát giác trường hợp không đúng, nhanh chóng buông xuống tay, nhẹ khẽ kéo kéo Tần Thắng Kiệt ống tay áo. Dịch Linh. Tần Thắng Kiệt nụ cười ôn hòa, cộng thêm một bản đẹp trai mặt, đối với nữ sinh nhỏ rất có lực sát thương, bất quá ở Trương Dịch Phong xem ra, hắn nụ cười càng giống như là một loại đại thủ phải báo sau vui sướng. Thắng Kiệt, đây là anh ta, Trương. Không cần giới thiệu. Trương Dịch Phong từ từ đứng lên, vòng qua cái bàn tròn, ở Hạ Mịch Hà lo lắng trong ánh mắt, đi tới Tần Thắng Kiệt trước người, ngước mắt nhìn Tần Thắng Kiệt hơi biến hóa mặt, cùng với tràn đầy oán hận ánh mắt, nhẹ nhàng nói, "Tần công tử, lần trước tham gia ngươi cùng San San hôn lễ, một mực vô duyên phải gặp, ngày hôm nay gặp nhau thật là làm cho ta bất ngờ ạ." Hôn lễ? Trương Dịch Linh sững sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì trắng như tuyết, không dám tin nhìn Trương Dịch Phong, vừa nhìn về phía Tần Thắng Kiệt. "Ngươi là?" Tần Thắng Kiệt gương mặt nhỏ rút ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, vẻ kiêu ngạo nghi ngờ hỏi: "Tần công tử thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, ta là Trương Dịch Phong, chắc hẳn ngươi hẳn nghe qua đi." Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, hắn trong lòng đã 100% chắc chắn, Tần Thắng Kiệt đến gần Trương Dịch Linh, sớm có dự mưu, bởi vì là ngụy trang của hắn, quá kém. "À, nguyên lai là Tâm Luyến Châu bảo gia chủ, Thắng Kiệt có mắt không biết Thái Sơn, thứ tội, thứ tội." Tần Thắng Kiệt làm bộ nói, sau đó đột nhiên nhìn về phía Trương Dịch Linh, có chút tiếc hận nói: "Thật xin lỗi rồi, Dịch Linh, bữa cơm này ta không thể cùng các người ăn, mẹ ta nếu là sớm biết ngươi là chủ tịch Trương em gái, đánh chết ta cũng không dám cùng ngươi lui tới à? Đúng rồi, ta đã kết hôn rồi, có vợ. Ngươi." Trương Dịch Linh che miệng, trong mắt tràn đầy đau lòng, hoa một tiếng khóc lên, chạy ra phòng VIP, nàng đầu góc trống rỗng, nàng chỉ biết là nàng không muốn ở lại chỗ này, nàng phải dùng nhanh nhất thời gian thoát đi cái này thương tâm. Tại sao? Chẳng lẽ trước kia tốt đẹp đều là lời nói dối sao? Dịch Linh. Trương Dịch Phong quả đấm cầm chặt, hướng về phía Hạ Mịch Hà các nàng nói, các người đi xem Dịch Linh đi. Ngươi phải cẩn thận. Hạ Mịch Hà nhẹ nhàng nói, năm cô gái nhỏ thần sắc đội vàng đi ra phòng VIP. "Thần công tử, để cho ngươi chê cười, mời ngồi đi." "Ngươi đi." Trong phòng riêng chỉ còn lại Trương Dịch Phong cùng Tần Thắng Kiệt. Trương Dịch Phong sắc mặt rừng rừng, không chút nào bởi vì là chuyện mới vừa rồi tức giận, ngược lại thịnh tình mời Tần Thắng Kiệt vào tiệc. Tần Thắng Kiệt kinh nghi bất định nhìn Trương Dịch Phong, không hiểu hắn muốn làm cái gì. "Chủ tịch Trương, chân thực xin lỗi, ta không biết Dịch Linh là ngươi em gái, ta xem bữa cơm này cũng không cần ăn đi, ngày khác ta đặt tiệc cho chủ tịch Trương nói xin lỗi, Thắng Kiệt đi trước." Trương Dịch Phong không theo như lẽ thường ra bảng hiệu cử động, để cho Tần Thắng Kiệt bất an trong lòng, chỗ này không thể lưu. Hắn muốn đi, nhưng nếu là Trương Dịch Phong không để cho hắn đi, hắn là không đi được. Trương Dịch Phong đè Tần Thắng Kiệt bả vai, hơi dùng một chút lực, Tần Thắng Kiệt hai nha một tiếng, liền tê liệt trên ghế ngồi. "Tần công tử, ta đối với ngươi nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cơ hội khó được, không bằng ngồi chung ngồi đi, xin Tần công tử cho chút thể diện. Tần Thắng Kiệt ánh mắt che lấp, Trương Dịch Phong càng như vậy, hắn lại càng phát ăn ngủ không yên, sắc mặt có chút khó khăn xem, đứng lên, lạnh lùng nhìn Trương Dịch Phong, ta Tần Thắng Kiệt là ai, Tần Vĩnh Phong con trai, ngươi bất quá là chính là một cái thương nhân, có cái gì tư cách cùng ta cùng tiệc, mới vừa rồi cho ngươi mặt đó là xem ở Giang đại tiểu thư mặt mũi, ngươi không nên được voi đòi tiền, bàn này rác dưới thức ăn, vẫn là giữ lại ngươi tự mình ăn đi. Nói xong, Tần Thắng Kiệt xoay người rời đi. Nhìn hắn hình bóng, Trương Dịch Phong khẽ miệng hiện lên cười nhạt, có bối cảnh thì như thế nào, mười phần túi rượu túi cơm, bùn nát đỡ không nổi tưởng, thằng nhóc, ngươi còn quá trẻ, như thế không kiên nhẫn, cũng không phải là một cái hợp cách âm nhu gian nên có phẩm chất. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 163, có thủ án bây giờ báo. Ở bên ngoài nghe lâu như vậy, đi vào ngồi một chút đi. Trương Dịch Phong ung dung bưng ly rượu chát, nhẹ nhàng lắc lắc ly bên trong nước trái cây, thần sắc ung dung, ánh mắt thâm thúy. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Vương Thu Sảng đầy đặn thân hình, dọi vào Trương Dịch Phong mi mắt, hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn Vương Thu Sảng mặt, từ từ dâng lên dùng mình. Vương Thu Sảng đang nói dối, nàng căn bản cũng không có xuống lầu, càng không có đi theo các nàng đi tìm Trương Dịch Linh, mà là vẫn đứng ở cửa phòng VIP bên ngoài nghe lén, những thứ này quỷ dị cử động, không gạt được Trương Dịch Phong ánh mắt. Nàng là cố ý làm như vậy, Trương Dịch Phong không nghĩ ra, nàng bất quá là một người mới vừa nhập đại học sinh viên, tại sao có thể có sâu như vậy tâm cơ? Ta không thích ở ta trước mặt người nói láo, nói đi, ngươi muốn cái gì, muốn từ trên người ta được cái gì? Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn Vương Thu Sảng, ánh mắt không đoán ra. Ta muốn. Trương Dịch Phong, ngươi không có sao chứ? Ồ, Thu Sảng ngươi cũng ở đây à? Hạ Mịch Hà vội vội vàng vàng xuống tới, mặt dầu gì, thấy trong phòng riêng Vương Thu Sảng, thần sắc đặc biệt kinh ngạc. Ta không có sao, Dịch Linh thế nào? Nàng đã hồi nhà trọ, bất quá còn rất thương tâm. Hạ Mịch Hà nói, loại vết thương này đau, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đi vớt lên, ta đã phân phó nhà hàng, đem thức ăn đóng gói, một hồi các người mang về, đừng nói bụng. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, nói, Hạ Mịch Hà gật đầu một cái, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về không? Không được, ta muốn tới xử lý chút chuyện. Trương Dịch Phong nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt phân phó nói, các người đi về trước đi. Vương Thu Sảng không đem trong lòng nói ra, có lòng không cam lòng, bất quá thấy Trương Dịch Phong không cho phép nghi ngờ giọng, hận hận đi ra ngoài, ngược lại là đi tới cửa Hạ Mịch Hà, đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng nói, cẩn thận một chút, ta ở nhà cùng ngươi. Trước mặt Vương Thu Sảng, thân thể mềm mại cứng đờ, hơi biến sắc mặt. Phát hiện sao? Rất bén nhạy khiếu giác, một cái có ý nghĩa người phụ nữ. Đúng vậy, là phụ nữ, mà không phải là cô gái, bởi vì là Vương Thu Sảng trên mình biểu hiện ra tâm cơ, quan niệm vượt qua xa cùng lứa cô gái nhỏ, gọi nàng là cô gái, chân thực tên có chút không phù hợp thực tế, người phụ nữ càng là vừa làm. Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý cười lên, cầm lên chỗ ngồi áo che gió màu đen, đi nhanh ra nhà hàng Huy Hoàng. Mina, báo cáo Tần Thắng Kiệt vị trí. Hội sở Mê Nguyễn. Người đàn ông không có thủ qua đêm, bởi vì là có thủ án bây giờ liền báo. Hội sở Mê Nguyễn, thành phố Côn Minh xã hội thượng lưu thích nhất địa phương, nơi này người đẹp như mây, quyền quý tụ tập, tiêu tiền như nước, chỉ say mê vàng son, có vài người mê mệt trong đó, mấy ngày mấy đêm không trở về nhà, đều rất bình thường, Tần Thắng Kiệt chính là một cái trong số đó. Tần Thắng Kiệt lưu lại ở mình dành riêng trong sáu phòng, âm lanh trong ánh mắt lửa giận hừng hực, mỗi lần soi gương, hắn thấy trong kiếm mình, trên đỉnh đầu xanh lá dầu dầu một mảnh, đều cảm giác vô cùng sỉ nhục, cho tới bây giờ chỉ có hắn Tần Thắng Kiệt cho người đội nón, nhưng là không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương, từ nhỏ đào tạo một mực mơ ước nhạc san san, đưa cho hắn lớn như vậy một phần lễ. Đêm tân hôn, đó là Tần Thắng Kiệt cả đời khó quên sỉ nhục. Trương Dịch Phong, ngươi mang cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần vẫn còn cho ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Tần Thắng Kiệt điên cuồng hét. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền tới, Tần Thắng Kiệt mí mắt cuồng loạn, mắt lộ ra vẻ kinh dị, lớn tiếng hỏi, ai? Thần công tử, ta là Như Ngọc à? Vừa nghe Như Ngọc hai chữ, Tần Thắng Kiệt trên mặt cảnh giác ngay tức thì tan thành mây khói, thay vào đó là nồng nặc hiểu ra, cái này kêu Như Ngọc người phụ nữ, là hội sở Mê Nguyễn đồ bài. Tần Thắng Kiệt ba ngày hai đầu tới nơi này, vui mừng không lo nghĩ, rất lớn trong trình độ chính là bởi vì là người phụ nữ này, nàng mặc dù một đôi cánh tay ngọc vạn người gối lên, một chút đôi môi ngàn người thường, nhưng là thành thục phong vận, bách biến phong cách, làm Tần Thắng Kiệt phá lệ mê luyến, khó mà tự kiềm chế. Bà bối, ta tới. Tần Thắng Kiệt trên mặt mang cười đều, mở cửa phòng, đem một cái mặc hở hang, đường cong lạ lướt người đẹp kéo vào trong ngực, túi đầu liền trận lại mỹ nữ môi, hai người hô hấp thô trọng, lẫn nhau dây dưa, cùng nhau ngã lên giường. À, Tần Thắng Kiệt đang muốn thoát y lìa, dưới người Như Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Tần Thắng Kiệt nhìn Như Ngọc hoảng sợ ánh mắt, sắc mặt đại biến, chợt xoay mình lên, hướng cửa sổ phương hướng nhìn, chỉ gặp một cái quần áo áo khoác, vóc người cao thon chàng trai, trong tay bưng ly rượu, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, thủy tinh ngã ánh ra chàng trai gương mặt, Tần Thắng Kiệt con ngươi kịch liệt co rút lại. Trương Dịch Phong thời có vẻ tức giận tiếng kêu, đem Trương Dịch Phong thức tỉnh, hắn cười híp mắt nhìn trên giường hai người, nói, làm ta không tồn tại là được, các người tiếp tục đi. Thần công tử, ta sợ. Như Ngọc áo quần xốc xếch, điềm đạm đáng yêu trốn Tần Thắng Kiệt sau lưng, Tần Thắng Kiệt cắn răng một cái, đứng ra, đứng ở Như Ngọc trước người, nhưng là không chút nào phát hiện, Như Ngọc bước chân, đang lặng lẽ đi cửa phương hướng di chuyển. Người đâu, mau tới người. Như Ngọc ở Tần Thắng Kiệt ngăn che hạ, lấy là có thể thuận lợi thoát thân, còn chưa mở cửa, liền lộ ra vui mừng, lớn tiếng hô hoa lên, bất quá, một cái bóng đen chớp mắt rồi biến mất, nàng tiếng kêu cứu hơi ngừng. Ngươi muốn làm gì? Tần Thắng Kiệt nhìn tê liệt ngã xuống đất, sống chết không biết Như Ngọc, gương mặt kịch liệt co quắp. Yên tâm, nàng không có sao, mới vừa rồi nàng phản bội ngươi, ta chẳng qua là giúp ngươi trừng phạt một chút nàng, để cho nàng ngủ một giấc thật ngon, chỉ như vậy mà thôi. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Tần Thắng Kiệt sắc mặt âm trầm, im lặng không lên tiếng. Không cần suy nghĩ trước như thế nào chạy trốn, ta ở chỗ này, ngươi không chỗ có thể trốn. Ngươi muốn làm cái gì? Ban ngày ta đã nói qua, ta cũng không biết Trương Dịch Linh là em gái ngươi, đây là một hiểu lầm.
Hiểu lầm?
Trương Dịch Phong dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Tần Thắng Kiệt một cái, chỉ mình lỗ mũi nói, ngươi xem ta giống như ngu ngốc sao? Tần Thắng Kiệt nghiêm túc nhìn hắn một cái mặt, khẽ lắc đầu, không giống.
Vậy ngươi chính là ngu ngốc.
Trương Dịch Phong. Tần Thắng Kiệt ánh mắt run lên.
Được rồi, ta không phải ngu ngốc, ngươi cũng không thừa nhận mình là ngu ngốc, vậy đã nói rõ chúng ta đều là người thông minh, người thông minh nói chuyện tự nhiên phải có người thông minh giọng, ta hỏi ngươi, tại sao đến gần Dịch Linh?
Ta đã nói, đây là bất ngờ. Hoàng Hồng Tinh ở thành phố Côn Minh chứ?
Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi.
Tần Thắng Kiệt con mắt chợt trợn, hơi biến sắc mặt, ta không biết ngươi đang nói gì.
Ngươi biểu hiện, đã bán đứng ngươi.
Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu, hắn đã biết mình muốn biết đồ, còn như Tần Thắng Kiệt, hắn đã không có kiên nhẫn cùng hắn hao tổn nữa.
Ha ha, Trương Dịch Phong, ngươi thật sự rất thông minh, nếu ngươi đã đoán được, ta liền dường như lời nói thẳng đi, ta đích xác là cố ý đến gần Trương Dịch Linh, vốn là ban đầu ta chỉ muốn báo thù ngươi, nhưng là sau đó, ta thay đổi chủ ý, Trương Dịch Linh rất đẹp, ta là phát ra từ nội tâm thích nàng, cùng ta chơi đã, ta sẽ đem nàng đưa vào hội sở mê huyễn, ha ha, ta muốn cho toàn thiên hạ người đàn ông cũng tới nếm thử một chút nàng mùi vị, ta muốn đem nàng phát ở trên mạng, để cho toàn thiên hạ người cũng xem nàng diễn cảm. Xé ra ngụy trang Tần Thắng Kiệt, bộc lộ ra hắn xấu xí bộ mặt thật, trong ánh mắt tràn đầy cuồng loạn vậy điên cuồng. Hắn mà nói, giống như gió rét cuốn mà qua, mỗi một câu rơi xuống, Trương Dịch Phong trên người nhiệt độ liền lạnh như băng một phần. Rất tức giận có phải hay không, nhưng là có cái gì chứng sử dụng đây, ngươi không dám đối với ta như thế nào, bố là Tần Vĩnh Phong con trai, ở thành phố Côn Minh ai dám động bố.
Tần Thắng Kiệt thương hại nhìn Trương Dịch Phong. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay về lù.
Chương 164, ngươi nói đủ chưa?
À, đúng rồi, bên người ngươi cái cô gái đó gọi là làm Hạ Mịch Hà đi, nghe nói vẫn là đại học tỉnh Vân Nam Hoa Khôi trường học, ta cảm thấy nàng so Trương Dịch Linh muốn đẹp, trên mình vậy cổ thanh thuần mùi vị, tấm tắc, đơn giản là nhân gian cực phẩm.
Tần Thắng Kiệt trong mắt lộ ra nồng nặc dục vọng.
Trương Dịch Phong không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn.
Còn không ngừng, Giang đại tiểu thư cũng rất đẹp đâu, đáng tiếc nàng đều không nhìn thẳng xem ta, không quan trọng, cùng tập đoàn Giang Thiên ngã đài, ta sẽ để cho nàng quỳ đi cầu ta, cam tâm tình nguyện ở trên giường ta, còn có tâm luyến châu bảo, người tài hai thu, ha ha, thật là làm người ta mong đợi một màn.
Ngươi nói xong sao?
Trương Dịch Phong nghẹo đầu hỏi.
Ngươi có ý gì?
Tần Thắng Kiệt nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ.
Người trước khi chết, tổng hội lưu chút chăn chối, để cho ngươi nói nhiều như vậy, đã là hết tình hết nghĩa, nên đưa ngươi lên đường.
Đúng rồi, ta cũng muốn nói cho ngươi, sau khi ngươi chết, San San ta sẽ giúp ngươi chiếu cố.
Trương Dịch Phong, ta muốn giết ngươi.
Tần Thắng Kiệt tức giận thất khiếu bốc thuốc lá, hai Phật thăng thiên, sắc mặt dữ tợn xông về Trương Dịch Phong.
Bất quá, tay hắn còn không có đụng phải Trương Dịch Phong quần áo, liền cương ở giữa không trung, giống như chúng định thân mình rửa, động một cái cũng không động, ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Dịch Phong, không, xác thực nói là nhìn Trương Dịch Phong trong tay màu bạc súng lục, hình dáng tuyệt đẹp súng lục, họng súng để ở Tần Thắng Kiệt trên đầu, lạnh như băng kim loại xúc giác chuyển tới, để cho Tần Thắng Kiệt như rớt vào hầm băng.
Trương Dịch Phong, ngươi muốn làm gì?
Ta nói còn chưa đủ biết chưa, dĩ nhiên là muốn giết ngươi.
Trương Dịch Phong cười híp mắt nói,
khốn kiếp, giết ta, ngươi cũng phải chôn theo.
Tần Thắng Kiệt trong lòng hốt hoảng, nhưng dẫu sao dựa lưng vào cây lớn, mười phần phấn khích, hắn kết luận Trương Dịch Phong không dám giết hắn, cầm ra tay súng bất quá là muốn dọa một chút hắn mà thôi.
Rất ngu rất ý tưởng ngây thơ, Trương Dịch Phong một khi quyết tâm muốn giết người, cho tới bây giờ không cần cố kỵ những thứ khác.
An tâm đi đi.
Trương Dịch Phong cười nhạt, ngón trỏ khoác lên súng laser cấp hủy diệt trên cò súng, thì phải giữ lại đi.
Đợi một chút, Trương Dịch Phong, ta không muốn chết, không nên giết ta, ta có thể nói cho ngươi Hoàng Hồng Tinh ở thành phố Côn Minh điểm dừng chân.
Trương Dịch Phong lánh khớp vô tình, Tần Thắng Kiệt là thật sợ, hắn không muốn chết, hắn không tiếc bán đứng Hoàng Hồng Tinh, cũng phải sống sót, chỉ có còn sống, hắn mới đem ngày hôm nay gặp sỉ nhục, một điểm một giọt vẫn còn cho Trương Dịch Phong.
À, nếu như ngươi nói là sự thật, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng.
Trương Dịch Phong ý vị sâu xa nói,
ta nhất định không dám lừa gạt ngươi, Hoàng công tử rất sớm liền đi tới thành phố Côn Minh, là hắn tìm tới ta, cũng là hắn đem ngươi tin tức tiết lộ cho ta, liền nối liền gần Trương Dịch Linh sự việc, cũng là hắn an bài, cùng ta một chút quan hệ cũng không có.
Tần Thắng Kiệt lớn tiếng nói,
nói điểm chính.
Trương Dịch Phong nhướng mày một cái.
Hoàng công tử ngay tại.
Lời còn chưa dứt, Tần Thắng Kiệt đột nhiên đụng ra Trương Dịch Phong cánh tay, tay phải từ trong lòng ngực vừa móc một chi màu đen hàm thanh, ngay tức thì chỉ hướng Trương Dịch Phong chán.
Ha ha, Trương Dịch Phong, không nghĩ tới đi, phong thủy quay vòng, ngươi muốn giết ta, kết quả đâu? Ngược lại thì ngươi sẽ chết ở ta trong tay, ta truyền thụ một mình ngươi kinh nghiệm, đối mặt địch nhân, muôn ngàn lần không thể nói quá nhiều nói nhảm.
Đúng vậy, ngươi kinh nghiệm rất sâu sắc.
Trương Dịch Phong cười híp mắt gật đầu đồng ý.
Tần Thắng Kiệt hơi biến sắc mặt, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, bất quá bây giờ súng ở tay hắn bên trong, đã nắm chắc phần thắng, nhanh cười một tiếng. Tần Thắng Kiệt quyết định thật nhanh, bóp cò, một viên đạn bay về phía Trương Dịch Phong chán.
Chết đi, ha ha.
Trương Dịch Phong nhìn bay hướng đạn của mình, động tĩnh thị rất mở, viên đạn quỹ tích vận hành, rõ ràng, ngắn như vậy khoảng cách, hắn đều có thể ung dung né tránh, nhưng mà, hắn không có, có phòng ngự mạnh nhất dị năng hắn, căn bản không cần né tránh.
Tầng một màu vàng đất nham thạch chặn ra, ngay tức thì nổi lên, viên đạn rơi vào nàng trên chán, tia lửa vang khắp nơi, một tiếng giòn rã, viên đạn bị nham hóa ra băng bay, mà Trương Dịch Phong chính là hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ ở trên chán lưu lại một đạo nhàn nhạt vật trắng.
Ngươi.
Tần Thắng Kiệt con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài, hắn là người hay quỷ, tại sao súng cũng không giết chết hắn? Lúc này, Tần Thắng Kiệt đột nhiên nghĩ tới Hoàng Hồng Tinh thành thật khuyên, đáng tiếc, là lúc đã chậm, ở hắn thất thần lúc này, súng lục ham thanh đã thần kỳ đến Trương Dịch Phong trong tay.
Phốc thông.
Đại thế đã qua, Tần Thắng Kiệt lập tức quỳ xuống đất, hai tay ôm Trương Dịch Phong bắt đùi,
cầu khẩn nói: "Trương Dịch Phong, Trương công tử, ta sai rồi, không nên giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi Hoàng Hồng Tình tung tích, ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi, có ta ở đây, lấy ba của ta quyền thế, ngươi ở thành phố Côn Minh sự nghiệp, nhất định sẽ càng thêm đỏ lửa, ngươi không giết ta so giết ta có chỗ tốt." Cao cao tại thượng Tần Thắng Kiệt, vây vào hống hách Tần Thắng Kiệt, bây giờ giống như con chó vậy, nằm trên đất ngoắc đuôi xin sỏ, giờ khắc này, Trương Dịch Phong đối với quyền lực, đối với thực lực biết, có khác sâu hơn hiểu. Nếu như hắn không phải người tiến hóa, nếu như hắn không có đầy đủ thực lực, đối mặt Tần Thắng Kiệt, Trương Dịch Phong kết quả, có lẽ sẽ giống như Tần Thắng Kiệt tưởng tượng như vậy, sản nghiệp bị cắt đoạn, vợ bị người làm đủ, hết thảy các thứ này, suy nghĩ một chút cũng không lạnh mà run. "Ngươi nói đúng, đối mặt địch nhân không thể nói quá nhiều nói nhảm." Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Tần Thắng Kiệt mặt không còn chút máu, chợt từ dưới đất bò dậy, điên cuồng hướng cửa phòng phóng tới. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, liền người tiến hóa đều không cách nào né tránh súng laser cấp hủy diệt kích quang thúc, Tần Thắng Kiệt một người bình thường, lại có năng lực gì đâu? Một đạo chùm ánh sáng, xuyên qua hắn áo ba lỗ, Tần Thắng Kiệt chợt vật xoay người, không dám tin nhìn Trương Dịch Phong, cả người quỷ dị tiêu tán ở trong không khí. Kết thúc sao? Có lẽ còn không có. Trong phòng trừ Trương Dịch Phong, còn có một người tồn tại, nàng là một người phụ nữ, rất đẹp rất hấp dẫn rất cám dỗ người phụ nữ, nhưng là có cái gì khác biệt đâu? Tần Thắng Kiệt chết ở tay hắn bên trong, người phụ nữ này vận mệnh liền đã định trước. Nếu như có kiếp sau, cách những con em quyền quý xa một chút đi. Lại là một đạo chùm ánh sáng rơi xuống, hội sở mê viễn thiếu một kêu như ngọc đầu bài. Mina, sửa đổi hội sở bên trong tất cả quản chế video. Đúng vậy, chủ nhân. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, trong sáu phòng điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Dịch Phong dừng chân một cái, thông suốt quay đầu, chỉ gặp Tần Thắng Kiệt thất lạc ở trên giường điện thoại di động, màn ảnh sáng, một cái chú thích có hoàng công tử tự dạng dãy số, đánh tới. Đi mòn góp giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không ngừng thời gian. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên nghe. Tần Thắng Kiệt, ngươi còn sống đi, còn sống liền mau cút cho lão tử tới khách sạn lớn đế hoàng. Ken két một tiếng, Tần Thắng Kiệt điện thoại di động bị Trương Dịch Phong bóp nghiền, hắn nhẫn nhơ đi ra hội sở mê miễn, không có bất kỳ người phát hiện hắn tồn tại, hơi sửa sang lại áo quần, giống như ưu linh, không có vào trong bóng tối. Ngay tại lúc này, một đạo bóng trắng, hình như quỷ mị, từ trước mắt tiềm lược mà qua. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay về lù. Chương 165, một kiếm tây tới, ngoài bầu trời phi tiên. Bóng trắng lơ lửng, như là tiên nữ rơi phàm trần. Trương Dịch Phong định thần nhìn lại, chỉ gặp mưa lất phất trong bóng đêm, một đạo quần áo trắng xinh đẹp ảnh, duyên dáng yêu kiều, nàng người mặc cổ đại váy đầm dài màu trắng, tóc đen như thác nước, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, người mang cổ kiếm, di thế độc lập, một cổ đáng sợ kiếm ý, thẳng vào lòng người. Nhìn nàng, Trương Dịch Phong sắc mặt từ từ ngưng trọng. Cái này quỷ dị cô gái, là hắn ở thế giới hiện thật đến tận bây giờ gặp phải người mạnh nhất. Tại sao cản đường của ta? Trương Dịch Phong cau mày hỏi. Trung Quốc Long Thần, giết ngươi. Trong trẻo lạnh lùng khí chất, trong trẻo lạnh lùng thanh âm, lạnh lùng lãnh khốc cực kỳ, tiếng nói rơi xuống, cổ kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén với không tiếng động ở giữa đột ngột, một kiếm quang hàn 19 châu, xinh đẹp ảnh bay vút, bóng kiếm trùng trùng. Một kiếm tây tới, ngoài bầu trời phi tiên. Long Thần ra tay, thả ra một cổ uy áp kinh khủng, nàng kiếm ý, vững vàng tập trung vào Trương Dịch Phong, để cho Trương Dịch Phong có dũng khí không chỗ có thể chỗ nào giác, nàng tốc độ cũng thật nhanh, chớp mắt một cái chớp mắt, đều không đáng lấy để hình dung, cơ hồ là điện quang đá lửa ở giữa, phủ đầy kỳ dị văn lộ cổ kiếm, đã đâm vào Trương Dịch Phong ngực. Thời gian vào giờ khắc này ngừng, Trương Dịch Phong khiếp sợ túi lầu xuống, nhìn đâm ở ngực cổ kiếm, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái này trong trẻo lạnh lùng cô gái, đây là Trương Dịch Phong gần như vậy khoảng cách tiếp xúc truyền thuyết này ở giữa Trung Quốc thần bảo vệ. Nhìn nàng, Trương Dịch Phong đột nhiên nhớ đến một người, một cái không tồn tại với thực tế người, tiểu long nữ, các nàng là như vậy tương tự, cho tới giờ khắc này, Trương Dịch Phong mới tính rõ ràng, trong tiểu thuyết võ hiệp thế giới, có lẽ có chút khoa trương thành phần ở bên trong, nhưng là có 5000 năm lâu đời lịch sử cùng với văn minh Trung Quốc cổ quốc, vẫn luôn tồn tại giang hồ, kỳ nhân dị sĩ đông đảo. Rất tốt, đây là ta ở thế giới hiện thật lần đầu tiên bị thương. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nói, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, mặt hắn ở trên, từ từ hiện lên tầng một sần sùi nham chẳng ra, đã đâm vào Trương Dịch Phong trong da mặt cổ kiếm mũi kiếm, lại quỷ dị bị rung đi ra. Long Thần hơi biến sắc mặt, mũi chân nhẹ một chút, mở mịt tựa như tiên, ngay tức thì đi xa. Trung Quốc Long Thần. Nhìn nàng ngay tức thì liền biến mất ở trong bóng tối, Trương Dịch Phong rút đi nham hóa ra, ánh mắt cao thâm khó lường, ngắn ngủi giao phong, Trương Dịch Phong đối với Long Thần thực lực đã sở được 89/10, Long Thần đặt ở thế giới hóa phế, thực lực tổng hợp có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 3. Dĩ nhiên, người tiến hóa cùng Long Thần đánh, phỏng đoán Long Thần sẽ thua thiệt, bởi vì là người tiến hóa khác thường có thể, mà Long Thần chỉ là một thuần túy võ giả. Trung Quốc thật là đồng rồng hang hổ ạ. Trương Dịch Phong thán phục, sau đó đưa tay ở ngực vị trí sờ một chút, một mảnh vết máu xuất hiện ở ngón tay ở trên, mới vừa rồi Long Thần một kiếm đã thủng hắn dị năng nham hóa, bất quá Long Thần thực lực còn kém một chút, chẳng qua là đâm chảy ra, dù vậy cũng đủ để cho Trương Dịch Phong khiếp sợ. Bây giờ hẳn không có người ngăn cản ta giết Hoàng Hồng Tinh liền đi. Trương Dịch Phong lầm bầm lầu bầu, sau đó không có vào trong bóng đêm, không gặp tung tích. Ở hắn sau khi rời đi không lâu, hai đạo thân ảnh từ từ đi ra, một nam một nữ, nam cả người bao phủ ở quần áo đen bên trong, thần bí quỷ dị, nữ quần áo trắng như tuyết, mờ mịt xuất trần. Bất ngờ là Trương Dịch Phong có duyên gặp qua một lần bạn cũ, thần bí cơ cấu cục điều tra cô hồn, còn có mới vừa quen Trung Quốc Long Thần. Như thế nào? Hắn rất mạnh, có thể giết hắn sao? Long Thần ngưng mi suy nghĩ sâu xa, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu, trừ phi ta kiếm thuật tiến hơn một bước, nếu không ta liền hắn phòng ngự cũng không phá nổi. Cái này cũng không giống như Long Thần có thể nói ra à? Cô hồn cười nói, sắc mặt nhưng là phá lệ ngưng trọng, xem ra lần này nhiệm vụ chúng ta thì không cách nào hoàn thành. Mẹ, đến tột cùng là từ nơi nào chạy đến như thế cái quái vật? Thôi, vẫn là để lại cho lão đại đi nhức đầu đi, hoàng gia, lần này là đá tâm sát. Cô hồn cười trên sự đau khổ của người khác cười lên, xoay người rời đi. Trương Dịch Phong, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Long Thần nhẹ giọng nói, xinh đẹp ảnh tiềm lượng, chớp mắt biến mất. Khách sạn lớn Đế Hoàng. Trương Dịch Phong đi tới Hoàng Hồng Tinh chỗ ở phòng tổng thống, đáng tiếc đã người đi lầu trống, từ Trung Quốc Long Thần xuất hiện, hắn cũng biết chuyến này sẽ không công mà về, hắn tới nơi này bất quá là ôm may mắn tâm lý. Nhưng là đáng tiếc, đại gia tộc thế lực tuyệt không phải người thường có thể tùy tiện tưởng tượng, ngắn ngủi mấy phút thời gian, Hoàng Hồng Tinh liền biến mất. Thiện nghi ngươi. Nhìn ngoài cửa sổ đen thui bầu trời đêm, Trương Dịch Phong khó chịu nói. Mặc dù có chút ngọc có tí vết, nhưng đi qua lần này dạy bảo, Hoàng Hồng Tinh hẳn sẽ hiền lành lần trước đoạn thời gian, cùng ta đem thế giới hoang phế sự việc giải quyết, lại tới cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút. Lúc rạng sáng, người đi trên đường đã rất ít, Trương Dịch Phong quần áo che gió màu đen, trở lại Ngân Lan Mộc Hương, mở cửa ngay tức thì, hắn ngây ngẩn, trong phòng đèn sáng rỡ, Hạ Mịch Hà ngồi ở trước bàn ăn, đối diện cửa phòng. Tay nhỏ bé nâng cằm, đầu không ngừng đi xuống điểm. Phốc thông. Cô gái nhỏ lại cũng không nhịn được, có cùng bàn tới một tiếp xúc thân mật. Ha ha. Trương Dịch Phong nhìn thú vị, không nhịn được cười ra tiếng. Người đã về rồi. Hạ Mịch Hà xoa sáng bóng óc, nghe được tiếng cười, nhanh chóng ngẩng đầu xem ra, thấy Trương Dịch Phong, trên mặt lộ ra nồng nặc vui mừng, chạy chậm tới, nhìn từ trên xuống dưới Trương Dịch Phong, tựa hồ ở kiểm tra hắn có hay không mất cái gì số không kiện. Ta không có sao, không cần nhìn. Trương Dịch Phong cười nói. À, không có sao liền tốt, ta trước đi ngủ, thật là mệt. Hạ Mịch Hà ngáp, xoay người đã muốn đi, bất quá Trương Dịch Phong lanh tay lẹ mắt, kéo nàng cánh tay, chợt đem nàng kéo đến trước người, Hạ Mịch Hà sợ ngây người, trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay tức thì đỏ một mảnh. Ngươi muốn làm gì? Đau không? Trương Dịch Phong đưa tay ở nàng trên nóc nhẹ nhàng xoa xoa, nghe hắn thanh âm ôn nhu, Hạ Mịch Hà trong lòng ngượng ngùng, bị một loại gọi là hạnh phúc đồ thay thế, thật thà gật đầu một cái, lại nhanh chóng lắc đầu một cái. Lần sau không nên như vậy, ta không có việc gì. Trương Dịch Phong dặn dò. À, nhanh đi đi ngủ, ngày mai còn phải đi học đây. À, Hạ Mịch Hà mở miệng xoay người. Chờ một chút. Hạ Mịch Hà xoay người, trên trán nhất thời nhiều một mảnh ấm áp môi. Hoặc giả là theo bản năng đi, Hạ Mịch Hà cứng ngắc thân thể mềm mại, từ từ mềm nhũn ra, huyền không hai tay, nhẹ nhàng bao bọc Trương Dịch Phong eo, mắt sáng khép hở, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Như thế chủ động. Trương Dịch Phong trong lòng kinh ngạc, môi trực tiếp bao trùm ở trên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngay tại đầu lưỡi sắp chạm được nàng, Trương Dịch Phong phát ra một tiếng hét thảm. Hắn lại bị cắn. Đại bại hoại, đại lưu manh. Hạ Mịch Hà mặt đỏ bừng, hung hãn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, xoay người chạy vào phòng, dựa vào cửa phòng, Hạ Mịch Hà nhịp tim lợi hại, trên mặt nóng hừng hực, mới vừa rồi nàng căn bản không biết chuyện gì, thật giống như óc chạm điện vậy, làm ra những cái kia chuyện xấu hổ tình, khô chết. Thế, đau chết bố, rõ ràng là ngươi chủ động, dính ta chuyện gì hả? Trương Dịch Phong cũng sắp ủy khuất khóc, người đàn ông, thật hắn sao khó khăn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 166, rừng cây nhỏ là một địa phương tốt. Ở đi đại học tỉnh Vân Nam trên đường, Hạ Mịch Hà ngồi ghế cạnh tài xế ở trên, một mực che miệng cười trộm, mà Trương Dịch Phong chính là mặt đầy không biết làm sao, khẽ nhếch miệng, môi dưới có chút sưng, bất quá không tính là quá rõ ràng, không cẩn thận xem căn bản không phát hiện được. Hạ Mịch Hà, ngươi hạ miệng quá độc các chứ? Trương Dịch Phong nói. Đại bại hoại, đại lưu manh. Cười trộm Hạ Mịch Hà, nghe lời này một cái, mặt đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng sân mắng lên. Hì, ngươi nói vô lý à? Rõ ràng là chính ngươi sắp tới gần, trách ta. Ngươi còn nói. Hạ Mịch Hà hung tợn trợn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt uy hiếp ý, vô cùng mãnh liệt, lời đến khỏe miệng Trương Dịch Phong, gắng gượng nuốt xuống. Bố không chọc nổi, còn không trốn thoát sao? Ta im miệng, được chưa? Trong xe rơi vào yên lặng, hồi lâu sau này, Trương Dịch Phong mới lên tiếng, lát tới trường học, ta cũng không cùng ngươi đi lên, ngươi đem Dịch Linh kêu xuống, ta ở dưới lầu cùng nàng. Ừ. Hạ Mịch Hà gật đầu một cái. Lần này Dịch Linh rất thương tâm, ta cảm thấy chúng ta làm có chút quá. Đau lâu không bằng đau ngắn, Tần Thắng Kiệt không phải người tốt. Trương Dịch Phong hơi dừng lại, nói, dĩ nhiên, ta cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là ta không muốn để cho người bên cạnh mình bị thương tổn. Ta biết. Hạ Mịch Hà túi đầu xuống, nàng biết đến tột cùng là cái gì, sợ rằng chỉ có chính nàng biết. Không lâu lắm, hai người đi tới Đại học tỉnh Vân Nam, Trương Dịch Phong đứng cách ký túc xá nữ sinh không xa rừng cây nhỏ trong đỉnh, ngắm nhìn thường xanh rừng cây, âm thầm ngẩn người. Anh. Một đạo trầm thấp giọng nữ truyền tới, Trương Dịch Phong nghiêng đầu nhìn xem Trương Dịch Linh, ước chừng hai ngày không gặp, hoặc bắt động lòng người thiếu nữ, phương cho tiểu tụy, sáng bóng ảm đạm, nhìn nàng tan nát cõi lòng hình dáng, Trương Dịch Phong lòng cũng ở đây từng cơn quặn đau. Ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi? Hai ngày trước ta mới biết. Trương Dịch Phong biết nàng ý tứ trong lời nói, không có dấu dếm. Hạ Mịch Hà nói cho ngươi chứ? Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn nàng, nàng làm sao lại biết, chẳng lẽ hai người quan hệ bại lộ? Ngươi miệng cũng là nàng cắn chứ? Trương Dịch Linh mang theo dị vực phong tình hai trong mắt, ngước mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt, nhưng là Trương Dịch Phong ra mặt giấy, không có đỏ mặt, không có lung túng, càng không có né tránh, mà là trực tiếp cùng nàng đối mặt. Đợi một chút, kịch bản này không đúng à? Phải nói chuyện ngươi đi. Trương Dịch Phong đột nhiên kịp phản ứng, mặt đầy mơ hồ, bà nội, thiếu chút nữa bị cái này con nhóc mang trong ránh. Được rồi, ta muốn biết cũng biết, xem ra sau này ta nên đổi giọng gọi Hạ Mịch Hà chị dâu. Trương Dịch Linh mạnh cười một tiếng, túi đầu nói, anh, ngươi không cần lo lắng ta, ta không có chuyện gì. Nhưng mà, Trương Dịch Linh lắc đầu một cái, ta rất hâm mộ Hạ Mịch Hà. Anh, cảm ơn ngươi, nhưng là ta hận ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhìn nàng đi xa hình bóng, Trương Dịch Phong rất muốn cười, nhưng mà không biết tại sao, trong lòng bách vị tạp trần, luôn cảm thấy Trương Dịch Linh trong lòng, cất giấu rất nhiều hắn không biết sự việc. Lòng của thiếu nữ tư ngươi đừng đoán, đoán cũng không đoán ra. Hy vọng lần này sau này, ngươi sẽ trưởng thành đi. Trương Dịch Phong than nhẹ. Có ngươi ở đây, nàng vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Vương Thu Sảng đi vào đỉnh, trong mắt lộ ra nồng nặc ngạc nhiên, không ngừng đánh giá Trương Dịch Phong, ngươi chỉ có tiền có thân phận có địa vị, không một chút hấp dẫn phụ nữ địa phương. Có cái này ba điểm, người phụ nữ sẽ liên tục không ngừng hướng ta vào tới, không phải sao? Trương Dịch Phong hỏi ngược lại. Vương Thu Sảng tán đồng gật đầu, mắt nhìn Trương Dịch Phong, ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Làm đổi trác. Trương Dịch Phong ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Hề hề, ta dĩ nhiên không có, ngươi là Tâm Luyến Châu bảo ông chủ sau màn, mà ta Vương Thu Sảng chỉ là một mới vừa vào đại học sinh viên, chúng ta bây giờ, khác xa lắc xa lơ. Có chút ý tứ, chính ngươi đều nói mình là mới vừa vào đại học sinh viên, vậy nên an an phân phân làm người sinh viên đại học, trong đầu không được suy nghĩ nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Trương Dịch Phong cười nói, đúng vậy, an an phân phân làm người sinh viên đại học. Sau đó tốt nghiệp chờ phân phối, vận khí tốt một chút có thể chia được cái đơn vị tốt, vận khí không tốt, cũng là tự mình xui xẻo, tiếp kết hôn sinh con, cả đời đi qua. Vương Thu Sảng giễu cợt cười nói, như vậy không tốt sao? Như vậy thật tốt sao? Vương Thu Sảng ngẩng đầu, hỏi ngược lại, nàng nhẹ khẽ cười cười, lắc đầu một cái, đây không phải là ta mong muốn sinh hoạt, ta đòi tiền, ta muốn thân phận, ta muốn địa vị, ta muốn muôn người ngắm nhìn. Bệnh thần kinh đi. Trương Dịch Phong xoay người rời đi. Ta biết ta không xứng cùng ngươi nói điều kiện, nhưng là ta có thể trả bất kỳ giá nào, đổi một cái cơ hội, ước chừng chỉ là một cơ hội. Vương Thu Sảng lớn tiếng nói. Trương Dịch Phong dừng chân một cái, quay đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi sẽ không sợ ta trở mặt không nhận người? Phụ nữ một bản mạng, sớm muộn đều phải thọ phá. Vương Thu Sảng cười nói, nhưng là cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Ở nhà trọ lúc này, ngươi chăn mền trên người là cố ý tuột xuống chứ? Trương Dịch Phong không có tiếp lời, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta không muốn chối, ta ở Tâm Luyến Châu bảo trang web ở trên, gặp qua ngươi tấm ảnh. Vương Thu Sảng không có dấu giếm nói. Khó trách, hai người gặp mặt bất quá hai lần, Vương Thu Sảng cho dù rất có dạ tâm, cũng sẽ chọn tiềm lực đầu tư cổ. Hắn Trương Dịch Phong tướng mạo xấu xí, Vương Thu Sảng phỏng đoán cũng coi thường, nhưng là lần thứ hai liền chơi khởi, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ngươi thật không giống người sinh viên đại học. Ta nói qua, ta cho tới bây giờ không muốn làm cái an phận thủ thường sinh viên. Vương Thu Sảng đi tới, kéo Trương Dịch Phong tay, từ từ đi vào rừng cây nhỏ chỗ sâu, ở một mảnh sườn núi nghiêng phía dưới, Vương Thu Sảng ngừng lại. Bây giờ là giờ học thời gian, nơi này không sẽ có người tới. Vương Thu Sảng cười híp mắt nói, sau đó lại thêm liền một câu, ta biết mình giá trị là cái gì, ta vẫn là xử nữ. Trương Dịch Phong nhìn khắp bốn phía một vòng, cười nói, rừng cây nhỏ thật đúng là một địa phương tốt, các người người trong thành thật biết chơi. Đưa tới cửa thịt, Trương Dịch Phong sẽ bỏ qua cho sao? Đương nhiên là sẽ không, đây không phải là Trương Dịch Phong phong cách. Địa điểm hoang đường, hoang đường chuyện, một cái hoang đường tiểu nữ, từ cô gái đổi là người phụ nữ. Trương Dịch Phong ngạc nhiên phát hiện, hắn khi còn sống, chính là hoang đường cả đời, đầu tiên là Nhạc San San, bây giờ là Vương Thu Sảng, bất quá ở Trương Dịch Phong trong lòng, Vương Thu Sảng địa vị, căn bản kém hơn Nhạc San San, bởi vì là Vương Thu Sảng cùng hắn gió xuân một lần, bất quá là trận đổi trác, mà Nhạc San San thì thuần túy nhiều, từ một điểm này tới xem, Trương Dịch Phong cũng không cần phải đem Vương Thu Sảng làm người phụ nữ mình. Nàng, chỉ là một đơn thuần bạn giường. Trương Dịch Phong ý tưởng rất đục chứng, nhưng là sự thật chính là như vậy, loại chuyện này nói ra, mọi người chỉ biết mắng Vương Thu Sảng không biết liêm sỉ, ngược lại thì các nam nhân sẽ hâm mộ Trương Dịch Phong số đào hoa, trên thực tế, Trương Dịch Phong không chỉ có đối với Vương Thu Sảng không có khác thường cái nhìn, ngược lại có chút thưởng thức nàng, có dã tâm không sao cả, còn phải muốn có năng lực. Một cái vừa có dã tâm lại có năng lực người phụ nữ, Trương Dịch Phong rất vui lòng cho nàng một cái cơ hội, còn như có thể hay không nắm lấy cơ hội, liền xem nàng tạo hóa. Dũng tiêu, thấp hơn bạn tình. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 167, ép không ngươi. Vương Thu Sảng cách làm, là sai lầm sao? Trương Dịch Phong cho rằng không phải, lịch sự nói, đây là một cái có lòng cầu tiến thiếu nữ không ngừng tiến công chuyên tâm câu chuyện, chẳng qua là nàng lòng cầu tiến quá mạnh mẽ, thủ đoạn cấp tiến, lầm vào kỳ đường, bất quá không sao cả, Trương Dịch Phong vị này đời người đạo sư, người trước sĩ tốt, dùng mình thân thể, đem một cái rất xuống thiếu nữ từ trong vực sâu mặt kéo ra ngoài. Mặc dù thiếu nữ hoàn thành đến phụ nữ lộng lây biến thân, còn bị điểm bị thương nhẹ, nhưng nàng mục đích đã đạt đến, còn từ trong vực sâu mặt trốn ra được, tất cả đại vui mừng. Còn có thể đi sao? Không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu đi, Vương Thu Sảng khập khiễng đi theo Trương Dịch Phong sau lưng đi ra rừng cây nhỏ. Nàng đi bộ tư thế có chút quái dị, một gương mặt trẻ xinh đẹp, tái nhợt trong mang một tia động lòng người đỏ ửng, chân mày to hơi nhăn, cắn chặt hàm răng, sát theo chưa từng lạc đội. Có thể. Vương Thu Sảng hít sâu một hơi, hơi điều chỉnh tư thế, lần này đi bộ liền chót lọc nhiều. Kiên cường lại người phụ nữ cố chấp, không đả thương nổi. Trương Dịch Phong lắc đầu than nhẹ, ánh mắt rất lạnh nhạt, vừa không để cho nàng dừng lại nghỉ ngơi, cũng không có hảo tâm đưa tay đỡ nàng, mà không cảm giác đi về phía trước. Cơ hội, ta cho ngươi, có thể hay không đuổi theo, đó là chuyện ngươi. Một đoạn rất ngắn chặng đường, Vương Thu Sảng đi rất gian khổ. Nàng ở Trương Dịch Phong không nhịn được trước, mở cửa xe, ngồi ở ngồi kế bên tài xế, một đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn Trương Dịch Phong. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi thật rất máu lạnh. Vương Thu Sảng dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá người thành đại sự, phải máu lạnh, ta phát hiện ta có chút thích ngươi. Hề hề, cái này đùa giỡn không buồn cười, ngươi thích không phải ta, mà là cường giả. Có lẽ đi. Thích, cái từ ngữ này từ Vương Thu Sảng trong miệng nói ra, phá lệ buồn cười, phá lệ trâm trọng. Nàng không phải một cái đơn thuần cô gái, càng không phải là một cái cô gái lãng mạn, nàng không cần ngây thơ lãng mạn tình yêu, có thể đi vào nội tâm nàng. Chẳng qua là tên cùng lợi. Chúng ta bây giờ đi Tâm Luyến Châu bảo trụ sở chính. Trương Dịch Phong nói, sau đó lái xe lên đường. Vương Thu Sảng gật đầu một cái, ánh mắt tản mát ra nóng bỏng thần thái. Nổi tiếng Hoa Hạ Châu Báu nữ vương, thật là làm cho người mong đợi đấy. Hôm nay Tâm Luyến Châu Bảo đã trở thành thành phố Côn Minh nghề cự đầu, không, hẳn là Trung Quốc Châu Báu nghề nghiệp cự đầu. Tâm Luyến Châu Bảo trụ sở chính đặc biệt khí phái, địa chỉ từ hóa ra vòng hai bên ngoài, rời đến trung tâm thành phố, phồn hoa nhất phường Vân khu buôn bán. Tâm Luyến Châu Bảo dòng dã mướn một cái nhà hơn 10 tầng văn phòng. Lúc ban đầu Trương Dịch Phong nghe được tin tức này, một cái sức lực mắng Giang Thanh Yến phụ nữ phá của, nhưng mà người ta rất bình tĩnh nói, Tâm Luyến Châu Bảo không thiếu tiền. Được rồi, phụ nữ của ta chính là như vậy thô bạo. Lời nói cũng để cho ngươi nói, ta còn có thể nói gì đây? Từ Tâm Luyến Châu Bảo dọn nhà sau đó, đây là Trương Dịch Phong lần đầu tiên tới. Trên thực tế, Trương Dịch Phong cũng chỉ đã tới Tâm Luyến Châu Bảo một lần, hơn nữa còn là ở Tâm Luyến Châu Bảo trước không có khai trương, sau đó liền làm hất tay trưởng quỹ. Giang Thanh Yến cũng không để cho hắn thất vọng, đem Tâm Luyến Châu Bảo phát triển lớn mạnh, hôm nay trở thành một chiếc chợ đầy vàng bạc trắng buôn bán hàng không mẫu hạng. Chủ tịch thấy Trương Dịch Phong đi vào cao ốc phòng khách, xinh đẹp lễ tân cùng đón khách cô nương, quần áo hấp dẫn đồ làm việc, đồng loạt túi người chào, thần sắc cung kính, còn mang tí ti tò mò. Chủ tịch so trong hình còn trẻ ạ. Giám đốc Giang ở nơi nào? Giám đốc Giang ở lầu 12. Lễ tân ngọt ngào nói. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, vừa muốn đi về phía trước, đột nhiên phát hiện Vương Thu Sảng có cái gì không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đến đỏ bừng, ánh mắt né tránh, hiển nhiên là trong lòng khiếp đảm. Thấy vậy, Trương Dịch Phong mỉm cười cười khẽ, Vương Thu Sảng cuối cùng vẫn chỉ là thiếu nữ 18-19 tuổi, tùy tiện thấy loại này tình cảnh to lớn, trong lòng khẩn trương cũng thuộc về bình thường. Nếu như Trương Dịch Phong không có trải qua nhiều như vậy sự việc, đừng nói tới công ty như vậy đi làm, chính là đi tới xem cũng rất khẩn trương, nhưng là bây giờ mà, công ty đều là hắn, khẩn trương cái quái gì hả? Đi thôi. Vương Thu Sảng khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, dùng sức gật đầu, âm thầm để cho mình thanh tĩnh lại. Không thể không nói, Vương Thu Sảng năng lực thích ứng không tệ. Hai người bước vào dành riêng thang máy, nàng đã hoàn toàn thanh tĩnh lại, yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt toát ra kỳ dị thần quang. Giang Thanh Yến rất biết hưởng thụ, phòng làm việc thiết lập ở thứ hai đến ngược lầu, sửa sang cũng rất sang trọng, rất có sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem tất cả các núi nhỏ khí thế, lãnh đạo mà nhất định phải đứng ở người khác trên đầu, cũng không thể một mình ngươi tổng giám đốc bị nhân viên dẫm ở dưới chân chứ. Ngươi làm sao tới? Giang Thanh Yến thấy thư ký cung cung kính kính dẫn tiến vào Trương Dịch Phong, trên gương mặt tươi cười lộ ra nồng nặc kinh ngạc. Cái này tên khốn kiếp bình thường quản đều không quan tâm Luyến Châu Bảo chuyện, ngày hôm nay là gió nào đem hắn thổi tới? Bất quá, có người ở đây, nàng cũng không có bảo căn cứ để, ánh mắt vòng qua Trương Dịch Phong, nhiều có thâm ý nhìn Vương Thu Sảng vậy, phất tay một cái để cho thư ký đi xuống. Đây chính là Châu Báu nữ vương khí thế sao? Vương Thu Sảng trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, mới vừa Giang Thanh Yến xem nàng cái nhìn kia, nàng vô căn cứ cảm thấy áp lực, cái loại đó áp lực giống như núi cao vậy, vừa tựa như biển giận kinh đảo, làm nàng hô hấp trở nên ngưng trệ một cái. Bất quá nàng cũng là một có dạ tâm không chịu thua người phụ nữ, cứ việc trong lòng sợ hãi, như cũng không nhường chút nào nhìn chằm chằm Giang Thanh Yến, trong mắt nóng bỏng, để cho bên cạnh Trương Dịch Phong cũng có chút kinh dị. Nói đi. Giang Thanh Yến mở miệng. Nàng kêu Vương Thu Sảng, Đại học tỉnh Vân Nam Đại học năm thứ nhất sinh viên mới, ngươi cho nàng an bài cái công tác, tận lực đi theo ngươi, còn có không được ảnh hưởng nàng lên giờ học, còn như tiền lương, ngươi nhìn cho đi. Trương Dịch Phong chỉ Vương Thu Sảng nói. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, hơi trầm ngâm, nói, tiểu lý luôn là cùng ta than phiền công tác quá nhiều, không giúp được, như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền làm ta đi làm thêm thư ký đi. Cảm ơn giám đốc Giang. Vương Thu Sảng mặt đầy vui mừng. Nếu như không có chuyện gì, ngươi hãy đi về trước đi, ta cùng Trương Dịch Phong có lời. À. Vương Thu Sảng nhìn xem Trương Dịch Phong, lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, từ từ thối lui ra Giang Thanh Yến phòng làm việc. Thành thật khai báo, có phải hay không lại gây họa gì, để cho ta lau cho ngươi cái mông. Giang Thanh Yến hai tay vòng quanh ngực, mắt đẹp ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. Ta có thể xông cái gì họa, bất quá là làm khoản giao dịch, nàng hy vọng ta cho nàng một cái làm người trên người cơ hội. Giang Thanh Yến nhướng mày một cái, ta không thích nàng ánh mắt, quá công lợi, dạ tâm quá lớn. Không sợ có dạ tâm, chỉ sợ dạ tâm lớn nhưng là không có năng lực. Trương Dịch Phong cười nói, ngươi muốn cho nàng thay thế ta, hy vọng nàng có thể. Không tiếp. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, xoay người thu dọn đồ đạc. Tức giận, ta mới không tâm tình giận ngươi. Giang Thanh Yến khoác túi sách, kéo Trương Dịch Phong đi ra phòng làm việc, ở thư ký mập mờ trong ánh mắt, cùng nhau lên lầu 13, toàn bộ lầu 13 đều bị Giang Thanh Yến đổi thành tư nhân ngôi nhà, liền Trương Dịch Phong cũng không biết, nơi này còn có một cái như vậy địa phương. Vào trong nhà, Giang Thanh Yến đem Trương Dịch Phong đẩy ngã xuống giường. Ngươi làm gì? Ép không ngươi, đỡ cho ngươi ở bên ngoài chơi hoa gạo nguyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 168, ta muốn sinh đứa bé. Ép cô ta. Giang Thanh Yến ý tưởng rất cường đại, hai người giữa chiến đấu, vậy một lần không phải Trương Dịch Phong giết được nàng vứt mũ khí giới áo giáp, xốp giòn mềm như bùn, cả người không có sức, hết lần này tới lần khác còn không thức thời, chủ động khiêu khích Trương Dịch Phong, thiếu thu thập. Yêu tinh, xem ta đây láo tôn gậy kim cô. Trương Dịch Phong ôm nàng eo, hơi dùng sức, nhưng người liền đem hắn đè ở dưới người, sau đó một trận thiếp thân sáp lá cả, mưa to gió dữ vậy mở màn. Hoặc giả là bởi vì là thời gian địa điểm duyên cớ, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến đều có chút hưng phấn, đệ tử chiến miên, hồi lâu mới gió ngừng mưa ngừng. Cảm xúc mạnh mẽ sau này, hai người ôm nhau ngủ, dư âm, Giang Thanh Yến cả người đổ mồ hôi đầm địa, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dính sát ở gò má bên mở, mặt đẹp xinh tròn váng, môi đỏ mọng hé mở, hơi thở như hoa lan, nàng yếu ớt nằm ở Trương Dịch Phong ngực, liền động một cái ngón tay khí lực cũng không có. Thật nổi giận. Trương Dịch Phong bàn tay ở nàng bóng loáng trên lưng vuốt ve, thấp giọng hỏi: "Ta muốn là thật tức giận, ngươi có thể bảo đảm sau này không đi ra chơi hoa gạo nguyệt?" cái này khó khăn. Không tiếp, ta thật muốn cắn chết ngươi.
Giang Thanh Yến liếc hắn một cái, vặn vẹo một cái thân thể mềm mại, dựa thật sát vào trong ngực hắn, sâu kín thở dài nói, gặp ngươi, ta cũng chưa từng nghĩ tới ngươi có thể một lòng một ý đối với ta, ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi một mực phụng bồi ta liền tốt.
Cảm ơn.
Giang Thanh Yến sững sốt một chút, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ở hắn trên cằm hôn một cái, thon dài ngón tay nhỏ nhắn, ở Trương Dịch Phong ngực vẽ vòng vòng, ngứa một chút, nhưng là Trương Dịch Phong nhưng là phá lệ hưởng thụ, cái này phần ấm áp mà ngọt ngào thời gian. Ngươi thật dự định để cho Vương Thu Sảng tiếp ta ban?
Giang Thanh Yến đột nhiên hỏi.
Xem nàng năng lực đi, nếu như nàng có thể gánh lên Tâm Luyến Châu bạo cờ lớn, ta không ngại cho nàng cơ hội này, nhưng nếu là không được, ngươi cũng cần lần nữa chiêu mộ tinh anh, ta có một cái mới hạng mục muốn lên ngựa, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta.
Trương Dịch Phong nói.
Mới hạng mục? So Tâm Luyến Châu bạo còn có tiền cảnh?
Giang Thanh Yến lộ ra kinh ngạc diễn cảm, ngửa đầu ngưng mắt nhìn mặt hắn.
Điện thoại thông minh.
Trương Dịch Phong thần thần bí bí khạc ra bốn chữ.
Các người nghiên cứu ra hệ thống trí năng.
Giang Thanh Yến thất kinh, chợt ngồi dậy, chân tuột xuống, nàng đầy đặn cao ngất đỉnh núi, nhất thời bại lộ ở trong không khí. Trương Dịch Phong ánh mắt sáng lên, một đôi tay bao trùm đi lên.
Đừng làm rộn, mau nói.
Phần cứng đã sớm sản xuất được, hệ thống cũng bắt đầu khảo sát, 3 tháng bên trong liền có thể gắn máy đưa ra thị trường.
Trương Dịch Phong tràn đầy tự tin nói, thật ra thì mì nạ cùng hắn nói nguyên thoại là, chủ nhân muốn, tùy thời đều có thể, nhưng là thành lập một công ty cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là được, giai đoạn trước công tác một đồng lớn, mà Trương Dịch Phong thủ hạ có thể sử dụng người cũng không nhiều, yên tâm nhất cũng chỉ có Giang Thanh Yến, Tâm Luyến Châu bảo lớn như vậy gian hàng, nếu như không tìm được người có thể tin được tay nhận ca, điện thoại thông minh sự việc, phải trong tương lai.
Kéo, bởi vì là Trương Dịch Phong không muốn Giang Thanh Yến quá mệt mỏi.
Nàng là hắn người phụ nữ, không phải kiếm tiền công cụ.
Nhanh như vậy, ta nghe nói máy vi tính Quả Hồng cũng ở đây nghiên cứu điện thoại thông minh hệ thống, vừa mới tiến vào giai đoạn chuẩn bị.
Giang Thanh Yến kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong, sau đó từ từ nằm xuống, chui vào Trương Dịch Phong trong ngực.
Máy vi tính Quả Hồng cũng ở đây nghiên cứu điện thoại thông minh hệ thống.
Trương Dịch Phong sững sốt một chút, chuyện này hắn thật vẫn không biết, Mỹ Nạ cũng không cùng hắn nói.
Bất quá có thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật hắn, hoàn toàn thuộc về nghề dẫn đầu địa vị, còn như máy vi tính Quả Hồng, hãy cùng ăn bụi đất đi.
3 tháng thời gian, ta sợ Vương Thu Sảng không được à?
Giang Thanh Yến lo lắng nói.
Vậy thì làm bản lĩnh chuẩn bị, một bên đào tạo nàng, một bên lưu ý những thứ khác thí sinh thích hợp. 3 tháng sau, chúng ta điện thoại thông minh công ty phải thành lập, 4 tháng sau sản phẩm phải đưa ra thị trường. Nếu Quả Hồng đã bắt đầu nghiên cứu, chắc hẳn quốc nội điện thoại di động chế tạo cửa hàng cũng ở đây giai đoạn chuẩn bị. Chúng ta muốn từng bước dẫn đầu, một lần hành động điện định điện thoại thông minh nghề nghiệp đầu dòng địa vị.
Trương Dịch Phong ngang ngược nói.
Nếu như điện thoại thông minh hệ thống không thành vấn đề, Vương Thu Sảng cũng không chịu thua kém, ta bên này tùy thời có thể bắt tay thành lập công ty công việc.
Giang Thanh Yến hơi trầm ngâm, chậm rãi nói.
Không gấp, thời gian còn sớm, ngươi đừng quá mệt mỏi.
Ừ, nếu là không muốn ta quá mệt mỏi, liền đừng cả ngày xuất quỷ nhập thần, tới giúp ta, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm thương nhân.
Tại sao?
Lòng đen tối mặt dày.
Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, cười ha ha nói, chuyên nghiệp sự việc liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm, ta cũng không đứng vào.
Lại phải rời khỏi sao?
Giang Thanh Yến giọng trầm thấp hỏi.
Hụ hụ hụ, có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến.
Trương Dịch Phong lung túng trả lời, phụ nữ trực giác thật là đáng sợ.
Đi bao lâu?
Không xác định, có thể phải một tháng đi.
Lâu như vậy à, ta muốn ngươi làm thế nào?
Giang Thanh Yến ôm thật chặt Trương Dịch Phong.
Trương Dịch Phong không lên tiếng, giống vậy ôm thật chặt hắn.
Trương Dịch Phong, chúng ta sinh đứa bé đi, thời điểm không có ngươi, còn có đứa trẻ phụng bồi ta.
Giang Thanh Yến đột nhiên nói.
U.
Hảo nha.
Tốt cái gì tốt, chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy, tại sao ta bụng một chút động tĩnh cũng không có, ngươi nói có đúng hay không, ngươi thân thể có vấn đề hả?
Giang Thanh Yến khốn hoặc hỏi.
Ta thân thể có vấn đề.
Đại tiểu thư, ngươi thật cảm tưởng, bố đường đường người tiến hóa cấp 4, thân thể sẽ có tật xấu.
Nếu như ta thân thể có tật xấu, làm sao có thể một pháo liền trong, để cho Thái Phương Hà chạy đi nước Mỹ xanh con đâu?
Nói tới chỗ này, Trương Dịch Phong không khỏi nhìn về phía Giang Thanh Yến, không phải là thân thể ngươi có vấn đề chứ?
Giang Thanh Yến chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt, xấu hổ bấm hắn một chút, phiền não nói, ta đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ nói ta khắp mọi mặt đều rất bình thường, hơn nữa sau chuyện này đều không ngừa thai, làm sao cũng chưa có mang thai đâu.
Ách, chuyện này không thể gấp, từ từ đi, từ từ đi.
Vừa nói, Trương Dịch Phong chậm rãi đem nàng đè ở dưới người.
Ngươi muốn làm gì? Cút ngay rồi.
Ngươi không phải nói muốn sinh đứa bé sao? Không cố gắng sao được, chúng ta tiếp tục đi.
Không tiếp, ta còn phải làm việc.
Ngươi công tác chính là phục vụ ta.
À.
Rộng rãi giường, kẹo kẹt vang, than nhẹ cạn tiếng nói, cám dỗ cực kỳ.
Trong lòng yêu cao úc, một trận trai gái cuộc chiến, lần nữa diễn ra, mà ở một địa phương khác, một trận vô hình sóng gió, giống vậy bất ngờ tới.
Tình ủy cao úc.
Phó bí thư Tần Vĩnh Phong nắm điện thoại, giống như pho tượng vậy, thật lâu chưa từng tỉnh hồn.
Vĩnh Đình à, lần này có người muốn đối phó ta, Bắc Kinh đã quyết định phái ra công tác tổ chạy tới tỉnh Vân Nam, bây giờ không có lên đường, ngươi còn có 3-4 tiếng thời gian chuẩn bị. Nhanh chóng an bài một chút đi.
Lãnh đạo cũ, lãnh đạo cũ.
Tần Vĩnh Phong giống như nắm rơm rạ cứu mạng vậy, lớn tiếng kêu lên, đáng tiếc điện lời đã cắt đứt, thần tiên đánh nhau, vạ lây người vô tội, chí mạng nhất là, hắn con cá này, cũng không sạch sẽ.
Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù.
Chương 169, trời xui đất khiến.
Tần Vĩnh Phong để điện thoại xuống, ngồi ở trước bàn làm việc, trầm ngâm chốc lát, cầm lên công văn túi đi ra phòng làm việc.
Bí thư Tần, ngài muốn đi ra ngoài sao?
Thư ký vội vàng chào đón, cung kính hỏi.
Tiểu Lưu à, ta đi ra ngoài một chút. Nếu có chuyện gì cho ta gọi điện thoại.
Được, bí thư Tần, cần ta an bài tài xế đưa ngài sao?
Không cần.
Tần Vĩnh Phong khoát tay, xoay người rời đi tỉnh ủy cao úc.
Nhìn Tần Vĩnh Phong hình bóng, thư ký trong mắt lộ ra kỳ dị thần quang,
hắn nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười cười, trở lại mình việc làm ở trên, tiếp tục công việc. Đối với Tần Vĩnh Phong ngày hôm nay trở về sớm như vậy, vợ vô cùng kinh ngạc, bất quá Tần Vĩnh Phong không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp lên lầu, thấy Yên Lặng ngồi trên ghế salon nhạc san san, Tần Vĩnh Phong khẽ thở dài một cái, cau mày hỏi, Thắng Kiệt lại đã chạy đi đâu? Ta không biết, hắn đã 2-3 ngày không trở về. Nhạc San San cẩn trọng nói. Nghĩa tử. Tần Vĩnh Phong mắng một tiếng, nhìn Nhạc San San nói, khổ cực ngươi, San San. Cha, ta không khổ. Nhạc San San miễn cưỡng cười một tiếng. Cho cái này nghiệt tử gọi điện thoại, để cho hắn cút trở lại cho ta. Tần Vĩnh Phong hướng vợ hét. Ngươi gầm cái gì gầm, ta cho Thắng Kiệt gọi điện thoại không gọi được, trước kia coi như đi ra ngoài, cũng không biết như vậy. Tần Vĩnh Phong mí mắt cuồng loạn, hắn cảm giác nhạy cảm đến, con trai lặng yên không tiếng động biến mất, không giống tầm thường mất liên lạc, có lẽ cùng sắp đến sóng gió có muôn hình vạn trạng liên hệ, hoặc là con trai đã bị bọn họ bí mật dẫn độ thẩm tra. Nghĩ tới những thứ này, Tần Vĩnh Phong cầm lên công văn túi, ở vợ trong tiếng kêu ầm ĩ sải bước đi ra khỏi nhà. Này, Nhạc Khôn sao, ngươi mau chạy ra đây một chuyến, chúng ta chỗ cũ gạo. Nhìn Tần Vĩnh Phong vội vã hình bóng, thành tựu người đứng xem Nhạc San San, len lén móc điện thoại di động ra, cho Trương Dịch Phong phát tải cái tin nhắn ngắn, đáng tiếc, Trương Dịch Phong căn bản không có thấy nàng tin nhắn ngắn, bởi vì là điện thoại di động hết điện, đã tắt máy. Tần Vĩnh Phong cùng địa sản Đông Húc chủ tịch Nhạc Khôn, ở trà lâu gặp gỡ, Nhạc Khôn quần áo thẳng tây phục, trải ngược tóc bóng lưỡng, một bộ nhân sĩ thành công, được thời đắc ý hình dáng, thấy Tần Vĩnh Phong mặt tâm trầm, không khỏi ngạc nhiên nói, xui ra, ngươi làm sao mặt mày ủ rột, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đích xác là đại sự, hơn nữa còn là tai họa. Nhạc Khôn tay run một cái, ly bên trong nước trà bắn tung tóe đầy đất. Chúng ta nói tóm tắt, ta lãnh đạo cũ tự thân khó bảo toàn, Bắc Kinh công tác tổ cũng đang chạy tới tỉnh Vân Nam trên đường, ta lần này chỉ sợ là khó thoát hai kiếp, ta đã đặt cho ngươi đi nước Mỹ vé máy bay, mang San San cùng bà thông gia đi nhanh lên, chỉ cần các người không ra chuyện, ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhạc Khôn kinh hoàng thất thố rời đi trà lâu, đi trong nhà chạy như bay. Quan thương, quan ngã, thương không tổn. Trương Dịch Phong còn không biết phát sinh ở Tần gia cùng Nhạc gia sự việc, hắn cùng Hạ Mịch Hà tạm biệt sau đó, liền một mình trở lại huyện Dương Lâm, mang vật liệu qua lại hồi thế giới hoang phế. Phòng cà phê mà đi. Giang Thanh Yến cùng Nhạc San San ngồi đối diện nhau, từ Nhạc San San kết hôn, Giang Thanh Yến gặp Trương Dịch Phong, hai cái hình bóng không rời, tình như chị em gái, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn gái thân, ở giữa tựa hồ nhiều một đạo ngăn cách, thời gian rất dài không có như vậy tụ chung một chỗ. San San, ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi mời ta đi ra? Giang Thanh Yến uống bưng lên cà phê, cười khanh khách hỏi. Ta phải đi. Nhạc San San trầm thấp nói. Ừ. Thần ra xong rồi, ba phải dẫn ta cùng mẹ đi nước Mỹ tị nạn. Cái gì? Giang Thanh Yến thất kinh, thiếu chút nữa đem cà phê lật úp, mặt đầy không dám tin hỏi, làm sao biết như thế đột nhiên? Tần gia sau lưng không phải có chỗ dựa sao? Vô dụng, lần này chính là núi dựa ngã. Nhạc San San cười khổ, nói, nhà ta cùng Tần gia dính dấp chân thực quá sâu, Tần gia xong đời, nhà chúng ta cũng muốn gặp hòa theo, lần này đi nước Mỹ, ta có thể sẽ mai danh nhận tính, cũng không biết lúc nào sẽ tạm biệt. Ta. Giang Thanh Yến lòng rối loạn, không biết nên như thế nào an ủi nàng, Trương Dịch Phong biết không? Ta cho hắn gọi điện thoại, nhưng là tắt máy. Nhạc San San thống khổ cười một tiếng. Ngươi đợi một chút, ta cho hắn gọi điện thoại. Giang Thanh Yến hốt hoảng cầm lấy điện thoại ra, gọi thông Trương Dịch Phong điện thoại, đáng tiếc, Trương Dịch Phong đã đến thế giới hoang phế, thế giới hiện thật điện thoại di động, vẫn còn ở nhà ở chung cư yên lặng ngây ngô đây. Cái này tên con kiếp, tổng ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Giang Thanh Yến nổi giận mắng. Đừng đánh, Thanh Yến, đời này mới có thể có ngươi cái này người bạn gái, còn có thể gặp hắn, ta rất biết đủ, huống chi ta cũng không phải không có gì cả, ta còn có trong bụng đứa trẻ. Nhạc San San trên mặt toát ra bản năng của người mẹ ánh sáng, khóc khóc liền cười, nàng nụ cười như cũng vui vẻ, như cũng lây lòng người, như cũng hạnh phúc như vậy. Giang Thanh Yến thả ở bên thai điện thoại di động, từ từ để xuống. San San, ngươi mang thai. Đúng vậy, ba đứa bé là Trương Dịch Phong. Loảng xoảng. Giang Thanh Yến điện thoại di động trong tay, trực tiếp rơi trên mặt đất, mặt nàng sắc, ngay tức thì ảm đạm. Tần Thắng Kiệt ăn chơi đàng điếm, đã bị tiểu sắc móc rông thân thể, ta trộm nhìn lén qua hắn y học kiểm báo cáo, hắn không có năng lực sinh sản. Nhạc San San sờ nhỏ đồ bụng, cười nói. Không được, ngươi không thể đi, ta mang ngươi đi tìm Trương Dịch Phong. Giang Thanh Yến chợt đứng lên, kéo Nhạc San San tay, liền muốn rời đi phòng cà phê, đi huyện Dương Lâm tìm Trương Dịch Phong. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, Nhạc San San điện thoại vang lên, nàng cúi đầu vừa thấy là ba Nhạc Khôn đánh tới, nàng hất ra Giang Thanh Yến tay, chậm rãi lui về phía sau, cười nói, ba ta đang thúc giục ta, Thanh Yến, tha thứ ta, ta thật xin lỗi ngươi, ngươi cùng Trương Dịch Phong mới là một đôi, chúc các người hạnh phúc. San San. Giang Thanh Yến đưa tay muốn kéo nàng, nhưng mà Nhạc San San đã chạy chậm rời đi, hai giọt nước mắt ở trong gió nhỏ xuống. Trương Dịch Phong, ngươi cái này tên con kiếp, kết quả còn muốn gieo họa bao nhiêu nữ nhân. Nhạc San San đi, đi nước Mỹ, đúng như nàng nói như vậy, Nhạc gia người một nhà mai danh nhận tính, hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt, đã từng hùng bá tỉnh Vân Nam địa sản nghề nghiệp Đông Húc địa sản, ầm ầm sụp đổ, thay vào đó là tập đoàn Giang Thiên. Tần Vĩnh Phong cũng ở đây ngày thứ hai tỉnh ủy trong hội nghị, bị Bắc Kinh công tác tổ nhân viên làm việc, ngay trước mấy vị đại viên mặt trực tiếp mang đi, trong chốc lát, tỉnh Vân Nam quan trưởng Phong Vân biến sắc, tiếng gió hạt lệ. Tần Vĩnh Phong sau khi tiến vào, liền lại cũng coi chưa ra, hắn tưởng tượng cơ hội đồng sơn tái khởi, cho đến sinh mạng cuối, cũng không có cùng tới. Còn như Tần Thắng Kiệt, công tác tổ không có tra được tung tích của hắn, lấy là đi theo Nhạc gia chạy trốn xa nước Mỹ, im tiếng biệt tích, sự việc không giải quyết được gì, Trương Dịch Phong nhân họa đắc phúc, tránh thoát một kiếp. Nhưng là, hắn ở thế giới hiện thật phiền toái, cũng không có hoàn toàn giải quyết, ngày này, Hoàng gia Kỳ Lân tử Hoàng Hồng Hiên thừa cơ đến thành phố Côn Minh sân bay, rồi sau đó đi xe đi huyện Dương Lâm nhậm chức, hắn vừa mới tới đảm nhiệm, liền đem một kiện đã yên lặng thật lâu sự việc lật đi ra, mà Trương Dịch Phong tên chữ cũng lần nữa tiến vào đại gia tộc trong tầm mắt. Một trận sóng gió đang hướng không biết chuyện chút nào Trương Dịch Phong cuốn tới. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Chương 170, đêm trước. Đi tới thế giới hoang phế Trương Dịch Phong, triệu tập thủ hạ mấy cái đắc lực đại tướng họp, hiểu cặn kẽ Vân Thành phiến khu tình thế trước mắt, khu thất thủ vẫn là như cũ, yên lặng, tĩnh mịch trong sen lẫn kinh thế hai tộc khủng bố. Bởi vì là ở thành phố vệ tinh liên minh cùng Vân Thành quản ủy hội tích cực chuẩn bị chiến đấu hạ, loài người người sống sót ở giữa người tiến hóa số lượng có cực lớn đột phá, E3 diễn đàn Vân Thành mô khối số liệu thống kê, công bố Vân Thành phiến khu người tiến hóa số lượng đã đạt tới 200.000 chi chúng. Như vậy khổng lồ số lượng, để cho Trương Dịch Phong đặc biệt giật mình. Viện khoa học thần kinh ban bố thành quả nghiên cứu biểu hiện, phổ thông người sống sót đang hút nhập số lớn sinh hóa virus sau đó, không có lập tức phát sinh biến dị, uống tiến hóa dịch sau trở thành người tiến hóa tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Lưu Cảnh Hoán giải thích. Nói như vậy, cũng chính là loài người ở thế giới hoang phế ngây ngô thời gian càng dài, trở thành người tiến hóa tỷ lệ lại càng lớn. Trương Dịch Phong lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, xem như vậy, chàng này sinh hóa thai nạn đối với loài người mà nói, ngược lại giống như một loại tin vui, bởi vì mà sống hóa mặt thế hạ xuống, dẫn dắt loài người bước lên một cái đầy đủ con đường mới. Có thể như thế nói. Lưu Cảnh Hoán gật đầu một cái. Đồng Giao đã từng nói, chàng này mặt thế rất có thể là người làm tạo thành, kết quả là người nào có năng lực lớn như vậy, chế tạo một trận cuốn sạch toàn bộ tinh cầu mặt thế gió bão, còn nữa, hắn để cho loài người ở trong mặt thế cùng sinh hóa quái vật chém giết tiến hóa, vậy là cái gì mục đích đâu? Trương Dịch Phong rơi vào trầm tư, hắn mơ hồ cảm giác được, thế giới hoang phế bí mật đang một điểm một dọa hướng hắn lộ ra bộ mặt thật, mà mặt thế sau lưng trận tướng, đối với hắn đối với thế giới hoang phế đều có cực lớn liên lạc. Hắn không biết tại sao phải có loại ý niệm này, chẳng qua là đột ngột xuất hiện. Xem ra bất chi bất giác ở giữa, ta đã cuốn vào chàng này mặt thế phong ba. Trương Dịch Phong ánh mắt thâm thúy, ánh mắt híp lại. Lão đại, lão đại. Lưu Cảnh Hoán lo lắng thanh âm vang lên ở bên tai, đem Trương Dịch Phong thức tỉnh, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp Lưu Cảnh Hoán ở hắn trước mắt phe phẩy bàn tay, Lưu Cường bọn họ cũng là mặt đầy quan tâm. Không có sao, nghĩ đến một ít chuyện tình. Trương Dịch Phong nói. Lão đại ngươi nhưng mà thành phố vệ tinh số một người tâm phúc, phải bảo trọng thân thể ạ. Đúng vậy. Thấy bọn họ ánh mắt ân cần, Trương Dịch Phong trong lòng ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, coi như thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, mọi người không có sao liền đi ra ngoài làm việc đi. Mọi người rời đi, phòng làm việc đột nhiên an tĩnh lại, Trương Dịch Phong một mình ngây ngẩn một hồi, đứng dậy đi ra phòng làm việc, ở thành phố vệ tinh số 1 bên trong dò xét, hôm nay thành phố vệ tinh số 1 đã hoàn toàn đổi dạng, khắp nơi là người sống sót thấp lùn dãy nhà, thành phố vệ tinh vòng ngoài đã xây dựng khởi tường rào thật cao, cứ việc loại này tường rào không ngăn cản được cường đại biến dị thể, nhưng ít nhất có thể cho loài người người sống sót một ít tâm lý an ủi. Đi ở ngay ngắn sạch sẽ trên đường phố, Trương Dịch Phong không khỏi thán phục với Lưu Cảnh Hoán năng lực quản lý, ngắn thời gian ngắn từ một cái nhà thiết kế biến thân là ưu tú nội chính nhân tài, đây là tương đương không dễ dàng, có lẽ người ưu tú trên mình tổng có một ít đặc chất, để cho bọn họ ở làm việc lúc này có thể như cá gặp nước, dễ như trở bàn tay. Đại nhân số 1. Đi tới cửa phòng bếp, đang ngồi ở cửa phơi nắng Vương Đại Trụ, liền vội vàng đứng lên thi lễ, trên người hắn trắng tinh đầu bếp phục đã có chút bẩn, ô tích đông một khối tây một khối, nhưng nhìn ra được hắn rất thích cái này người quần áo, hoặc giả nói là nhiệt tình đầu bếp phần này nghề, quần áo dơ bẩn như cũ mặc lên người, thời khắc nhắc nhở mình vẫn là một tên đầu bếp. Ngồi đi, tùy tiện trò chuyện một chút. Trương Dịch Phong đặt mông ngồi ở trên bậc thang, giơ tay lên tỏ ý hắn ngồi xuống, Vương Đại Trụ có chút cẩn trọng, nửa cái mông ngồi ở nấc thang bên bờ. Sương vụ thân thể thật thẳng tắp, mập trắng mặt con nít, nghiêm túc, hết sức khôi hài. Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không ăn người. Trương Dịch Phong mở ra một đùa giỡn, đáng tiếc cái này đùa giỡn không buồn cười, bởi vì là Vương Đại Trụ không cười, mặt hắn như cũ căng thẳng. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt, một điểm một giọt thu liễm, nhìn chằm chằm Vương Đại Trụ hỏi, ngươi rất sợ ta? Đúng vậy, ta sợ đại nhân số 1. Vương Đại Trụ cung kính trả lời. Ngươi là một có ý nghĩa người, từ ngươi giết Cao Hiên ta liền đã nhìn ra. Trương Dịch Phong cười nói, sau đó đưa tay vỗ vỗ Vương Đại Trụ bả vai, sâu kín nói, an tâm đi theo ta liền đi. Ta sẽ để cho ngươi lần nữa thành là đầu bếp. Cảm ơn đại nhân số 1, nhưng là ta đột nhiên không muốn làm đầu bếp. Tại sao? Trương Dịch Phong nhiều hứng thú nhìn cái tên mập mạp này. Không biết tại sao, cùng giết heo giết cá, sát thức ăn chặt thịt so với, ta càng thích giết người. Vương Đại Trụ ngốc nghếch gãi đầu một cái, bình thản từ hắn trong miệng nói ra, phá lệ khủng bố, làm ra đầu tê dại. Trong lòng mỗi người cũng ở một cái ma quỷ. Mặt thế hạ xuống sau đó, lòng người ở giữa ma quỷ bị phóng thích ra ngoài, Vương Đại Trụ cũng không ngoại lệ, trước kia hắn hiền lành thật thà, chẳng qua là bởi vì là hắn giết là động vật, là nguyên liệu nấu ăn, nhưng là bây giờ hắn giết là sát sống, là người sống sờ sờ, càng người hiền lành, một khi nhập ma lại càng khủng bố. Rất thú vị ý tưởng, ngày mai ta sẽ đi tiền tuyến, cùng ta cùng đi chứ? Trương Dịch Phong đứng lên, vỗ mông một cái lên bụi đất, nhẹ nhàng nói: cảm ơn đại nhân số 1. Vương Đại Trụ cặp mắt thường đỏ, mơ hồ toát ra một đạo huyết quang, cái loại đó là màu ánh sáng, làm người ta sợ hãi. Đây là một đầu thoát khỏi nhà tù ác ma. Ác ma cũng không đáng sợ, bởi vì là Trương Dịch Phong có đầy đủ tự tin, hàng phục tên ác ma này, thời khắc đem hắn chấn áp tại dưới chân, hung tàn ác ma là đem hai lưỡi kiếm, dùng tốt sẽ đối với biến dị thể tạo thành cực lớn sát thương. Dùng không tốt cũng rất dễ dàng phá hủy không được sao? Trương Dịch Phong tuyệt không muốn cho phép bên cạnh mình xuất hiện một cái không chịu hắn nắm trong tay người, nếu không khống chế được vậy thì thừa dịp còn sớm xóa bỏ. Lão đại, tư lệnh thạch tới. Ngay tại lúc này, Lưu Cảnh Hoán vội vội vàng vàng đi tới, mở miệng câu nói đầu tiên sẽ để cho Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Ở Vân Thành nếu kêu lên tư lệnh thạch chỉ có một người, Thạch Thanh Sơn, thanh cựu quản ủy hội tuyệt đối gia chủ, hắn lúc này rời đi Vân Thành, đi tới thành phố vệ tinh số 1, nếu như không có đại sự kinh thiên động địa, đánh chết Trương Dịch Phong đều không tin. Hy vọng là chuyện tốt đi. Trương Dịch Phong cùng Lưu Cảnh Hoán trở lại trời trong lầu, chỉ gặp Thạch Thanh Sơn đã ở phòng họp chờ, trừ hắn ra, còn có Tư lệnh Phó Hoàng Kỳ, cùng với 3-4 cái người tiến hóa cảnh vệ. Số 1. Tư lệnh Thạch, Phó Tư lệnh Hoàng, thật lâu không gặp. Ba người hàn huyên mấy câu, tình cảnh nhất thời lạnh xuống. Thiên Tinh tới tin tức, tiểu đội đao nhọn đã đi sâu vào khu Y2 bên bờ, nhưng bởi vì là khu Y2 biến dị thể số lượng hết sức khổng lồ, bọn họ không có biện pháp tiếp tục đi về trước thấm vào, cho nên Thiên Tinh hy vọng chúng ta có thể đối với khu thất thủ biến dị thể một lần phát động đại quy mô công kích, hấp dẫn biến dị thể sự chú ý, lấy tiếp ứng bọn họ tiến vào khu Y1 hành động. Hoàng Kỳ mặt không cảm giác nói, có bao nhiêu năm chặt? Thạch Thanh Sơn nhìn về phía Hoàng Kỳ hơi trầm ngâm, Thiên Tinh nói chỉ cần công kích mãnh liệt, ít nhất có 70% hy vọng. 70% hy vọng vậy là đủ rồi. Trương Dịch Phong thông suốt đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thạch Thanh Sơn, Tư lệnh Thạch ý như thế nào? Loại này đại hành động, quản ủy hội làm sao có thể không quan tâm? Thạch Thanh Sơn sang sảng cười to. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay về lù. Chương 171, tổ ong vỏ vẽ, 1. Kế hoạch đao nhọn vốn chính là Trương Dịch Phong nói lên, mục đích là vì tra rõ khu thất thủ hư thật, bây giờ kế hoạch có thành công có thể, thành tựu kế hoạch phát động người, Trương Dịch Phong gặp nhau không dư lực thúc đẩy kế hoạch tiến hành thuận lợi. Hoàng Thiên Tinh hy vọng quản ủy hội cùng liên minh đối với chiếm cứ khu thất thủ biến dị thể phát động đại quy mô giả vờ công, hơn nữa công kích còn muốn mãnh liệt, kết quả muốn mãnh liệt tới trình độ nào mới tính có thể, Trương Dịch Phong trong lòng cũng ở cân nhắc, rất nhanh, hắn cũng biết nên làm như thế nào, muốn chơi liền chơi trận lớn, trực tiếp đem biến dị thể đánh đau. Ở Trương Dịch Phong theo đề nghị, thành phố vệ tinh liên minh cùng Vân Thành quản ủy hội thuộc quyền người tiến hóa quân đội cùng với bên trong thành nhàn tản người tiến hóa, đều bị hiệu triệu ra tiền tuyến, ở mấy đại cự đầu dưới sự xuất lĩnh, quần quật làm sạch hướng khu an toàn phòng tuyến lái vào, mấy chục ngàn người tiến hóa tụ tập. Còn có quân đội xe tăng pháo binh áp trận, thấy người ngoài nhiệt huyết sôi trào, một trận kinh thế đại chiến sắp bùng nổ. Tư Thuần, ngươi đợi một chút ta ạ. Thành phố vệ tinh số 1 cao tầng, đi theo Trương Dịch Phong trở lại chỗ ở tạm thời, vừa muốn đi vào lều vải, Trương Dịch Phong mấy người bên hai, đột nhiên chuyển tới một đạo không biết làm sao mà dồn dập tiếng gọi ở bị, Trương Dịch Phong dừng chân một cái, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một cái mặt mũi non nớt thiếu niên, tướng mạo đẹp trai, chỉ vào một bản người vô hại đang quá mặt, theo thật sát Mã Tư Thuần sau lưng, mặt đầy không biết làm sao, mà Mã Tư Thuần chính là tự. Mình đi về phía trước, căn bản không phản ứng hắn. Đây là tình huống gì? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Hề hề. Lưu Cường, Lưu Cảnh Hoán các người cười không nói, trên mặt lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Các người cười cái gì? Tựa hồ là phát hiện điều hiệu Trương Dịch Phong vị này thành phố vệ tinh số 1 lão đại, Lưu Cảnh Hoán cười híp mắt giải thích, cái này thiếu niên gọi là Hoàng Khánh, đến từ huyện Tuấn ấp trường trung học phổ thông Tử Kinh, hình như là Tư Thuần học trưởng chứ, mấy ngày trước hai người vô tình gặp được, Hoàng Khánh liền một mực quấn Tư Thuần, bây giờ thấy được cảnh tượng, đã phát sinh nhiều lần, chúng ta cũng thấy có lạ hay không? Như vậy à? Trương Dịch Phong lắc đầu cười khẽ, bỏ mặc bọn họ, lấy Tư Thuần thực lực chỉ có người khác thua thiệt phần, chúng ta vẫn là vào nhà thương lượng một chút cuộc chiến này phải thế nào đánh. Ừ, mọi người cười trúng chím gật đầu, đi theo Trương Dịch Phong đi vào lều vải, đợi mọi người vào ngồi, Trương Dịch Phong mới chậm rãi nói, căn cứ liên minh cùng quản ủy hội kế hoạch, chúng ta sẽ phái ra 50.000 người tiến hóa quân đội cùng với số lớn nhàn tản người tiến hóa, phát động đối với khu thất thủ giả vờ công, mặc dù là giả vờ công, nhưng chúng ta phải đem hí diễn thật, đem chiếm cứ ở khu Y2 biến dị thể hấp dẫn tới, tiếp ứng Hoàng Thiên Tinh đao nhọn hành động, một khi Hoàng Thiên Tinh phát ra thành công tín hiệu, người chúng ta liền phải lập tức lui ra chiến đấu. Dịch Phong, chúng ta thành phố vệ tinh số 1 công kích phương hướng là nơi nào? Lưu Cường quan tâm hỏi. Thành phố vệ tinh liên minh tấn công khu Y2, chúng ta thành phố vệ tinh số 1 gặp nhau đảm nhiệm liên minh chủ lực, cưỡng ép đánh bất ngờ khu Y2, lần này chiến đấu, ta chỉ có 3 cái yêu cầu: phối hợp, tốc độ, phục tùng mệnh lệnh. Mọi người còn có vấn đề gì hay không? Không có sẽ xuống ngay chuẩn bị đi, nửa giờ sau đó, chiến đấu liền sẽ bắt đầu. Chú hai. Trương Dịch Phong lời còn chưa dứt, màn lều vải liền bị vấn lên, Mã Tư Thuần ký hiệu ngây ngốc tiếng trẻ nhỏ, giống như dòng điện vậy cuốn sạch qua màng nhĩ của mọi người, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Tư Thuần, ngươi đợi một chút. Hoàng Khánh cùng Mã Tư Thuần đi vào lều vải, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là phát hiện trong lều có rất nhiều người, đều dùng nhìn, cười miệng nhìn mình, nhất là trong đó mấy vị, vô cùng quen mắt, Hoàng Khánh sợ hết hồn, đợi thấy rõ ngồi ở vị trí đầu Trương Dịch Phong, sắc mặt bá liền liếc. Thật xin lỗi, đại nhân số 1, ta không biết các người đang họp, ta cái này thì đi ra ngoài, cái này thì đi ra ngoài. Hoàng Khánh kinh hoàng thất thố xoay người chạy. Đợi một chút, ta vừa vặn muốn tìm ngươi trò chuyện một chút. Trương Dịch Phong mở miệng nói. Lưu Cảnh Hoán mấy người thấy vậy, nhất thời đứng dậy rời đi, trong lều chỉ còn lại Trương Dịch Phong, mặt đầy không tình nguyện Mã Tư Thuần, cùng với hoang mang bất an Hoàng Khánh, cung kính đứng ở nơi đó. "Ngồi đi." Trương Dịch Phong cười chỉ chỗ ngồi. "Cảm ơn đại nhân số 1." Hoàng Khánh xấu hổ cười một tiếng, cẩn trọng ngồi xuống. "Ta nghe nói ngươi là Tư Thuần học trưởng." "Đúng vậy, đại nhân số 1, ta là trường trung học phổ thông Tử Kinh lớp 12-3 học sinh, Tư Thuần là lớp 11-6, coi như ta đích xác là nàng học trưởng." Hoàng Khánh lao lao thật thật nói. "Vậy ngươi cửa là thế nào nhận thức?" Trương Dịch Phong hỏi. "Ta lớp 11 lúc này Tư Thuần mới tới trường trung học phổ thông Tử Kinh, nhắc tới cũng đúng dịp, lúc ấy đúng lúc là tan học, ta vội vã về nhà đụng Tư Thuần một chút, sau đó." Nói tới chỗ này, Hoàng Khánh trộm nhìn lén Mã Tư Thuần một cái, đang quá mặt nhất thời liền đỏ. Thấy những thứ này, Trương Dịch Phong trong lòng nhất thời liền có phổ. "Đúng rồi, Tư Thuần là tới một mình trường trung học phổ thông Tử Kinh." Hoàng Khánh cao mày suy nghĩ một hồi, thật giống như còn có mấy cái người đàn ông, rất kỳ quái người đàn ông, bọn họ sẽ không cười, lạnh như băng. "Hừ." Ngay tại lúc này, một bên không vui Mã Tư Thuần nặng nề hừ lạnh một tiếng, dọa Hoàng Khánh giật mình. đuổi chặt rụt cổ một cái. Tư Thuần, làm sao có thể như vậy đối với bạn học đâu? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, hướng về phía Mã Tư Thuần nhẹ nhàng trách mắng một câu, trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười, đối với Hoàng Khánh nói, ngươi không cần thần trương, ta chính là hàn huyên với ngươi trò chuyện, nếu ngươi là Tư Thuần bạn học, vậy thì người mình, sau này thì an tâm ở lại thành phố vệ tinh số 1 đi. Cảm ơn đại nhân số 1. Hoàng Khánh mặt đầy cảm kích, sau đó đột nhiên nói, đại nhân số 1, ta cũng muốn cùng các người đi khu thất thủ săn giết sát sống, ta là người tiến hóa cấp 2, ta mới có thể bảo vệ được Tư Thuần. Bảo vệ Mã Tư Thuần. Trương Dịch Phong nụ cười nghiền ngẫm, không biết nói hắn dũng cảm, vẫn là nói hắn ngu, Mã Tư Thuần cần người bảo vệ sao? Nhìn một chút cô bé khinh thường diễn cảm, thì biết đứa nhỏ cảm tình, thật là ngây thơ đáng yêu. Được rồi, các người đi ra ngoài chơi đi, ta muốn một người lặng lặng. Chú hai. Mã Tư Thuần dắt Trương Dịch Phong ống tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đại viết không muốn rời đi. Đi đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Trương Dịch Phong lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm, đồng giao tại sao phải đem Tư Thuần đưa đến huyện Tuấn Ấp đâu? Chẳng lẽ huyện Tuấn Ấp có cái gì chỗ không giống bình thường sao? Cái nghi vấn này, một mực khốn nhiều Trương Dịch Phong, từ hắn biết được Mã Tư Thuần cùng đồng giao biết lúc này liền rất muốn biết chân tướng trong đó, nhưng mà hai cái người trong cuộc ba ra miệng giữ mồm, Mã Tư Thuần không biết là thật cờ, vẫn là giả bộ ngu, mỗi lần hỏi nàng chuyện này, cũng biết giả bộ manh ý đồ lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra, đồng giao trực tiếp cao lãnh không muốn, chính là không nói cho ngươi. Chân tướng luôn có thủy lạc thạch suốt một ngày. Trương Dịch Phong không có cuốn quýt chuyện này, bởi vì là còn có lớn hơn sự việc, chờ đợi hắn tới xử lý, liên minh quân đội tụ họp xong, đang cùng hắn ra lệnh một tiếng, mở ra đối với biến dị thể tấn công. Mấy chục ngàn người tiến hóa nghiêm đang mà đợi, cờ sĩ phất phới, vành bái khí thế, muốn cùng trời thử so cao, ở Trương Dịch Phong dưới sự hướng dẫn, giống như sắt thép nước lũ, cuốn mà qua. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 172, tổ ong vỏ vẽ, 2. Cùng ta giết. Trương Dịch Phong chiến đao trong tay hoành chỉ, một người một ngựa, dẫn đầu xông vào khu thất thủ, sau lưng rậm rạp chẳng chịt người tiến hóa, giống như châu chấu quá cảnh, gơ vũ khí, ánh đao lóe lên, máu tươi tung tóe, giết hại không dứt. Lần này hành động, mục đích chỉ là vì che chở Hoàng Thiên Tinh, cho nên Trương Dịch Phong cho tất cả ra lệnh, chỉ có hai chữ, một là nhanh, hai là mãnh. Dùng ngắn nhất thời gian, nhất cuồng mãnh tư thái, trực tiếp đem biến dị thể đánh ngộng, đạt tới hiệu quả lập tức rút lui. Cho nên, chiến đấu mới vừa ban đầu, lấy Trương Dịch Phong cầm đầu vệ đội số 1 thành viên, phối hợp lẫn nhau, như cùng một cây đao nhọn, ngay tức thì đẩy tới khu Y223 cây số có thừa, trực tiếp đem những thành phố vệ tinh khác đội ngũ xa xa bỏ rơi ở phía sau. Số 1 điên rồi sao? Cố Phi Vân nhìn lần lượt tràn vào biến mất ở trước mắt vệ đội số 1, mặt đầy hoang đường hét: "Đừng nói nhảm, nhanh chóng giết đi." Trần Chi Nhu nằm chiến đao hợp kim, một đao đem sát sống đầu chém đứt, chặt chặt đuổi theo Trương Dịch Phong bước chân. Vệ đội số 1 ở Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Ngưu Hành, Mã Tư Thuần tứ đại người tiến hóa dưới sự lãnh đạo, không thể ngăn cản, đơn độc đi sâu vào khu Y22, hoặc giả là khu thất thủ hòa bình thời gian quá lâu, liền biến dị thể cũng đánh mất chiến đấu ý thức. Ngăn trở Trương Dịch Phong bọn họ chẳng qua là một ít biến dị thể cấp 3, cấp 4 biến dị thể đều rất ít gặp, loại cấp bậc này biến dị thể, đừng nói là Trương Dịch Phong, bất kỳ một người nào vệ đội số 1 thành viên cũng có thể tùy tiện chém. Chết, dẫu sao khoảng thời gian này thay phiên thao luyện, cũng không phải là uổng phí khí lực, vệ đội số 1 có thay đổi lòng trời lỡ đất. Bất quá, loại này vô địch tư thái, cũng không có kéo dài thời gian quá dài, bọn họ gặp mạnh mẽ biến dị thể trận đánh, 10 chỉ tinh anh cấp sát sống xuất linh sát sống đại quân, như nước thủy triều từ trong phế tích tràn ra, ở ba chỉ cự thi dưới sự lãnh đạo, hướng vệ đội số 1 vặn cổ tới. Không nên hốt hoảng, tất cả tiểu đội giữ đội hình. Đột nhiên thấy nhiều như vậy sát sống, vệ đội số 1 thành viên có chút bối rối, mắt gặp nơi này, Trương Dịch Phong hét lớn một tiếng, ra lệnh tất cả tiểu đội trưởng duy trì đội hình, mình chính là thay đổi liên tục chiến đao hợp kim, cả người giống như trong trống vậy, cuốn mà qua, hắn giống như là một tên sắt thần hạ xuống, chiến đao hợp kim mũi nhọn lộ ra, chỗ đi qua, sát sống bị chém eo, cụt tay cụt chân phô địa, giống như nhân gian luyện ngục. Tiểu đội thứ nhất từng nhiều lần đi theo Trương Dịch Phong chiến đấu, đặc biệt có kinh nghiệm, thấy bị Trương Dịch Phong bị thương nặng sát sống, vội vàng đi lên bổ đao, thu lấy tinh hạch, đúng như Trương Dịch Phong nói. Những thứ này tinh hạch đối với hắn không có, nhưng đối với những người khác nhưng vô cùng trọng yếu, có thể tăng lên thực lực, ở trên chiến trường là có thể nhiều hoạt động một đoạn thời gian. Lưu Cường, Nhu Hành hai người gặp Trương Dịch Phong hung mãnh như vậy, nhất thời cũng bắt trước, tam đại người tiến hóa hóa thân xoay tròn đông vụ, ánh đao liên kết chung một chỗ, tung lên vô biên giết hại, tự như núi hùng vậy, dọc theo đường phố cuốn mà qua. Tư Thuần, ngươi không nên chạy loạn, hãy cùng ở ta sau lưng. Hoàng Khánh trong tay cũng có một thanh chiến đao hợp kim, đây là trước khi đi Trương Dịch Phong cố ý tặng cho hắn, bắt được chiến đao hợp kim Hoàng Khánh vô cùng hưng phấn, có loại vũ khí này, hắn là có thể tốt hơn bảo vệ Mã Tư Thuần. Hững, một cái sát sống cấp 3 phát động đột nhiên tập kích, Hoàng Khánh bị sát sống cánh tay quét bay ra ngoài, đục vào đường phố cửa hàng trên vách tường, đánh rơi rất nhiều bụi bặm, miệng to ho khan, nhìn hắn bộ dáng chật vật, Mã Tư Thuần lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nàng cần người bảo vệ sao? Căn bản không cần, ngược lại thì Hoàng Khánh nhiều lần hiện tượng hoàn sinh, đều là nàng âm thầm ra tay mới có thể thoát hiểm. Mã Tư Thuần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn khoảng cách nàng càng ngày càng xa Trương Dịch Phong, trong veo trong tròng mắt toát ra một loại lạnh khốc ánh sáng, nâng lên chiến đao hợp kim, bước ra hai chân, mới vừa muốn động thủ, một đạo quen thuộc bóng đen một lần nữa xuất hiện ở trước người, cùng một cái sát sống cấp 3 chiến đấu chung một chỗ. Mã Tư Thuần khỏe miệng nhếch lên, rõ ràng không đánh lại, hết lần này tới lần khác muốn đánh xương mặt xương người, đừng tới thêm loạn có được hay không? Hoàng Khánh căn bản không biết Mã Tư Thuần tâm tư, hắn chẳng qua là đơn thuần muốn phải bảo vệ nàng mà thôi. Ừ, Tư Thuần đâu? Đang giết đặc biệt nhiều Trương Dịch Phong, xem đến những người bên cạnh lại là Lưu Cường cùng Lưu Hành, đặc biệt kinh ngạc, vội vàng quay đầu về phía sau nhìn, chỉ gặp Hoàng Khánh gắt gao ngăn ở Mã Tư Thuần sau lưng, mà Mã Tư Thuần chính là bất đắc dĩ kéo chiến đao hợp kim, nhàn nhã đi theo Hoàng Khánh sau lưng. Cô bé cũng quá lười. Trương Dịch Phong khỏe miệng rút ra, lười còn nàng, tiếp tục về phía trước đẩy tới. Toàn bộ khu Y2, trải rộng liên minh hơn 10.000 cái người tiến hóa, giờ phút này cùng nhau phát lực, khu Y2 biến dị thể phơi bày một loại bị bại thế, vô số biến dị thể chết ở người tiến hóa trong tay, bọn họ tinh hoạch trở thành người tiến hóa khẩu phần lương thực, không ngừng tăng cường bọn họ thực lực, cứ việc liên minh phương diện thương vong cũng rất lớn, nhưng cùng thu hoạch so với, cực kỳ nhỏ. Rút dây động rừng, loài người mãnh liệt tấn công, rốt cuộc kinh động trong ngủ mê ác ma, đang đến gần khu Y1 bên bờ, vô cùng vô tận bóng đen, có sát sống, có thu biến dị, giống như lũ lụt vậy, tiến tính bay vút ra, hướng loài người người tiến hóa đại quân chạy nhanh đi. Liên ở phụ cận đây một nơi ẩn nút xó xỉnh, Hoàng Thiên Tinh thông qua vách tường lỗ nhỏ, không nháy một cái nhìn biến dị thể đại quy mô điều động, bóng tối bên trong phòng ngầm dưới đất, mấy chục tiểu đội đao nhọn đội viên, lặng lẽ đợi mệnh lệnh của hắn. Xem ra quản ủy hội cùng liên minh đã đón nhận ta đề nghị, đang hướng khu thất thủ phát động tấn công. Hoàng Thiên Tinh cười nói, "Đội trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì?" Dựa theo kế hoạch dự định, chỉ cần canh giữ ở khu Y2 ranh giới biến dị thể rời đi, chúng ta liền lập tức hành động, nhất định phải vào khu Y1 xem bên trong có cái gì như quỷ xà thần. Hoàng Thiên Tinh kiên định nói, "Đội trưởng, biến dị thể rời đi." Ở đội viên dưới sự nhắc nhở, Hoàng Thiên Tinh vội vàng nhìn, chỉ gặp nguyên bản canh giữ ở trên đường phố thú biến dị, tựa hồ bị nào đó vô hình kêu gọi, đồng loạt hướng khu Y2 chạy như điên, khu Y1 môn hộ đã hoàn toàn hướng Hoàng Thiên Tinh bọn họ rộng mở. "Đội trưởng, con đường này là chúng ta đoạn này thời gian lựa chọn tương đối an toàn đường đi, chỉ cần né tránh thú biến dị, chúng ta là có thể rất nhanh đi sâu vào khu Y1, bây giờ là không phải hành động." "Hành động?" Hoàng Thiên Tinh ra lệnh một tiếng, 40 nhiều người tiến hóa, chợt vén lên phòng ngầm dưới đất đỉnh nắp, mạnh liệt ra, bọn họ đều là liên minh cùng quản ủy hội chú tâm chọn lựa tinh anh, cơ bản đều là người tiến hóa cấp 3, đoạn này thời gian đi theo Hoàng Thiên Tinh chuyển chiến khu thất thủ, có mấy người đã thuận lợi tấn thăng là người tiến hóa cấp 4, thực lực mạnh đáng sợ, giờ phút này xuất hiện, như quỷ mị lướt vào đường phố trong phế tích, ngắn ngủi mấy chục giây, 40 người liền biến mất. "Không gặp." 100 tên sát sống cấp 3, 10 giây giải quyết. Tiểu đội đao nhọn đi về phía trước đường, bị một đám sát sống cấp 3 ngăn trở, Hoàng Thiên Tinh quan sát bốn phía, ra lệnh tiểu đội thành viên ra tay, bọn họ đối với lần này sớm ăn ý, khẽ gật đầu, giống như báo săn ngồi vậy lao ra, ánh đao lóe lên, mười mấy con sát sống liền táng mạng hoàng tuyển, kinh khủng nhất phải kể tới Hoàng Thiên Tinh, người tiến hóa cấp 5 khủng bố, thật là làm người ta sợ hãi, như chó sói nhập bầy cừu, tung lên một trận mưa máu gió tanh. Thời gian không tới 10 giây, chiến đấu đã kết thúc, ba người tiến hóa cửa đặc biệt thuần thục thu lấy tinh hạch, đoàn người lần nữa biến mất trong phế tích, hướng khu Y1 trung tâm tiến về phía trước. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền tới, làm tiểu đội đao nhọn thành viên sắc mặt của biến. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 173, tổ ong vỏ vẽ, 3. Khu thất thủ, liên minh cùng quản ủy hội người tiến hóa quân đội rơi vào khổ chiến, mấy trăm ngàn biến dị thể đột nhiên xuất hiện, lấy Thái Sơn áp đỉnh thế, chặn lại người tiến hóa mũi nhọn, sát sống nóng nhọn, thú biến dị hung tàn, ngay tức thì đem thế cục xoay ngược lại, liên minh cùng quản ủy hội một phương xuất hiện thương vong cực lớn. Đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến dị thể? Cố Phi Vân gấp đến độ dậm chân, người dưới tay hắn đã chết mấy trăm, những thành phố vệ tinh khác cự đầu sắc mặt cũng không tốt xem, bọn họ thương vong hết sức to lớn, hơn nữa theo biến dị thể số lượng gia tăng, con số thương vong không ngừng tăng lên. Đây là hiện tượng tốt, nói rõ chúng ta kế hoạch thành công. Trương Dịch Phong rất lạc quan nói. Nhưng mà số 1, liều mạng như vậy đi xuống, chúng ta quá bị thua thiệt, nhân loại chúng ta ưu thế là mượn tường thành phòng ngự, mà không phải là ở giã ngoại cùng biến dị thể liều mạng. Trần Chi Nhu nói. Chờ một chút đi, phỏng đoán rất nhanh thì có rút lui tín hiệu. Lời nói mới vừa rơi xuống, mấy đại thành phố vệ tinh cự đầu trên cổ tay E3 nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên, một cái tin tức nổi lên, chỉ có ngắn gọn hai chữ, rút lui. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to, ta nói không sai chứ, kế hoạch đã thành công, các anh em rút lui. Tấn công chú trọng sách lược, rút lui giống vậy phải có mưu lược, lúc rút lui xảy ra vấn đề, người tiến hóa rất dễ dàng sẽ bị biến dị thể đại quân bao vây đi vào, cho nên Trương Dịch Phong ra lệnh vệ đội số 1 đội viên, vừa đánh vừa lui, tổ chức có tấn công phòng ngự rút lui. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, đi sâu vào khu thất thủ người tiến hóa, trên căn bản an toàn rút ra khu thất thủ, còn như chưa ra, vậy khẳng định là không ra được, có chiến tranh thì có chết, nhất là ở mặt thế, xanh xanh tử tử, chân thực quá bình thường bất quá. Cốc cốc cốc. Đại đất đang chấn động, khu an toàn tường rào thật cao ở trên, Trương Dịch Phong bọn họ ngưng thần nhìn về nơi xa. Ánh sáng mơ hồ khu thất thủ trong, bóng đen thức tha, tiếng bước chân nặng nề nối thành một mảnh, giống như chống trận lôi vang, long trời lở đất. Mấy trăm ngàn, thậm chí là trên 1 triệu sát sống thú biến dị chạy như điên tới, cái loại đó muốn hủy diệt hết thể khí thế, rời núi lấp biển tới, làm người ta hô hấp ngưng trệ một cái, sắc mặt nặng nề. Đông nghịt sát sống thú biến dị, giống như sắt thép nước lũ vậy, quần quật tới, ở cách khu an toàn tường rào trăm thước địa phương, quỷ dị ngừng lại, cùng khu an toàn tạo thành đối lập. Lại là như vậy. Trương Dịch Phong con ngươi co rút lại, loại này quỷ dị tình cảnh đã không phải lần thứ nhất xảy ra, chúng kết quả đang chờ cái gì? Chẳng lẽ nói thật sự là sợ hãi loài người, quỷ kéo, loại thuyết pháp này, Trương Dịch Phong căn bản không tin. Đi thôi, cùng đi xem khu Y1 bên trong kết quả cất giấu thứ quỷ gì. Trương Dịch Phong nói. Mấy đại thành phố vệ tinh cự đầu cũng thật là tò mò, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, nhìn xem tường thành bên ngoài biến dị thể đại quân, xoay người đi xuống tường thành, hướng quản ủy hội chỗ ở tạm thời đi tới, mọi người đi tới Thạch Thanh Sơn phòng làm việc, kịch hay vừa mới bắt đầu, E3 nói chuyện điện thoại video đã tiếp thông, trong hình xuất hiện Hoàng Thiên Tinh bọn họ 40 nhiều người bóng người. Mọi người tới, tất cả ngồi đi. Thạch Thanh Sơn hướng về phía mọi người gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói: "Trương Dịch Phong bọn họ biết chuyện tầm quan trọng, cũng không nói nhảm, càng không có tán gẫu, mà là đều tự tìm cái ghế ngồi xuống, không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước trên màn ảnh toàn bộ tin tức hình chiếu, khu y y một kết quả cất giấu cái gì, rất nhanh sẽ công bố.
Đội trưởng, ngươi xem đó là cái gì?
E3 nói chuyện điện thoại, không chỉ là đầy đủ video, hơn nữa còn là toàn bộ âm tần, đao nhọn đội viên thanh âm hoảng sợ không chỉ có vang lên ở Hoàng Thiên Tinh bên hai, cũng rõ ràng chuyển vào khu an toàn Thạch Thanh Sơn phòng làm việc mọi người trong lỗ tai. Trương Dịch Phong thật là tò mò, bọn họ kết quả nhìn thấy gì, vậy mà sẽ để cho một cái ba người tiến hóa như vậy kinh hoàng thất thố, mặt đầy sợ hãi. Hoàng Thiên Tinh điều chỉnh E3, thoáng chốc ở giữa, một bộ để cho người trợn mắt hốc mồm hình ảnh xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên.
Đây là ta hoa mắt sao? Làm sao có thể có nhiều như vậy biến dị thể? Ta cả người cũng nổi da gà.
Hình ảnh cắt chuyển tới, người trong phòng làm việc nhất thời liền tắt qua, mắt lộ ra rung động, lớn tiếng kêu lên. Một bên Trương Dịch Phong mặc dù không có kêu la om sòm, nhưng chấn động trong lòng, chút nào so với người ở chỗ này thiếu. Hắn rốt cuộc biết tại sao khu thất thủ đoạn này thời gian an tĩnh như thế, nguyên lai nguyên nhân là cái này. Thạch Thanh Sơn mí mắt cuộn loạn, thở dài nói, vẫn là số một ánh mắt lâu dài. Nếu như không phải là lần này kế hoạch đao nhọn, chúng ta còn không biết thất thủ lại có nhiều như vậy biến dị thể.
Đúng vậy. Bọn họ kết quả nhìn thấy gì?
Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên xuất hiện một mảnh mạt thế sau phế tích, sụp đổ cao ốc, tĩnh mịch thành phố, nhăn nhĩu bẩn thỉu đường phố, yên lặng mạt thế phế tích, không có một chút xíu tiếng vang. Nhưng ở thành phố trên đường phố, đông nghịt sát sống, thú biến đến dị, giống như tượng gỗ vậy, ngay ngắn như nhau hướng cuối đường phố vào tới, chúng cặp mắt trống rỗng, mờ mịt, giống như là từng cái thành kính người, hướng trong lòng thánh địa đi tới trước. Tầm mắt khuyết chưa mở, giống như thân thể con người kinh mạch, giăng khắp nơi trên đường phố, chen đầy đông nghịt biến dị thể, không có người có thể tính toán ra biến dị thể số lượng, bởi vì là thấy cái này hình ảnh người, cũng cặp mắt đờ đẫn, tuyệt vọng mà không có sức. Nguyên lai, khu thất thủ đoạn này thời gian bình tĩnh như vậy, không phải bởi vì là biến dị thể ở loài người săn giết hạ số lượng giảm nhanh, mà là bởi vì là chúng ở nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy xuống, quần quần không ngừng trào hướng khu Y1. Có mặt thế trước Vân Thành bản đồ sao? Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Hắn thanh âm ở tĩnh mịch phòng làm việc vang vọng, đem thất thần mọi người thức tỉnh. Thạch Thanh Sơn dù sao cũng là quân nhân, nhung mã cả đời, rất nhanh liền biết Trương Dịch Phong ý, nhanh chóng ra lệnh canh phòng lấy tới Vân Thành bản đồ, mở ra treo trên vách tường. Trương Dịch Phong đứng dậy, đi nhanh tới đất toan tính trước, vừa hướng theo toàn bộ tin tức hình chiếu, một bên trai nhìn bản đồ, rất nhanh hắn cũng biết biến dị thể trào hướng mục tiêu. Như thế nào số 1, biến dị thể muốn đi đâu? Nói mau lời nói ạ. Mọi người không dằn nổi, Trương Dịch Phong nhưng là không nói gì, trực tiếp trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, cao mày không biết đang suy nghĩ gì. Những người khác thấy vậy, không nhẫn mại được tò mò trong lòng, rối rít xông lên trước, tra nhìn bản đồ. Vân Thành vườn thú. Trên bản đồ một cái rất lớn dấu hiệu xuất hiện ở trong mắt mọi người, đi qua so sánh cùng đường dây phân tích, số lượng khổng lồ như vậy biến dị thể, chúng cuối cùng đi địa phương chính là Vân Thành vườn thú. Chúng biết cái gì phải đi nơi nào? Nơi nào có cái gì? Cũng không ai biết, càng những thứ không biết, càng để cho người sợ hãi. Thạch Thanh Sơn hướng về phía toàn bộ tin tức hình chiếu, giống to, Thiên Tinh, những thứ này biến dị thể mục đích cuối cùng là Vân Thành vườn thú, ta sẽ đem Vân Thành bản đồ phát cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp đi vào xem, Vân Thành trong vườn thú kết quả có vật gì hấp dẫn biến dị thể.
Ùm, tư lệnh, Thiên Tinh nhất định không chịu kỳ vọng rất lớn.
Hoàng Kỳ nhìn hình ảnh ở trên kiên quyết Hoàng Thiên Tinh, thống khổ nhắm mắt lại, nhiều như vậy biến dị thể, tiến vào còn có thể sống được trở lại, Hoàng Kỳ mình đều không tin, hắn biết, lần này hành động, hắn có thể sẽ mất đi mình con trai duy nhất.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Hùng ca đại Việt.
Chương 174, tổ ong vỏ vẽ, 4. Khu Y1, Vân Thành vườn thú và ngoài. Hoàng Thiên Tinh mở ra E3 tiếp thu được Vân Thành bản đồ, cẩn thận tra xem so sánh, ngón tay không ngừng ra dấu phương vị, không lâu lắm, hắn liền xác định bây giờ vị trí, bọn họ thân ở địa phương là khoảng cách Vân Thành vườn thú 20 công bên trong ngoài bách hóa cao ốc, nói cách khác, bọn họ còn cần về phía trước đánh bất ngờ 20 cây số mới có thể đến gần Vân Thành vườn thú, cũng mới có cơ hội hoàn thành Thạch Thanh Sơn ban bố nhiệm vụ. Trên thực tế, Hoàng Thiên Tinh mang tiểu đội đao nhọn đi sâu vào khu Y1, phát trở lại nhiều như vậy hình ảnh, kế hoạch đao nhọn đã coi như là hoàn thành, nhưng là khu thất thủ biến dị thể quỷ dị hành động, để cho loài người người sống sót mấy vị đại lão như nghẹn ở cổ họng, không tra rõ ra trận tướng, trong lòng khó ăn, mà Hoàng Thiên Tinh cũng là một quân nhân thuần túy, hắn trong lòng sâu đậm rõ ràng, mặt thế trước sứ mạng của hắn là bảo vệ quốc gia, mặt thế sau sứ mạng của hắn là bảo vệ loài người không bị hung tàn biến dị thể giết hại, biết rất rõ ràng dò xét Vân Thành vườn thú nhiệm vụ là quá mức, nhưng là hắn không có bất kỳ chần chờ, kiên quyết thi hành Thạch Thanh Sơn ra lệnh, đây là một đáng kính quân nhân, đáng yêu quân nhân. Các anh em, nghe chưa? Tư lệnh Thạch ra lệnh chúng ta tiếp tục tiến về trước, nhất định phải tra rõ Vân Thành vườn thú trận tướng, chúng ta khoảng cách Vân Thành vườn thú còn có 20 cây số, đoạn đường này rất khó khăn, có lẽ chúng ta sẽ chết, kế hoạch đao nhọn đã hoàn thành, chư vị ở đây đều không phải là quân nhân, không cần phải thực hiện thiên chức của quân nhân, ai không muốn đi, có thể thối lui ra, sau đó đường cũ trở về, ta Hoàng Thiên Tinh tuyệt không ngăn trở. Nghe được Hoàng Thiên Tinh mà nói, còn sót lại 40 cái tiểu đội đao nhọn đội viên trố mắt nhìn nhau, ngươi xem ta xem ngươi, có người đang chần chờ, có người mặt không đổi sắc, có người túi đầu làm chuyện mình, tựa như không có nghe gặp Hoàng Thiên Tinh mà nói. Hoàng Thiên Tinh rất có kiên nhẫn, lặng lặng chờ. Một lát sau, hắn nâng cổ tay lên E3, nhẹ nhàng nói, thời gian cấp bách, ta cho mọi người 5 phút thời gian cân nhắc, thời gian vừa quá chúng ta liền lên đường.
Đội trưởng, thật xin lỗi, ta không muốn chết.
Một cái người tiến hóa cấp 3 vượt qua đám người ra, túi đầu mặt đầy hãy này nói,
không quan hệ, người có chí riêng.
Hoàng Thiên Tinh cười gật đầu một cái, vừa không có giữ lại, cũng không có lộ ra khinh bỉ ánh mắt, thần sắc thản nhiên, ngược lại là những cái kia mặt vô đổi sắc các đội viên, thần sắc khẽ biến, ánh mắt lạnh lùng.
Đội trưởng, thật xin lỗi.
Một liên 10 tên đội viên đứng ra, sắc mặt lạnh nhạt Hoàng Thiên Tinh cũng không nhịn được khổ cười ra tiếng, hướng cái này mười tên đã từng là chiến hữu trang trọng chào, nghiêm giọng nói, hy vọng các người có thể an toàn trở lại căn cứ thành phố, bảo trọng. Đội trưởng, bảo trọng. Còn giữ lại huynh đệ, cùng ta đi. Hoàng Thiên Tinh có lực vẫy tay, dẫn đầu lướt vào trong phế tích, 30 tên đội viên theo sát, lưu tại chỗ 10 tên người tiến hóa, yên lặng nhìn bọn họ biến mất ở khu thất thủ trong, ánh mắt phức tạp. Hy vọng đội trưởng bọn họ có thể sống trở về, chúng ta cũng đi thôi. Khu an toàn phòng làm việc, mấy vị đại lao chính mắt thấy phát sinh ở khu thất thủ một màn, toàn bộ phòng làm việc yên tĩnh, bọn họ đều ở đây là Hoàng Thiên Tinh đoạn tuyệt mà rung động, hắn là một chân chính anh hùng, quân nhân chân chánh. Nếu như cái này 10 cái người sống trở về, tại chỗ đánh chết, loài người không cần hèn nhát. Yên lặng sau này, Trương Dịch Phong lanh không nói, hắn thanh âm không chứa chút nào tình cảm, băng hàn chết cốt, phàm là người ở chỗ này, cũng cảm nhận được thấy lạnh cả người sông thẳng óc. Số 1, lợi hại. Cứ việc Trương Dịch Phong lời nói có chút vô tình, nhưng là ai cũng không có phản đối, bao gồm 10 người chủ tử, cũng yên lặng mà chống đỡ, Trương Dịch Phong nói đúng, ở loài người sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, không cho phép hèn nhát tồn tại. Cho ta chuyển tiếp Hoàng Thiên Tinh, ta muốn cùng hắn nói chuyện điện thoại. Trương Dịch Phong phân phó nói. Trong phòng làm việc cảnh vệ nhìn xem Thạch Thanh Sơn khẽ gật đầu, cảnh vệ lập tức điều chỉnh E3 ống kính, toàn bộ tin tức hình chiếu đối với Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh anh tuấn bóng người, nhất thời xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt. Số 1. Hoàng Thiên Tinh nhìn Trương Dịch Phong, nhẹ nhàng giật giật môi. Đại nhân số 1. Quen thuộc gọi chuyển tới, Trương Dịch Phong nhìn lướt qua Hoàng Thiên Tinh bên người mấy cái sắc mặt kích động người tiến hóa, bọn họ hẳn là vệ đội số 1 thành viên, cái này được, ta là các người cảm thấy kiêu ngạo, thành phố vệ tinh số 1 cũng là các người mà kiêu ngạo. Số 1 Quang Vinh. Mấy cái người tiến hóa giọng vang vang hô. Cái này là loài người Quang Vinh. Trương Dịch Phong trả lời một câu, rồi sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh, ta vẫn là câu nói kia, chuyện không thể là, để bảo đảm đầy đủ tự thân cầm đầu mớn, loài người cần các người. Cảm ơn số 1, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Thiên Tinh tuyệt sẽ không để cho loài người thất vọng. Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ, ta ý tứ trong lời nói, ngươi chẳng lẽ không nghe rõ sao? Cố chấp người, thật là làm cho đầu người đau. Vân Thành vườn thú góc đông bắc có tòa tháp lầu, đứng ở tháp lầu ở trên có thể thấy toàn bộ vườn thú toàn cảnh, tiểu đội đao nhọn chỉ cần có thể lên đến tháp lầu chóp đỉnh, đem Vân Thành vườn thú cảnh tượng phát trở lại là được rồi, không cần phải đi sâu vào trong đó. Hoàng Thiên Tinh không nghe khuyên bảo, Trương Dịch Phong chỉ có thể chọn lựa phương thức khác, hắn cùng Hoàng Thiên Tinh không tính là biết, thậm chí bởi vì là một vài hiểu lầm sẽ mà lẫn nhau không vừa mắt, nhưng từ nơi này mấy lần Hoàng Thiên Tinh biểu hiện tới xem, Trương Dịch Phong từ trong lòng thượng thức hắn là một thuần túy mà có lý tưởng người. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, trong phòng làm việc mấy vị đại lao đồng loạt sững sốt một chút, thân ở khu thất thủ Hoàng Thiên Tinh cũng là mặt đầy kinh ngạc, vội vàng mở ra E3 bản đồ, quả nhiên, ở Vân Thành bản đồ vườn thú vùng lân cận, hắn phát hiện một tòa nhỏ xíu tháp lầu dấu hiệu, cái này dấu hiệu rất nhỏ, vị trí cũng rất hẻo lánh, không nghiêm túc xem căn bản không phát hiện được. Số 1, người giúp chúng ta bật việc. Hoàng Thiên Tinh mặt đầy vui mừng, nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, mang tiểu đội đao nhọn đội viên hướng tháp lầu phương hướng tiến về phía trước. Cảm ơn, số 1. Hoàng Kỳ mặt đầy cảm kích nhìn Trương Dịch Phong nói, không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là hy vọng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời lại có thể sống trở về. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Hoàng Kỳ môi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại trầm mặt xuống, chẳng qua là ở túi đầu ngay tức thì, hắn trong mắt lướt qua lau một cái thâm trầm sắc bén, sau đó cùng gật đầu, tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm. Ngồi ở vị trí đầu Thạch Thanh Sơn, nhướng mày một cái, như có thâm ý nhìn Hoàng Kỳ một cái. Ba người cử động rất nhỏ, không có đưa tới sự chú ý của người khác, bởi vì cho mọi người ánh mắt, cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình chiếu, bọn họ đang mong đợi Hoàng Thiên Tinh thành công leo lên tháp lầu, tháo ra quanh quẩn tại tất cả người trong lòng bí mật. Tiểu đội đao nhọn không để cho mọi người thất vọng, ở bỏ ra 20 tên đội viên tử vong giá phải trả hạ, Hoàng Thiên Tinh cả người đẫm máu, mang bọn họ bước lên tầng 7 cao tháp lầu, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ Vân Thành vườn thú toàn cảnh, rõ ràng rọi vào mọi người mi mắt. Giờ khắc này, trời đất làm ngừng, mọi người tim đập nhất thời chậm một nhịp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 175, nó tỉnh. Cổ mục chọc trời, thông thông gúc gúc, đập vào mắt trong, cả tòa Vân Thành núi tựa như biến thành màu xanh đại dương, gió nhẹ nhẹ phẩy, xanh lá ba cuộn cuộn, rời núi lấp biển tới. Cây cối cao lớn, cành lá xinh xôi tốt, che khuất bầu trời, giống như đỉnh đầu đỉnh hoa cái, đem Vân Thành núi bao phủ trong đó, không thấy rõ hình dáng, bất quá đứng ở thật cao tháp lầu ở trên, cây lá rậm rạp, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở Hoàng Thiên Tinh bọn họ tầm mắt. Ở xanh um man hoang cổ lâm trong, xuất hiện một mảnh diện tích rất lớn đất trống, chính giữa đất trống, một cây trên trăm thước cao cây lớn, thẳng đến vân tiêu, cành khô to lớn, phiến lá xung xuê, kỳ lạ nhất là, cây đại thụ này cành khô ở trên, cuốn vòng quanh rậm rạp chẳng chịt cây mây và dây leo. Tựa như sống nhờ cỏ vậy, dọc theo cây lớn thẳng cánh khô, phóng lên cao. Đội trưởng, đây là. Tiểu đội đao nhọn các đội viên, sợ ngây người, bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua như thế cao cây lớn như vậy, đứng ở cây lớn trước mặt, bọn họ nhỏ bé giống như hạt tóc trong biển. Hoàng Thiên Tinh trong lòng sóng lớn mãnh liệt, từ quân nhân bén nhạy khứu giác, hắn mơ hồ phát hiện không đúng chỗ nào, bây giờ là ban ngày, tháp lầu như thế cao, hẳn ánh sáng rất sáng ngời mới đúng, làm sao biết lờ mờ như vậy đâu. Đội trưởng, tàng cây ở chúng ta trên đỉnh đầu. Một cái đội viên răng run rẩy, nói chuyện cũng không lanh lẹ. Hoàng Thiên Tinh đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên đại thụ thẳng cây, rậm rạp phiến lá, che khuất bầu trời. Ở tháp lầu bầu trời mấy chục thước địa phương, xen lẫn ra một mảnh cây xanh, đem ánh mặt trời vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Ha ha! Ngay tại lúc này, Hoàng Thiên Tinh con ngươi kịch liệt co rút lại, cả người tóc gáy đảo thụ, lá cây khẽ nhúc nhích, chóp đỉnh tàng cây chạc cây ở trên, lại treo một cái tướng mạo dữ tợn thi thể. Bọn họ nuốt ở lá cây trong, như ẩn như hiện, một cổ kinh khủng hơi thở tràn ngập ở Hoàng Thiên Tinh trong lòng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hoàng Thiên Tinh phát hiện, những thi thể này đóng chặt ánh mắt chậm rãi mở ra, giống như ác ma vậy, hướng về phía bọn họ cười gằn. Hoàng Thiên Tinh sau lưng lạnh cả người, bất an trong lòng, càng phát ra mãnh liệt. Đi mau, cái này chỗ không đúng. Hoàng Thiên Tinh quyết định thật nhanh, lớn tiếng quát lên. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đột nhiên vang lên, mới vừa còn đứng ở đồng bạn bên cạnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo trước, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, người sống sờ sờ, biến thành một bản cất giữ biểu tình kinh hoàng ra người. Quỷ dị như vậy chết phương thức, để cho tiểu đội đao nhọn đội viên cả người lạnh run. Đi mau. Hoàng Thiên Tinh sắc mặt trắng bệnh, nắm chiến đao hợp kim, người tiến hóa cấp 5 khí thế phương ra, giống như chiến thần vậy, từ tầng 7 cao tháp lầu nhảy xuống. À, đội trưởng, cứu ta. Nó mới vừa rơi xuống đất Hoàng Thiên Tinh, còn chưa kịp có hành động, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, truyền đến khu an toàn hình ảnh, lập tức cắt đứt. Toàn bộ tin tức hình chiếu làm sao không có? Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta, Hoàng Thiên Tinh gặp cái gì? Toàn bộ tin tức hình chiếu rơi vào bóng tối, khu an toàn phòng làm việc lần nữa nổ nổi, bọn họ đang là vân thành trong vườn thú kinh người cảnh tượng mà khiếp sợ, trừ đại thụ che trời, dậm dạp chẳng chịt biến dị thể, căn bản không thấy cái gì đồ, tiểu đội đao nhọn đội viên liền ly kỳ chết, người tiến hóa cấp 5 Hoàng Thiên Tinh cũng không rõ tung tích. Mau, cho ta tiếp thông Hoàng Thiên Tinh. Thạch Thanh Sơn giống như sư tử vậy, chợt đứng lên, hướng về phía sừng sở cảnh vệ hét. Cảnh vệ ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng điều khiển E3 gọi Hoàng Thiên Tinh, nhưng mà Hoàng Thiên Tinh E3 không có chút nào đáp lại, cảnh vệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, túi đầu run rẩy nói, "Tư lệnh, cục trưởng Hoàng mất liên lạc." Một cái người tiến hóa cấp 5, không có năng lực phản kháng chút nào, liền biến mất. Cái này hắn sao ai tin? Nếu như không phải là sự thật liền phát xảy ra ở trước mắt, đánh chết cũng không tin. Thiên Tinh. Hoàng Kỳ thống khổ nhắm mắt lại, một hạt nước mắt không tiếng động tuột xuống. Tiếp liên lạc Hoàng Thiên Tinh, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Thạch Thanh Sơn trầm giọng nói, "Không cần lãng phí thời gian." Lúc này, Trương Dịch Phong đứng lên, ngay tức thì hấp dẫn mấy vị đại lao ánh mắt, hắn sắc mặt dừng, đảo mắt nhìn một vòng, nói, "Ta suy đoán là chính xác, Vân Thành vườn thú đúng là tồn tại sinh vật có trí khôn, nó thao túng khu thất thủ mấy chục triệu biến dị thể, hơn nữa sử dụng một loại thần bí phương thức, đem khu thất thủ biến dị thể kêu gọi đến Vân Thành vườn thú, nổi lên một trận kinh người âm mưu, bây giờ, nó tỉnh." "Nó tỉnh?" Ba chữ, giống như chuông lớn đại lư vậy, không ngừng vang vọng ở trong tai mọi người. "Nó là ai?" Thạch Thanh Sơn hỏi ra tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề. "Ta cũng không biết." Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, tiếp tục nói, "Bây giờ chúng ta không nên quấn quýt ở nó là ai về vấn đề, bởi vì làm cho này không có chút ý nghĩa nào, chúng ta phải làm là tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nó tỉnh, tụ tập ở Vân Thành vườn thú hơn triệu biến dị thể, cũng biết từ trong ngủ mê tỉnh lại, chúng ta sắp đối mặt là một trận trước đó chưa từng có khảo nghiệm, có lẽ Vân Thành sẽ hủy diệt." Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, có không tin, có sợ hãi, có tuyệt vọng, nhìn bọn họ, Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, hắn muốn biết đã có mặt mũi, bây giờ phải làm là lợi dụng có hạn thời gian, làm xấu nhất dự định, an bài đường lui, nếu như hắn đoán không sai, Vân Thành trong vườn thú đổ, quá kinh khủng. "Số 1, ngươi đợi một chút." Thành phố vệ tinh số 5 Nguyễn Dương Hoa đi ra, gọi lại sắp rời phòng làm việc Trương Dịch Phong, hắn ngăn ở Trương Dịch Phong trước người, ánh mắt sáng quắc chất vấn, "Ngươi đem lời nói rõ ràng, nó tỉnh là ý gì?" "Chính là tỉnh ý ạ." Trương Dịch Phong hai tay một quải, cười nói, "Số 1, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tranh cãi sao? Ngươi trả lời ta, có phải hay không bởi vì là Hoàng Thiên Tinh đến, mới đem nó đánh thức? Ngươi ban đầu cũng biết khu thất thủ có loại vật kinh khủng này, ngươi mục đích chính là đem nó thức tỉnh, tốt mượn đao giết người, diệt trừ đối lập." Lời này vừa ra, mọi người tại đây đồng loạt biến sắc, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt mang nồng nặc cảnh giác, liền liền Thạch Thanh Sơn cũng mặt mũi trinh trọng, chỉ có Hoàng Kỳ không quan tâm chút nào, sắc mặt bi thương, tựa hồ còn đắm chìm trong tang tử đau buồn trong. "Ngươi náo động thật là lớn à?" Trương Dịch Phong tức giận vừa buồn cười, cái này hắn sao đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư gây xích mích cách ở giữa. Trương Dịch Phong quét nhìn một vòng, nhìn mấy vị khác đại lão hỏi, "Các người cũng nghĩ như vậy?" Không người trả lời, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Trương Dịch Phong không biết làm sao cười khổ, đang thi hành kế hoạch đao nhọn trước, ta liền rất rõ ràng nói qua, khu thất thủ có đại khủng bố, lúc ấy các người đều ở đây trợn, đều là tán đồng, làm sao bây giờ biến thành là ta âm mưu quỷ kế? Thêm nữa nói, ta đem khu thất thủ sinh vật có trí khôn thức tỉnh đối với ta có ích lợi gì? Loài người cùng biến dị thể giữa mâu thuẫn, không thể điều hòa, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đem các người tiêu diệt, sau đó chết chính là ta. Các ngươi cảm thấy ta ngu sao? Bỏ mặc nói thế nào, chính là bởi vì là ngươi cái gì chó má kế hoạch đao nhọn, mới đem vật này đánh thức, trách nhiệm này ngươi không thể đẩy. Nguyễn Dương Hoa từng bước ép sát nói. Trương Dịch Phong dùng xem ngu ngốc con mắt nhìn hắn một cái, các người hẳn cảm ơn ta, là ta đề nghị đem nó trước thời hạn thức tỉnh, nếu như cùng chính nó tỉnh lại, chúng ta chết thế nào cũng không biết, chí ít bây giờ chúng ta nắm trong tay tiên cơ, chuẩn bị nói trước một chút, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trương Dịch Phong lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, không muốn chết người, vẫn là nhanh đi về chuẩn bị đi. Nói xong, Trương Dịch Phong sải bước đi ra phòng làm việc, trong phòng làm việc mấy vị đại lao chố mắt nhìn nhau, cuối cùng là không dám lười biếng, rối rít rời đi, liền Hoàng Thiên Tinh đều không có thể chống đỡ qua vừa đối mặt liền sống chết không biết, cộng thêm khu thất thủ để cho người ra đầu tê dại biến dị thể số lượng, cho dù Trương Dịch Phong ở nói chuyện giật gân, cũng không ai dám coi thường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 176, đem mình chơi chết. Rơi phòng làm việc, Trương Dịch Phong sắc mặt, ngay tức thì đen như đáy nổi. Đừng xem hắn ở mấy vị đại lao trước mặt dường dưng như thường, thực thì trong lòng âm thầm kêu khổ, không thể không nói, lần này là chính hắn đem mình bẫy chết, cửa thứ nguyên thời gian ngồi xuống còn chưa qua một nửa, hắn liền tùy tiện phát động kế hoạch đao nhọn, kết quả kế hoạch thành công, chính hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Con mẹ nó, sớm bất tỉnh muộn không tỉnh, hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh, dù là trễ mấy ngày cũng được à. Trương Dịch Phong nhức đầu sắp nổ tung, nếu như sinh vật có trí khôn tỉnh lại, lập tức liền dẫn biến dị thể công thành, Vân Thành là nguy ở một sớm một chiều, cái gọi là toàn bộ dưới khởi hữu hoàng chứng, Vân Thành xong đời, hắn Trương Dịch Phong đặt mình vào dù sao cũng biến dị thể chung, thần tới không cứu được hắn. Lần này lại đùa khinh suất. Trở lại thành phố vệ tinh số một chỗ ở tạm thời, Lưu Cường bọn họ nhìn Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm, trong lòng lộ bộ một chút, một loại cảm giác không ổn, tự nhiên nảy sinh. Dịch Phong, đã xảy ra chuyện gì? Đi vào lều vải, Lưu Cường liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán, Mã Tư Thuần bọn họ cũng nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, trầm mặc thật lâu sau này, Trương Dịch Phong mới nhìn về phía Ngưu Hành, anh Ngưu, ta để cho ngươi làm chuyện có tiến triển gì? Vân Thành đi thông xa lộ dưới đất lối đi, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đánh thông, bất quá bởi vì là thời gian cấp bách duyên cớ, chúng ta cũng không có tìm được đủ số lượng xăng cùng xe cộ. Ngưu Hành trả lời, nhất định phải bắt chặt thời gian. Lão đại, Vân Thành có phải hay không giữ được? Lưu Cảnh Hoán đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lưu Cường bọn họ sắc mặt cũng biến. Trương Dịch Phong gật đầu, lại lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ lần này Vân Thành là thật phải xong đời, các người cho ta nhớ, một khi tình huống không đúng, các người liền theo anh Ngưu cùng Trần Chi Nhu, từ dưới đất lối đi chạy tới trên xa lộ, sau đó ngồi xe chạy tới căn cứ thành phố Nam Lý. Dịch Phong, ngươi không cùng đi với chúng ta? Lưu Cường mặt đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên muốn cùng đi. Trương Dịch Phong cười khổ nói, vốn là hắn dự định là không cùng bọn họ đi, cùng cửa thứ nguyên thời gian ngồi xuống kết thúc, hắn liền lập tức đường chạy, đáng tiếc người định không bằng trời định, hắn sao, hết thảy đều thay đổi, cửa thứ nguyên thời gian ngồi xuống còn dư lại 4 ngày nhiều, sinh vật có trí khôn sẽ cho hắn 4 ngày thời gian sao? Trương Dịch Phong không biết. Đem Lưu Cường bọn họ đánh phát ra ngoài, Trương Dịch Phong phân phó Mina, tiếp thông số không số đồng dao. Trương Dịch Phong không đợi quá lâu, toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên liền xuất hiện đồng dao bóng người, nàng như cũ quần áo khoác dài màu trắng. Mang thổ khí mắt kính gọng đen, sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ thức tha, nàng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong thật lâu, ai cũng không nói gì. Nó tỉnh, là ta đem nó đánh thức. Nó là cái gì? Đồng dao trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Ta cũng không biết, ta đoán có thể là một thân cây. Trương Dịch Phong tự giễu cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy ta rất hoang đường, cây cũng sẽ có trí khôn. Ngươi biết cái gì là sinh vật có trí khôn sao? Đồng dao không đối với Trương Dịch Phong chỉ số thông minh làm ra đánh giá, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, có ý gì? Sinh vật có trí khôn là mạt thế hạ xuống sau đó, trên thế giới xuất hiện mới loài, ở virus E dưới sự kích thích, bất kể là động vật, thực vật, côn trùng, vẫn là loài người, cũng biết sinh ra biến dị tiến hóa, mà sinh vật có trí khôn chính là virus E nặng tạo nên, khác biệt với loài người loài, chúng trong cơ thể gen hoàn toàn biến dị, sinh ra khác hẳn với trí tuệ của nhân loại giác quan, chúng có lẽ không biết nói chuyện, nhưng sẽ thả ra một loại sinh vật làn sóng điện, dùng để truyền tình cảm. Cùng tin tức, sinh vật có trí khôn sở dĩ đáng sợ, là bởi vì là chúng có thể so với trí tuệ của nhân loại, hơn nữa sẽ tự chủ hấp thu virus E tiến hành tiến hóa. Trời xanh có trở thành biến dị thể vương giả tiềm lực. Ta như thế nói chính là muốn nói cho ngươi, mặt thế bên trong cái gì cũng biết xuất hiện, cho dù Vân Thành ẩn núp sinh vật có trí khôn là một thân cây, cũng không cần kinh hãi quái vật nhỏ, bây giờ ngươi cần phải làm là nghĩ biện pháp còn sống, thực vật loại sinh vật tiến hóa, so động vật côn trùng còn phải gian nan, một khi thành công, nó có lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, Vân Thành người quá tầm nhìn hạn hẹp, rõ ràng nắm trong tay cường đại lực lượng, nhưng để mặc cho khu thất thủ biến. Dị thể không ngừng lớn mạnh, ngươi bây giờ đem nó thức tỉnh, coi như là nhân họa đắc phúc, chí ít nó tiến hóa còn không hoàn toàn, các ngươi còn có một đường sinh cơ. Đồng Dao nói. Căn cứ thành phố thần kinh sẽ đến giúp một tay sao? Trương Dịch Phong hỏi. Không biết, có chuyện phải nói cho ngươi, ta đã bị căn cứ thành phố cao tầng cấm túc, sau này chúng ta hợp tác sẽ vô kỳ hạn kéo dài. Đồng Dao thản nhiên nói, ánh mắt phía sau trong con ngươi lướt qua lau một cái phức tạp thần quang. Cấm túc? Trương Dịch Phong thất kinh, ngươi không phải viện khoa học thần kinh viện trưởng sao, bọn họ làm sao dám như thế đối với ngươi? Không việc gì không thể nào, ta có thể nghiên cứu rõ ràng thế giới hết thảy mê hoặc không giải trừ, nhưng nghiên cứu không ra lòng người, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh quyền đoạt lợi, có thể luôn có người đang kiêng kỵ ta, sợ hãi ta, coi ta như bỏ cạp. Hận không thể gửi ta vào chỗ chết. Đồng Dao hận hận nói, đây là nàng có chừng mấy lần, ở Trương Dịch Phong trước mặt như vậy thất thố, có thể muốn gặp, nàng trong lòng lại như thế nào tức giận. Ở những người này dưới sự lãnh đạo, loài người là không có hy vọng. Trương Dịch Phong ông nói gà bà nói vịt nói. Đồng Dao trong mắt nhỏ tránh, sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi đề nghị. Đồng Dao nói xong, liền chủ động cắt đứt E3 nói chuyện điện thoại. Đề nghị? Trương Dịch Phong có đề nghị sao? Căn bản không có, nhưng là người thông minh giữa nói chuyện, chính là cao thâm khó lường như vậy Vân Sơn sương mù lượn quanh. Rất nhiều tin tức thường thường liền nuốt ở lơ đãng một câu nói bên trong. Xem ra chàng thai nạn này, Vân Thành là không có viện binh, chỉ có thể tự chúng ta đơn độc chiến đấu hăng hái, một ngày thời gian, hy vọng chúng ta có thể chống nổi. Trương Dịch Phong lắc đầu nói nhỏ. Phịch. Lêu vải màn cửa, bị người lực mạnh bắn lên, thần sắc lạnh như băng lạnh lẽo, đi tới Trương Dịch Phong trước người, trầm giọng nói, "Đội trưởng, biến dị thể tới." Nhanh như vậy đã tới rồi? Rốt cuộc đã tới sao? Trương Dịch Phong hai tay, đông nhiên cầm chặt, trong ánh mắt vừa có sợ hãi, lại có mong đợi, hắn cầm lên trên bàn chiến đao hợp kim, sải bước đi ra lều vải, vừa đi vừa phân phó nói, ra lệnh vệ đội số 1 tụ họp, chuẩn bị nên chiến đi. Ừ, biến dị thể tới, đây là một trận chuyện liên quan đến Vân Thành người sống sót tồn vong đánh một trận, loài người cùng biến dị thể bây giờ chỉ có thể có một phe tồn tại, còn bên kia cuối cùng phải ngã hạ, cùng với nói là hai cái loài chiến tranh, không bằng nói là hai loại văn minh ăn đấu. Đông nghịt biến dị thể binh lâm dưới thành, giống như sắt thép nước lũ, quần quật tới, bụi mù đầy trời, mặt đất chấn động, thành tường cao cao ở trên, đã sớm là như biển người, quản ủy hội cùng liên minh người tiến hóa quân đội, toàn bộ tiến vào chỉ định vị trí, khu an toàn bên trong, người đến người đi, bận rộn vô cùng, phổ thông người sống sót hoang mang bất an, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 177, cuộc chiến nổi lên. Hống. Một cái tinh anh cấp sát sông liếm từ người, vượt qua tường thành khu an toàn, xông vào loài người lãnh địa, hưng phấn gào thét, thật dài đầu lưỡi không ngừng bắn ra ra, thu cắt cấp thấp người tiến hóa sinh mạng. Vệ đội số 1 toàn thể thành viên, đi theo Trương Dịch Phong sau lưng, bọn họ đượng cho ngay ngắn, mặt không cảm giác, xách cùng một màu chiến đao hợp kim, ở ánh mặt trời chiếu xuống, chiến đao hợp kim phản xạ ra xâm nhiên kim loại sáng bóng, nhức mắt mà dụ cho người nhìn chăm chú. Bọn họ đi qua bận rộn đường phố, ngay tức thì đưa tới náo động. Trương Dịch Phong lạnh lùng nhìn liếm thực người một cái, thân hình bạo cấp ra, chiến đao hợp kim gắng sức chém xuống, trực tiếp đem cấp 3 liếm thực người phách là hai nửa, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, còn như liếm thực người tinh hoạch, Trương Dịch Phong xem cũng lười xem, không chỉ là hắn, liền liền sau lưng vệ đội số 1 đội viên, cũng bình tĩnh đi qua liếm thực người thi thể, thì làm như không thấy. Cùng vệ đội số 1 người đi sạch sẽ, vùng lân cận những người sống sót mới hô nhau mà lên, bởi vì là một viên tinh hoạch phát hiện một trận không lớn không nhỏ tranh đoạt. Leo lên tường thành khu an toàn, Trương Dịch Phong nhìn thấy rất nhiều người quen, trên căn bản tất cả đại thành phố vệ tinh cự đầu cùng với quản ủy hội Thạch Thành Sơn bọn họ cũng đi tới hiện trường, dẫu sao đây là một trận chuyện liên quan đến Vân Thành tồn vòng chiến tranh, ai cũng không cách nào không quan tâm. Ùng ùng. Xa xa, màu đen nước lũ cuồn cuộn tới, mặt đất chấn động, bụi mù đầy trời, tụ tập ở khu an toàn bên ngoài hơn 200 ca biến dị thể, lần đầu tiên hướng loài người khu an toàn phát động công kích, chúng động một cái, tường thành đều run rẩy. Nhìn một cái không thấy được của biến dị thể đại quân, trên tường thành sắc mặt người trắng bệnh, không tự chủ được nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng lại không có phía sau một người lui, bởi vì là bọn họ đều biết, biến dị thể cùng loài người là không chết không thôi cự địch, biến dị thể không chấp nhận đầu hàng loài người, mà loài người không cho phép biến dị thể xuất hiện ở trong đám người, cho nên, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Biến dị thể sắt thép nước lũ của tới, bởi vì là thật lực tốc độ chênh lệch, 200.000 biến dị thể rất nhanh liền phân ra tầng thứ, hơn ngàn chỉ tinh anh cấp sát sống liếm từ người, thợ săn, cự thi hôn tạp số lớn thú biến dị, dẫn đầu đi tới dưới thành tường, cao lớn mà vừa dày vừa nặng tường thành, trở thành nhân loại có lực nhất bình phong che chở, cho dù sát sống lực lớn vô cùng, muốn thời gian ngắn công phá tường thành, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tiêu tiêu, chói hai tiếng va chạm chuyển tới, trên trăm con liếm từ người, giống như con thằn lằn vậy, dọc theo tường thành leo lên, cùng loài người người tiến hóa dây dưa đấu, chiến đấu ngay tức thì đánh vang. Trách mắng một tiếng, Trương Dịch Phong rút ra chiến đao hợp kim, quát to một tiếng, hướng về phía một cái liếm thực người đánh tới, sau lưng mấy trăm tên vệ đội số 1 đội viên nghe tiếng mà động, thoáng chốc ở giữa, ánh đao như tuyết, sinh mạng không ngừng tàn lụi. Giờ phút này trên tường thành có hơn 10.000 tên người tiến hóa, chính là mấy trăm con liếm thực người, trước mắt bây giờ liền bị tán sát không còn một nống, không có leo năng lực sát sống thú biến đến gì, chỉ có thể ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, đụng vào tường thành, lấy này để phát tiết tức giận trong lòng. Mèo. Lúc này, thân hình linh hoạt sinh sản biến dị mèo, phát huy ra kinh người nhảy lên lực, nhảy lên thật cao, rồi sau đó chân sau ở tường thể ở trên mượn lực, lại vượt qua tường thành. Bất quá nó vận khí không phải quá tốt, gặp được Trương Dịch Phong, còn không cùng nó rơi xuống đất, sáng như tuyết ánh đao thoáng hiện, máu tươi ở hư không tách thả ra, cái này biến dị mèo liền bị Trương Dịch Phong chém rơi tường thành, ngay tức thì bị biến dị thể chìm ngập. Đại nhân số 1, ngươi mau xem, dưới thành sát sống đang đào góc tường. Đào chân tường. Nghe được cái này ba chữ, Trương Dịch Phong thiếu chút nữa phun ra một hớp lao máu, nhanh chóng túi đầu nhìn, quả nhiên, phổ thông sát sống mặc dù không có liếm thực người vượt nóc băng tường năng lực, nhưng chúng lực lớn vô cùng, hai móng sắc bén, nhẹ nhàng dùng sức, năm ngón tay liền khảm vào thành trong tường, mang ra khỏi mảng lớn lăn lộn đất bùn. Để cho người sợ hãi là biến dị thể trùng tồn tại tinh anh cấp sát sống cự thi, trời xanh nó lãnh đạo lực, vào thời khắc này phát huy tinh tế. Đến không hết sát sống ở cự thi dưới sự lãnh đạo, dùng mình hai tay, khu đào xé tường thể, đá vụn bay tán loạn, bụi mù cuộn cuộn. Đáng chết, sát sống số lượng quá nhiều, tiếp tục như vậy, tường thành sớm muộn sẽ bị chúng đào ngã. Mấy vị loài người đại lao sắc mặt âm trầm, bọn họ xem thường biến dị thể trí khôn, xem ra loài người muốn mượn tường thành phòng ngự dự định là rất khó thành công. Ra lệnh quân đội, đi dưới thành ném lựu đạn bỏ túi. Thạch Thanh Sơn đương cơ lập, đem quản ủy hội quân đội điều tới, từng viên lựu đạn bỏ túi rơi xuống. Thoáng chốc ở giữa, dưới thành tường ánh lửa một mảnh, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, biến dị thể tàn thi tay cụt, cửa hàng một tầng lại một tầng. Bất quá, biến dị thể quá nhiều, không sợ chết, bị lựu đạn bỏ túi nổ chết một nhóm, phía sau lại sẽ đi về trước sửa chữa, người trước gục ngã người sau tiến lên, quần quần không dứt, rất nhanh, quân đội lựu đạn bỏ túi không có. Mặt thế hạ xuống sau đó, loài người kỹ nghệ gặp to lớn phá xấu xa, nhất là quân công sản nghiệp, một mặt bởi vì là biến dị thể kéo dài tiến hóa, vũ khí thông thường đã rất khó đáp lời tạo thành tổn thương. Cho nên quản ủy hội phương diện chậm lại đối với vũ khí thông thường sản xuất, một mặt khác là bởi vì là những thứ khác tương quan kỹ nghệ tổn thất to lớn, nguyên liệu cung ứng chưa đủ, năng lượng sản xuất rơi ở phía sau, đưa đến quân đội trang bị vũ khí đạn dược cũng là đặc biệt chặt thiếu. Khu an toàn xong rồi. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, bây giờ tấn công khu an toàn chẳng qua là biến dị thể bộ đội tiên phong, chính là 200.000 nhỏ yếu nhất biến dị thể, loài người cũng không ngăn nổi, như vậy khu thất thủ sắp đến dù sao cũng biến dị thể đâu. Suy nghĩ một chút cũng để cho người tuyệt vọng. Oeng. Ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn, khu an toàn tường thành đột nhiên phát sinh sụp đổ, cao lớn tường thể ngay tức thì xuất hiện một cái lỗ hổng. Trên tường thành người tiến hóa chỉ cảm thấy thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa không đứng vững, có lại là trực tiếp ngã quỵ ở dưới thành, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị biến dị thể phân thây chiếm đoạt. Con bà nó, chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong đại tiếng giống giận, lúc này mới bao lâu, tường thành liền sụp, cũng quá đột nhiên đi. Rất nhanh, Trương Dịch Phong cũng biết tại sao tường thành sẽ nhanh như vậy ngã, tường thành lỗ hổng trên mặt đất, chui ra mấy đầu bề ngoài giống con TT thú biến dị, chính là Trương Dịch Phong ở đồng giao nghiên cứu khoa học ngoài trụ sở đã gặp thú hoàng kim, chúng đào rông dưới đất, đưa đến dưới thành tường vùi lấp sụp đổ. Nó còn biết chui xuống đất. Trương Dịch Phong nhìn trận mắt hốt mồm. Khu an toàn tường thành xuất hiện lỗ hổng, đông nghịt biến dị thể hưng phấn gào thét, giống như lũ lụt một bên mãnh liệt tới, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, loài người căn bản không có phòng bị, cũng không kịp phòng bị, cùng bọn họ hoảng sợ lao xuống tường thành, muốn ngăn trở biến dị thể lúc này hết thảy là lúc đã chậm, số lớn biến dị thể xông vào khu an toàn, ngay tức thì phân tán ra, đối với nhân loại mở sát giới, rút lui hồi thành phố vệ tinh. Trương Dịch Phong hô to, mang giống vậy hốt hoảng vệ đội số 1 thành viên, gắng gượng đang thay đổi dị thể trung mở một đường máu, an toàn trở lại thành phố vệ tinh số 1. Thời khắc này thành phố vệ tinh số 1, khắp nơi là hốt hoảng đám người, đã loạn thành một nồi cháo, có phổ thông người sống sót ở tuyệt vọng khắp lớn, có ở đi vân thành chạy đi, còn có bị bầy người dẫm ở dưới chân, gắng gượng bị giết chết, nhân gian thảm trạng không ngừng diễn ra, Trương Dịch Phong đã không có thời gian, cũng không có năng lực cứu bọn họ. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 178, vệ tinh chết. Khu an toàn phòng tuyến vừa chạm vào tức hội. Số lớn biến dị thể ở khu an toàn bên trong tàn phá, loài người chiến tranh xu thế suy sụp, ở chiến tranh mới vừa thời điểm bắt đầu, liền lần đầu gặp đầu mối. Tán loạn người tiến hóa, ở tất cả đại thành phố vệ tinh cự đầu dưới sự xuất lĩnh, rối rít tiến vào thành phố vệ tinh, mượn thành phố vệ tinh phòng ngự, đối với biến dị thể mở ra tập sát, một trận đánh giằng co, du kích chiến, chậm rãi mở màn. Khu an toàn xong rồi, chúng ta đi thôi. Thạch Thanh Sơn nhìn quần quần không ngừng tràn vào sát sống thú biến dị, chán nản thở dài, dưới sự hộ tống của quân đội, quay trở về Vân Thành, ở hắn xem ra, khu an toàn bị công phá. Đối mặt mấy trăm ngàn biến dị thể đợt xong quấn, thành phố vệ tinh cũng chống đỡ không được bao lâu, Vân Thành mới là quyết định loài người tồn vòng cuối cùng mấu chốt. Lệ, nhọn chim hót, xuyên kim nước đá, từ xa xôi chân trời chuyển tới, đang thành phố vệ tinh bên trong cùng biến dị thể chém giết người tiến hóa cửa, không tự chủ được ngẩng đầu ngắm nhìn, ước chừng chỉ một cái liếc mắt, bọn họ sắc mặt bá liền liếc, chỉ gặp chân trời bay tới một đám mây đen, che khuất bầu trời, phúc đệ chu vi mấy trăm dặm, tạo thành một đóa chết mây đen, bao phủ ở thành phố vệ tinh bầu trời. Cánh chim, loài người kinh hoàng chí cực thét chói tai, xa xa chuyển tới, nhất thời đưa tới một mảnh hỗn loạn. Số lượng đếm không hết cánh chim từ trời cao đáp xuống, tầng trời thấp bay lượn, sắc bén quất rực, giống như hai cây chắt đào, trực tiếp đem hai cái tránh không kịp người tiến hóa, vươn người cắt đứt. À, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, theo cánh chim gia nhập chiến trường, thành phố vệ tinh bên trong lại cũng không có một mảnh an toàn khu vực, khắp nơi là giết hại, khắp nơi đang chảy máu, khắp nơi là hải cốt, có hoàn chỉnh, có không trọn vẹn, máu tươi chảy như dòng nước, hội tụ thành dòng suối nhỏ, đây mới thật là máu chảy thành sông. Cốc cốc cốc, hư hại khu an toàn tường thành, ở nắng chiều bao phủ hạ, phá lệ thê lương, ở cách tường thành một công bên trong ngoài khu thất thủ phế tích. Đột nhiên xuất hiện từng đạo thân ảnh cao lớn, chúng giống như di động pháo đài, lấy không thể ngăn trở thế, hướng khu an toàn tấn công tới, chúng dưới chân, dậm dạp chẳng trị sát sống thú biến dị, ngay ngắn như nhau về phía trước đẩy tới. Chúng trong mắt đều là lênh khốc. Khu thất thủ dù sao cũng biến dị thể, cuối cùng đã tới. Một tôn tôn đồ vật khổng lồ, giống như cự thú tiền sử, cơ xúc tu, phàm là ngăn ở trước mặt nó, cao ốc, tường thành, toàn bộ sụp đổ, hóa là bụi bặm. Đến từ khu thất thủ biến dị thể, trước hết tiến vào thành phố vệ tinh số 45, đây là phía ngoài nhất, cũng là nhất đến gần khu an toàn thành tường một cái nhỏ thành phố vệ tinh. Có trên trăm người người tiến hóa quân đội, nhưng là ngày hôm nay, bọn họ gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Ở thành phố vệ tinh số 45 người tiến hóa trong ánh mắt đờ đẫn, hơn 10 núi thịt, cơ thật dài xúc tu, thành phố vệ tinh dẫn lấy làm hánh diện phòng ngự, giống như giấy dán vậy, một thọt liền phá, mất đi phòng ngự thành phố vệ tinh, giống như người đẹp không mặc quần áo, gặp biến dị thể tùy ý giày xéo. Một đầu biến dị hổ bay bổ nhào tới, đem một cái người tiến hóa ngã nhào, dương ra miệng to như chậu máu, cắn người tiến hóa đầu. Một đám ánh mắt xanh biếc chó sói, điên cuồng mà hung tàn, vây công người tiến hóa, một cái cắn đứt người tiến hóa cánh tay, một cái xé hết người tiến hóa bắp đùi. Thê thảm không nỡ nhìn. Vượn biến dị một gậy đập bể người tiến hóa đầu, óc tung tóe, chăn biến dị rắn dựng thân lên, có thể so với 10 tầng cao lâu, há mồm nuốt một người nhân loại kế tiếp. Giết hại không dứt, manh liệt biến dị thể, giống như châu chấu quá cảnh, thành phố vệ tinh số 45 loài người, không chống nổi một phút, liền hóa là đầy đất xương trắng, may mắn đổi là sát sống, mặc dù là cấp thấp nhất cấp 1 sát sống, nhưng dẫu sao còn sống. Thành phố vệ tinh số 45, thành phố vệ tinh số 44, thành phố vệ tinh số 43. Đây là Vân Thành phiến khu loài người tối tăm nhất một ngày, từng viên thăng thiên thành phố vệ tinh, lấy mỗi phút chết một cái tốc độ, thật nhanh biến mất trước. Mà hết thảy các thứ này, thật ở thành phố vệ tinh số 1 Trương Dịch Phong không cảm giác chút nào. Anh Nưu, dưới đất lối đi tình huống như thế nào? Trương Dịch Phong tiếp thông Nưu hành E3, một bên chém cánh chim, một bên lo lắng giống to. Thành phố vệ tinh số 1 vị trí đến gần Vân Thành, khoảng cách khu an toàn xa nhất, biến dị thể còn không có ảnh hưởng đến nơi này, nhưng là cánh chim biết bay, bầu trời chính là bọn họ chiến trường, đã dẫn đầu đi sâu vào loài người lãnh địa, cùng loài người người tiến hóa chém giết. Dịch Phong, biến dị thể quá nhiều, chúng ta tiến triển không thuận lợi. Đáng chết, ngươi nói cho ta còn bao lâu nữa mới có thể đảo thông nói. Hai tiếng. Nưu Hành mới vừa nói ra những lời này, toàn bộ tin tức hình chiếu đột nhiên cắt đứt, Trương Dịch Phong sắc mặt của biến, ra lệnh Mỹ Nạ liên tục không ngừng tiếp thông Nưu Hành. Báo động, Mỹ Nạ tiếp thu được vô cùng mãnh liệt sinh vật quá yếu nhiều tín hiệu, chưa rõ sinh vật làn sóng điện từ trường, E3 nói chuyện điện thoại chức năng gặp nhau biến mất. Trên cổ tay E3 lóe lên máu vậy ánh đỏ, Mỹ Nạ thanh âm dồn dập, càng làm cho Trương Dịch Phong mồ hôi lạnh đều phải xuống. Vân Thành nhất định phải xong đời, ta không thể ở chỗ này chết chống đỡ, phải đi tìm Nưu Hành, chỉ có đả thông dưới đất lối đi mới có thể chạy ra khỏi thăng thiên. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên, lúc này quyết định, hắn cơ chiến đao hợp kim, lực lượng lần hóa dị năng, nhìn tấu mắt dị năng nham hóa, tất cả dị năng toàn bộ mở, ở 6-7 chỉ cánh chim vây công trong mở một đường máu. Anh Cường, Tư Thuần. Ở thành phố vệ tinh số 1 bên kia, Trương Dịch Phong tìm được đang theo cánh chim hôn chiến với nhau Lưu Cường hai người, thấy vậy, Trương Dịch Phong động thân mà vào, cùng hai người hội họp chung một chỗ. Dịch Phong, ngươi làm sao tới? Lưu Cường quần áo to khí hỏi, hắn cả người đều là máu, bất quá là cánh chim máu, cũng không có bị thương. Thành phố vệ tinh không phòng giữ được, chúng ta phải lập tức rút lui, cùng anh Nưu hội họp. Dưới đất lối đi đã thông. Không có, E3 truyền tin đột nhiên tắt đứt, bất quá anh Nưu nói qua, dưới đất lối đi còn cần 2 giờ mới có thể đánh thông, bây giờ không quản được nhiều như vậy, chúng ta đi giết cùng hắn hội họp. Được. Vung tha thành phố vệ tinh số 1, Trương Dịch Phong lòng đang chảy máu, đây là hắn khổ tâm tiến hành địa phương, một cái chớp mắt, không có, loại tâm tình này, không thua gì moi tim móc phổi, cục cưng trong lòng khổ ạ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, lần này biến dị thể công thành quá đột nhiên, thật ngông cuồng mãnh, khu an toàn phòng tuyến cơ hồ không phát huy tác dụng liền bị công phá, thành phố vệ tinh số 1 dưới đất trong kho hàng rất nhiều vật liệu, Trương Dịch Phong cũng không kịp lấy đi, đây chính là mấy trăm tấn vàng cùng số lớn chân quý đồ trang sức ạ, hắn sao, đều là trắng lỏa tiền ạ. Đáng tiếc, nhưng là cùng mạng nhỏ so với, Trương Dịch Phong quả quyết lựa chọn người sau. Giết ra khu công viên điện tử Tình Thiên, Trương Dịch Phong mang cả người đẫm máu, vết thương chồng chất hơn 300 vệ đội số 1 đội viên mới vừa phải rời khỏi, đi mật địa cùng Nưu Hành hội họp, nhưng là không nghĩ tới, một đám chật vật người tiến hóa, đột nhiên xuất hiện ở Trương Dịch Phong bọn họ trước mặt, chặn lại đường đi của bọn họ. Trần Chi Nhu. Thấy trong đám người tư thế vai hùng hiên ngang Trần Chi Nhu, Trương Dịch Phong kinh ngạc lên tiếng. Số 1. Trần Chi Nhu nghe tiếng xem ra, nhất thời cũng là mặt đầy kinh ngạc, sau đó làm ra một người để cho tất cả mọi người giật mình cử động, nàng buông tha đi theo thủ hạ chạy trốn Vân Thành căn cứ thành phố, mà là thẳng hướng Trương Dịch Phong bọn họ bên này chạy tới. Số 1, đi mau, khu thất thủ biến dị thể ồ ạt tấn công, thành phố vệ tinh phải xong đời. Cái gì? Trương Dịch Phong thất kinh, xoay người chạy, bất quá hắn chậm một bước, ở hắn mới vừa chạy ra 6-7 bước lúc này đất đai đột nhiên chấn động, từng đạo bóng đen, dậm dạp chẳng chịt bay vút ra, đem bọn họ vây quanh vòng tròn. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 179, sống chết một tuyến. Đông nghị sát sống, thiểm lực ra, gào thét liên liên. Hướng về phía Trương Dịch Phong bọn họ dương nhanh múa bước tới, Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm, giống vậy cơ chiến đao hợp kim, tiến vào tang trong đám cương thi. Không thể trì hoãn, tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, theo khu thất thủ dù sao cũng biến dị thể tràn vào khu an toàn, Trương Dịch Phong tốc chiến tốc thắng dự định, biến thành một loại hy vọng xa vời, giết xong liền sát sống, còn có thu biến dị, liên tục không ngừng biến dị thể, xuất hiện ở thành phố vệ tinh số 1, đối mặt biến dị thể trùng trùng bao vây, vệ đội số 1 thương vong thảm trọng, ngắn ngủi giao phong, 300 nhiều người liền thương vong một nửa. À, ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh, một mực đi theo Mã Tư Thuần bên cạnh Hoàng Khánh bị sát sống vào chảy máu vết thương thịt hiện lên loãng màu xanh lá cây đường vân, hắn đã bị vi rút lây. Hoàng Khánh, Mã Tư Thuần manh manh tiếng trẻ nhỏ, xuất hiện một tia chập chờn, chiến đao hợp kim càn quét, mười mấy tên sát sống bị chém đầu, thừa dịp buổi trống nàng chạy về phía Hoàng Khánh muốn cứu hắn, nhưng mà Hoàng Khánh liên tiếp lui về phía sau. Tư Thuần, không nên tới, ta muốn biến dị vốn là muốn bảo vệ ngươi, nhưng mà không nghĩ tới. Hoàng Khánh sắc mặt tái nhợt, thân thể không thể ức chế run rẩy, tứ chi cũng biến thành cứng ngắc, ta không muốn để cho ngươi thấy ta biến thành sát sống dáng vẻ, ta không muốn. Tư Thuần, sống khỏe mạnh nhất định phải còn sống. Giết à, các người những thứ này đáng chết ra dưới. Hoàng Khánh nắm chiến đao hợp kim, điên cuồng xông về sát sống bầy, hắn đang dùng sau cùng lý trí, người cuối cùng tính, tiêu diệt sát sống, thực hiện hắn bảo vệ Mã Tư Thuần cam kết. Hoàng Khánh chết, chết rất bi hùng, hắn bị sát sống sống sờ sờ cắn chết, bên ngoài người căn bản không thấy được hắn thi thể. Mã Tư Thuần kinh ngạc đứng tại chỗ, trong suốt ánh mắt, ngay tức thì máu đỏ một mảnh, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân hình, tựa hồ cũng trùm lên tầng một màu máu vân sáng. Tư Thuần, trở lại. Thấy Mã Tư Thuần nổ tung, không lý trí chút nào tiến vào biến dị thể trung, Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến, hơi cắn răng, xách chiến đao hợp kim đi theo. Bùng nổ Mã Tư Thuần, trạng thái đặc biệt không ổn định, thực lực cường đại đáng sợ, cộng thêm nàng là người tiến hóa cấp 5, có vạn độc bất xâm dị năng, sát sống căn bản không phá được phòng ngự của nàng, virus càng đối với nàng không chỗ dùng chút nào. Cô bé biến thân binh khí hình người, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, huyết quang, ánh đao, thoáng hiện, hài cốt như núi. Trương Dịch Phong thấy mí mắt cuồng loạn, hắn đã mở tất cả dị năng, như cũng bị Mã Tư Thuần xa xa bỏ rơi ở sau lưng. Tư Thuần, trở lại. Trương Dịch Phong hô to. Đáng tiếc, Mã Tư Thuần tựa như không nghe được Trương Dịch Phong mà nói, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, rất nhanh liền biến mất ở tang trong đám cương thi. Đáng chết, anh Cường, anh dẫn người đi tìm Tư Thuần, nơi này giao cho em, chúng ta gặp ở mục tiêu. Lưu Cường cũng biết chuyện thật cấp, sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong, nói, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, Lưu Cường dứt khoát xoay người, ở Trương Dịch Phong dưới sự che chở, mang còn sót lại hơn 30 đội viên, hướng Mã Tư Thuần biến mất phương hướng đuổi theo. Con mẹ nó, người định không bằng trời định, ngày hôm nay chẳng lẽ muốn tại ở chỗ này. Trương Dịch Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn Lưu Cường bọn họ biến mất, rút người ra lui nhanh, hướng Lưu Hành ở địa phương đó bay vút đi, hắn là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, chỉ cần không rơi vào biến dị trọng lượng nặng trong vòng đây, muốn thoát thân vẫn là rất dễ dàng. Bất quá, hắn chạy trốn đường, mới vừa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Phía trước, một cái thợ săn mắt long long, phía sau, một đầu thú hoàng kim dưới đất chui lên. Cấp 5 tinh anh cấp tăng thợ săn. Cơ bản lực lượng, 15 tấn. Dành riêng dị năng, tốc độ. Cấp 5 biến dị thú hoàng kim. Cơ bản lực lượng, 20 tấn. Dành riêng dị năng, kim loại hóa. Thấy bọn họ thuộc tính số liệu, Trương Dịch Phong mặt, ngay tức thì liền tối, cợt mờ, trước muốn tìm cấp 5 biến dị thể, lông cũng không tìm được, bây giờ ngược lại tốt, tới một cái tới hai. Trương Dịch Phong chán dường như đổ mồ hôi lạnh, một đầu cấp 5 biến dị thể, hắn còn có chạy chối chết chắc chắn, bây giờ bị hai đầu cấp 5 biến dị thể bao vây, hơi lơ là, hắn mạng nhỏ cũng biết đưa ở chỗ này. Hống. Một tiếng giống giận, có tốc độ dị năng thợ săn, từ tại chỗ biến mất, chỉ có một đạo gần như trong suốt bóng người, lấy kinh khủng tốc độ bay cấp tới, Trương Dịch Phong cơ hồ không có năng lực phản ứng, thợ săn nhọn móng tay, liền rơi vào ngực hắn, chỉ nghe suy rồi một tiếng, ngực áo khoác bị xé, sần sùi nham hóa trên da, xuất hiện năm đạo sâu đậm vết chảy, chỉ thiếu chút nữa là có thể thấy ửng đỏ ra. Nguy hiểm thật. Trương Dịch Phong hù dọa ra cả người mồ hôi lạnh, chiến đao hợp kim thừa dịp nâng lên, đem thợ săn phách bay ra ngoài, nhưng ngay vào lúc này, sau lưng thú hoàng kim âm hiểm đánh lén, mạnh mẽ có lực cái đuôi, đánh bể không khí, nhanh như ánh sáng thoáng hiện, Trương Dịch Phong trực giác sau lưng thật giống như bị xe hơi đụng vào, phải như vậy lực mạnh vào tới, hắn thân thể ngay tức thì bị tung bay ra ngoài, đem lăn lộn đất bùn nhà lầu vách tường đập ra một cái đường lỗ to, miệng to ho ra máu. Hững. Trong nhà lầu có một cái phổ thông sát sống, nó ngửi thấy mùi huyết dịch, hưng phấn không thôi, nó mừng rỡ lấy là, nó tìm được món ăn ngon ngon miệng thức ăn, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, chờ đợi nó là hoàn toàn chết. Xí, một cái sát sống cấp 3 cũng dám tới. Trương Dịch Phong hướng về phía thi thể trên đất, khạc ra một hớp sen lẫn vết máu nước miếng, mặt đầy khinh thường, phanh một tiếng, mặt vụn tung tóe, bên người hắn vách tường bị thú hoàng kim cái đuôi đánh nát, lại là suy rồi một tiếng, thợ săn bàn tay trực tiếp cắm vào trong vách tường, gắng gượng đập ra một cái chỗ rách. Chật hẹp trong nhà lầu, Trương Dịch Phong lần nữa rơi vào hai cái cấp 5 biến dị thể bao vây, sắc mặt hắn trắng bệnh, cứ việc hắn có lực lượng lần hóa dị năng, có thể ngay tức thì đem lực lượng tăng lên tới có thể so với cấp 5 biến dị thể trình độ, nhưng cấp 5 biến dị thể dù sao cũng là cấp 5 biến dị thể, đi qua vi khuẩn sửa đổi, chúng có thoát thai hoàn cốt biến hóa, vô luận là tốc độ, phòng ngự, vẫn là năng lực phản ứng, đều không phải là Trương Dịch Phong cái này người tiến hóa cấp 4 có thể sánh ngang. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong rơi vào tuyệt cảnh. Muốn giết ta, các người cũng phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Mắt xem chạy thoát thân vô vọng, Trương Dịch Phong trong mắt từ từ hiện lên một màn điên cuồng, bàn tay nắm thật chặt chiến đao hợp kim, một cổ khí thế ngập trời, quấn ra, hắn đã quyết định, liều chết đánh một trận, còn như có thể hay không chạy ra khỏi bay lên trời, chỉ nghe theo mệnh trời. Giết. Hống. Một người hai thú, hướng đụng vào nhau, Trương Dịch Phong một lần lại một lần bị thợ săn quả trời, bị thú hoàng kim đánh bay, trên người hắn quần áo đã rách dưới, cả người vết thương chồng chết, vết máu loang lổ, nếu không phải thợ săn không có mang theo virus, nếu không hắn đã sớm lây. Giết. Lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng lên xung phong, Trương Dịch Phong đang dùng liền mình đều khiếp sợ tính dẻo cùng dũng khí, toát ra trong đời huy hoàng nhất thời khắc, hắn giống như người chiến sĩ, không bao giờ khuất phục, không bao giờ lui về phía sau. Cho đến mỗi một khắc, hắn lại cũng không chịu nổi, chiến đao hợp kim đã gãy làm hai khúc, hắn dùng nửa đoạn cán đao chống đỡ thân thể, cả người máu rầm rề, dùng răng đứng lên, ánh mắt điên cuồng mà không biết làm sao, hắn biết, hắn phải chết ở chỗ này. Hững. Sức lực gió đập vào mặt, một cái bóng đen đem hắn ngã nhào, Trương Dịch Phong vô lực giơ tay lên muốn phản kháng, đáng tiếc cuối cùng là phí công. Hết thảy đều kết thúc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 180, dễ như bỡn. Trên thành tường Vân Thành, Thạch Thanh Sơn cùng quản ủy hội cao tầng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn đắm chìm trong giết hại chính giữa thành phố vệ tinh, thần sắc phức tạp, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không có lời nói. Thành phố vệ tinh xong rồi. Hồi lâu sau, mới có người phát ra như vậy xúc động, Thạch Thanh Sơn hơi có vẻ còng lưng thân thể, hơi chấn động một chút, sau đó từ từ xoay người, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng lại đột nhiên mở ra. Ra lệnh quân đội, đối với thành phố vệ tinh khu vực thực hiện hỏa lực bao trùm, ta yêu cầu chỉ có một chút, tất cả đạn đại bác bắn sạch sau đó, ta không hy vọng thấy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc, cho ta đánh, đem những thứ này đáng chết sinh hóa quái vật, toàn bộ tiêu diệt ở thành phố vệ tinh. Nhưng mà tư lệnh, thành phố vệ tinh bên trong còn có rất nhiều loài người người tiến hóa à? Hoàng Kỳ trầm giọng nhắc nhở. Thạch Thanh Sơn đôi mắt trợn tròn, chợt nhìn về phía Hoàng Kỳ, cả người giống như một đầu xúc thế đai phát mãnh hổ, cả người tản ra nguy hiểm hơi thở. Phó tư lệnh Hoàng, ngươi cho ta nhớ kỹ một điểm, vì loài người tồn vong cùng sinh sôi, lớn hơn nữa hy sinh cũng là đáng giá. Hoàng Kỳ trầm mặc, phát ra mệnh lệnh đi. Thấy Hoàng Kỳ không có nói tiếp, Thạch Thanh Sơn hướng về phía bên người truyền tin quan khẽ gật đầu, truyền tin quan hiểu ý, đem trong tay màu đỏ lá cờ giơ lên thật cao, rồi sau đó chợt vung rơi. Trước dọc theo trận địa, trên tường thành xếp thành một hàng đại bác, xe tăng tiếp thu được Thạch Thanh Sơn ra lệnh sau đó, nhanh chóng đem đạn đại bác đựng điện xong tất, lửa khống hệ thống mở ra, đối với thành phố vệ tinh khu vực áp dụng hỏa lực bao trùm, thoáng chốc ở giữa, từng đạo ánh lửa bùng ra, mặt đất chấn động, giống như xảy ra cấp 5 động đất vậy, xa xa thành phố vệ tinh, cao ốc sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, thế giới trước mắt, ngay tức thì rơi vào một mảnh biển. Lửa. Vân Thành đối với thành phố vệ tinh hỏa lực bao trùm, kéo dài suốt 10 phút, 500 cửa đường kính lớn lưu đạn tháo, 150 chiếc xe tăng, đạn đại bác giống như giọt mưa vậy rơi vào trong thành, toàn bộ thành phố vệ tinh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất trước, lưu lại là một mảnh đổ nát thê lương, khuôn mặt khác hoàn toàn. Kết thúc. Đúng vậy, kết thúc. Bầu trời thành phố, khói đen cuồn cuộn, trong phế tích, ánh lửa thoáng hiện, tĩnh mịch không tiếng động, loài người lực sát thương lớn nhất vũ khí, vào giờ khắc này bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng, nhưng là, mạnh mẽ, hung tàn, hung ác sát sống thú biến đến dị, thật đều chết ở đạn đại bác ngay giữa sao? Cũng không ai biết. Ở đây đủ kinh chiến hỏa tẩy rửa trong phế tích, vô số cốt sắt lăn lộn đất bùn chôn dưới đất, bỗng nhiên đưa ra từng con tay, những thứ này tay vết thương chồng chất, vây quanh vô số mảnh đạn, huyết dịch tí tách rơi xuống, một hồi huyên náo tiếng vang lên sau đó, từng đạo dữ tợn bóng người, giống như ác ma tới từ địa ngục, trong miệng phát ra gầm nhẹ, hai tròng mắt thả ra làm màu ánh sáng, chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Sắt xuống cửa, cũng chưa chết ở trong lửa đạn, chúng lần nữa tỉnh lại. Ùng ùng. Một tòa nghiêng cao ốc, ầm ầm sụp đổ, bụi mù chính giữa, một đầu biến dị hổ bay vút ra, tránh thoát nguy cục, theo sát sau đó, bị phế khư chôn sát sống thú biến dị, rồi rít từ dưới đất bò dậy, oa gầm nhẹ, hướng Vân Thành chạy như điên. Vân Thành người sống sót còn chưa bắt đầu hoan hô, còn không có từ trong lửa đạn tỉnh hồn lại, trong tầm mắt lần nữa xuất hiện biến dị thể bóng người, vậy từng đạo hư hại thân thể, một đôi báo thù ánh mắt toát ra ghi lòng tạc dạ hận ý. Nổ súng à, mau nổ súng à! Thạch Thanh Sơn điên cuồng gào thét. Lệ, réo rắt chim hót từ xa đến gần, rầm rạp chẳng trị cánh chim, dương cánh bay cao, nối thành một mảnh, cơ hồ đem ánh mặt trời cũng ngăn cản ở bên ngoài. Chúng cốt rực mở ra, giống như lời hái của tử thần, xông vào pháo binh trận địa, đem nòng pháo, pháo binh tùy tiện xé, một trận thảm thiết liều giết, lấy pháo binh trận địa thất thủ mới bắt đầu. Mất đi tầm xa đả kích vũ khí, Vân Thành người sống sót lòng người bàng hoàng, nhưng mà đây chẳng qua là bắt đầu, càng tàn khốc hơn sự việc còn ở phía sau. Đó là cái gì? Tư lệnh, đứng cao, thấy xa. Đứng ở thật cao trên tường thành Thạch Thanh Sơn các người, giương cổ lên thiếu nhìn phương xa, chỉ gặp mở tối chân trời, xuất hiện một cái hắc tuyến, điều này hắc tuyến từ từ phát triển, càng đổi càng to, lộ ra hình dáng, lại là đến không hết xác sống thú biến đến dị, chúng tùy ý chạy như điên, chỉnh tề như bước, ùng ùng vang dội, điếc tai như góc, vùng đất chấn cảm, so với trước đó loài người pháo binh đả kích còn cường liệt hơn. Khu thất thủ biến dị thể, giống như sắt thép nước lũ, mạnh liệt tới, phàm là gặp qua một màn này người, cả đời khó quên. Thạch Thanh Sơn sợ ngây người, Hoàng Kỳ sợ ngây người, những thứ khác quản ủy hội cao tầng cùng với trên tường thành quân đội người tiến hóa đều sợ ngây người, bọn họ thân thể đang run rẩy, trong mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng. Mấy cây số chặng đường, trước mắt liền bị rút ngắn, còn không cùng Thạch Thanh Sơn bọn họ làm ra phòng bị, biến dị thể đại quân đã công lên đầu thành, giết hại không dứt, máu chảy thành sông, đây là nhuộm máu tường thành, cái này là loài người bài hát buồn. Một cái núi thịt, cơ xúc tu, giống như gậy kim cô giống vậy xúc tu rơi xuống, tường thành cùng đầu hũ bóp tựa như hóa là nghiền, mất đi thành tường Vân Thành, giống như một cái đặt ở trên thất cá mặt, lật không được người, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Mấy chục triệu biến dị thể thế công, dễ như bỡn, Vân Thành ngay tức thì cào phá. Ngay tại lúc này, Vân Thành bên trong căn cứ thị bộ mặt đất, đột nhiên xuất hiện mịn vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, đất tầng cũng đưa đến cực hạn nhất định, ầm ầm nổ nát vụn, một viên mấy chục người đều khó vòng quanh ôm tới chống trời cây lớn, từ dưới đất thẳng đến Vân Tiêu, xung xuê cảnh khô ở trên, treo một cái loài người thi thể, trong đó một cái, sắc mặt tảm đạm, người mặc màu đen tác chiến phục, anh khí bừng bừng, hắn chợt vật mở mắt ra, nhìn không ngừng nghỉ. Diệt Vân Thành, lưu lại hai hàng thống khổ nước mắt. Cây bồ ma, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Đậm đà màu xanh lá cây virus từ trên cây to khoét tán ra, vẫn còn ở người phản kháng loại, bất kể là người bình thường, vẫn là người tiến hóa, rối rít ôm đầu kêu đau, ý chí lực không kiên định người, trong miệng phát ra như dã thu tiếng gào, bị virus lây biến thành sát sống. Một cây có thể di động cây lớn xuất hiện ở Vân Trung Tâm Thành, nó thông thiên hoàn toàn uy năng, để cho loài người mất đi chống cự lòng tin, từ mặt thế hạ xuống đến bây giờ, sừng sững liền mấy trăm ngày Vân Thành căn cứ thành phố, thất thủ. Giết hại kéo dài 3 ngày, ngày thứ tư tờ mờ sáng, trong Vân Thành lại cũng không có loài người phản kháng, hoàn toàn an tĩnh lại, phồn hoa Vân Thành căn cứ thành phố, trước mắt ở giữa thành một tòa tử thành, năm xưa nội thành, bên ngoài thành phố trên đường phố, một ít cấp thấp sát sống, tràn đầy không mục đích du đãng. Vân Thành bị biến dị thể công phá, Vân Thành vùng lân cận xuất hiện mạnh đại sinh vật có trí khôn, những tin tức này giống như báo tác vậy, truyền khắp cả nhân loại căn cứ thành phố thần kinh phái ra một chiếc phi thuyền cấp du linh, quanh quẩn ở Vân Thành bầu trời, dò xét Vân Thành hết thảy, cuối cùng được ra kết luận là, Vân Thành căn cứ thành phố biến mất. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 181, thăng cấp. 5 ngày sau đó, sớm bị biến dị thể chiếm lĩnh thành phố vệ tinh cũ địa điểm, một tòa sụp đổ cao ốc trong phế tích, một cái máu rầm rề tay đưa ra ngoài, chật vật đẩy ra bao trùm trên thân thể lăn lộn đất bùn, chậm rãi từ phế tích phía dưới bò ra. Còn sống thật tốt. Áo quần rách rưới, so ăn mày còn muốn chế giễu, cả người vết thương chồng chất, yếu ớt đến mức tận cùng Trương Dịch Phong, chật vật nâng lên tay, đặt ở trong mắt phương ngăn trở ánh mặt trời chói mắt, hơi ngửa đầu. Cảm thụ ánh mặt trời mang tới ấm áp, thân thể mỏi mệt của hắn lại kỳ tích vậy khôi phục sức sống cùng sức sống. Bóng tối năm ngày, tối tăm không mặt trời, Trương Dịch Phong một lần lấy là mình phải chết, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, một viên đạn đại bác chính xác không có lầm rơi vào trong bọn họ ở giữa, Trương Dịch Phong dựa vào một điểm cuối cùng khí lực, cưỡng ép sử dụng dị năng nham hóa, tránh được một kiếp, bất quá đạn đại bác nổ mãnh liệt chấn động, vẫn là đem người bị thương nặng Trương Dịch Phong chấn động hôn mê bất tỉnh. Hoặc giả là ông trời cũng giúp hắn, vô số biến dị thể từ nơi phế tích chạy như điên mà qua, lại không có một đầu biến dị thể phát hiện hắn tồn tại, nhân duyên trùng hợp dưới, Trương Dịch Phong kỳ tích còn sống. Hững. Ô. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong bên tai truyền tới hai món yếu ớt gầm thét, hắn mệt mỏi thân thể, ngay tức thì căng thẳng, quả đấm nắm chặt, ánh mắt sắc bén, ngưng thần nhìn, chỉ gặp hắn vùng lần cận trong phế tích, hai khối đất bùn bị vén lên, cụt tay cụt chân, đã hấp hối cấp 5 thợ săn, theo sát Trương Dịch Phong bước chân, chạy ra khỏi bay lên trời, chó chết vậy nằm trong phế tích, há mồm thở dốc. Còn muốn chạy. Trương Dịch Phong cười lạnh một tiếng, cố nén vết thương nứt ra đau nhức, hướng xuống đất đột nhiên giẫm một cái, đất đai lõm xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ dưới đất truyền tới, ngay sau đó hòn đá vỡ vụn, cả người vảy thú hoàng kim máu rầm rề từ lom xuống dưới đất chui ra ngoài. Nó thương thế nặng vô cùng, thậm chí so săn giết còn nặng, bụng nó có một cái máu rầm rề lỗ thủng, máu tươi ràn rụa, nhìn dáng dấp hẳn là bị bom trực tiếp trúng mục tiêu, nếu không lấy phòng ngự của nó lực, tầm thương mảnh đạn cũng rất khó phá vỡ lân giáp của nó. Trương Dịch Phong mới vừa rồi một cước kia, trực tiếp đem một cây cốt sắt đâm vào nó trong vết thương, xuyên thủng nó thân thể, nó mới vừa chui ra mặt đất, sẽ không có sinh mạng hơi thở. Trương Dịch Phong sống chết đại địch, một chết một trọng thương, thật là ứng câu cách ngôn kia, phong thủy quay vòng, năm nay đến nhà ta. Trương Dịch Phong thiếu chút nữa chết ở hai tên này trong tay, nhưng không nghĩ đến, xuất hiện đại xoay ngược lại, Trương Dịch Phong chẳng những không có chết, còn nghĩ tự tay chính tay đâm mình cựu địch. Ngươi giết ta một lần, bây giờ ta giết ngươi, chúng ta hủy nhau. Trương Dịch Phong cười híp mắt đi tới thú hoàng kim bên cạnh thi thể, nâng lên một khối lăn lộn đất bùn nện ở thú hoàng kim trên đầu, nó đầu rất cứng rắn, Trương Dịch Phong đập chúng mấy cái mới đập mở, từ trong lấy ra một viên màu xanh lá cây tinh hạch. Biến dị thể tinh hạch, bởi vì là thực lực bất đồng, tinh hạch màu sắc cũng không giống nhau, cấp 1 bụi đất tinh, bạch tinh cấp 2, hắc tinh cấp 3, cấp 4 hồng tinh, cấp 5 lục tinh, còn như cấp 6 tinh hạch là màu gì, Trương Dịch Phong không biết được, bởi vì là đến trước mắt mới ngưng, vẫn chưa có người nào gặp qua cấp 6 biến dị thể, càng không nói đến là tinh hạch. Bây giờ đến phiên ngươi, lấy đi thú hoàng kim tinh hạch. Trương Dịch Phong mừng khấp khởi đi về phía thợ săn, nằm trên đất thở hổn hển thợ săn, nhìn dần dần đến gần Trương Dịch Phong, hư hại thân thể hướng bên cạnh hơi rời một chút, tựa hồ muốn chạy trốn, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Thật là cao trí khôn à, đều đang biết sợ. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc, trên cao nhìn xuống nhìn thợ săn, cười híp mắt nói, ta không biết ngươi có thể nghe hiểu hay không ta mà nói, ta nói cho ngươi, loài người không phải là của các ngươi thức ăn, bọn họ cũng sẽ biến thành thợ săn, bây giờ, ngươi chính là ta con mồi, nếu biết sợ, các ngươi thì không nên phát động tràng này hoang đường chiến tranh. Thợ săn lắc đầu một cái, tựa hồ muốn giải thích rõ, nhưng là Trương Dịch Phong chưa cho nó cơ hội, một quyền oanh bạo liền nó đầu, lấy được viên thứ 2 cấp 5 lục tinh. Cấp 5 tinh hạch tới tay, là thời điểm tấn thăng người tiến hóa cấp 5. Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đem một loại trong đó lục tinh nhét vào trong miệng, rốt rốt ngay, lục tinh vào bụng, một cổ nhiệt lưu, ngay tức thì cuốn toàn thân, cái loại đó quen thuộc đốt cảm giác đau lần nữa truyền tới. Tiêu kêu. Ngay tại Trương Dịch Phong tấn thăng người tiến hóa cấp 5 thời khắc mấu chốt, tĩnh mịch trong phế tích, đột nhiên tiềm lược ra từng đạo bóng đen, bọn họ thân hình linh hoạt, lộn nhảy lên, thời gian nháy con mắt liền đem Trương Dịch Phong vây ở trong đó, kêu loạn. Vượn biến gì? Trương Dịch Phong ngẩng đầu liếc mắt một cái, không coi ra gì, hắn trong lòng có dự tính, tự vệ có thừa, rất có kiên nhẫn nhìn vượn biến dị hành động kế tiếp, đồng thời lục tinh năng lượng cũng ở đây cải tạo hắn thân thể, tấn thăng người tiến hóa cấp 5, còn cần một đoạn thời gian. Tiêu kêu. Bao vây Trương Dịch Phong vượn biến dị, đột nhiên nứt ra một con đường, một cái cả người mọc đầy lông vàng cao lớn vượn biến dị, trên bả vai vác đại gậy sắt, tiêu tiêu sái sái đi tới, một đôi ánh mắt linh động, không ngừng đánh giá Trương Dịch Phong. Thế Thiên Đại Thánh. Trương Dịch Phong cười híp mắt hướng nó kêu một tiếng. Nghe vậy, Kim Cương Diễn cảm nhận tính hóa sững sốt một chút, trong con ngươi hiện lên tơ vẻ tức giận, trước mắt cái này hèn hạ vô sỉ loài người, ban đầu chính là dùng những lời này nhiễu loạn nó tâm thần, làm hại nó bị Mã Tư Thuần đánh răng vãi đầy đất, bây giờ nghĩ lại, kim cương lông màu vàng, ngay tức thì nổ. Bất quá, Thề Thiên Đại Thánh danh tự này, còn thật là dễ nghe. Kim Cương âm thầm suy nghĩ. Tiểu kêu. Mắt gặp Kim Cương mặc dù tức giận, nhưng không có ra tay, mà là dương nhanh múa vút ra giấu cái gì, trong miệng kêu loạn, Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, "Đại Thánh, ngươi nói gì? Ta có thể nói tiếng người không?" Một con khỉ, một người, cách không hô đầu hàng. Tràng diện này vô cùng quái dị. Hai bên rằng có một phút nhiều, Trương Dịch Phong biểu tình trên mặt bỗng nhiên buông lỏng một chút, trên da hiện lên tầng một kim loại chất phát sừng màng, đây là người tiến hóa cấp 5 ký hiệu, mình đồng gia sát. "Đại Thánh à, cảm ơn ngươi mang các anh em đến tiễn ta, người anh em đi trước một bước." Trương Dịch Phong cười híp mắt hướng Kim Cương phất tay một cái, ý niệm câu thông cửa thứ nguyên, cả người quỷ dị tại chỗ biến mất. Nhìn đột nhiên biến mất Trương Dịch Phong, Kim Cương mặt đầy mơ hồ, lập tức nhảy đến Trương Dịch Phong đứng địa phương, lông xù hai tay gọi không ngừng chuẩn bị mặt đất, tựa hồ là muốn đem Trương Dịch Phong từ dưới đất tìm ra. "Tiểu kê." Kim Cương ngồi chồm hổm dưới đất, nghèo đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt đất xem, hồi lâu sau, trong mắt lộ ra nhân tính hóa suy tính thần sắc, rồi sau đó tuét miệng cười một tiếng, đứng lên, đem gậy sắt quăng trên bả vai, uy phong lấm lấm mang con khỉ khỉ cháu cửa biến mất trong phế tích. "Đinh, kiểm tra đến ký chủ hình thái sinh mạng phát sinh biến hóa, hơn nữa loại biến hóa này là tốt, chúc mừng ký chủ do người tiến hóa cấp 4 tiến hóa tấn thăng là người tiến hóa cấp 5, cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động, lần này thăng cấp kéo dài 10 phút, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi." Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay về lù. Chương 182, khiếp sợ. Trương Dịch Phong mới vừa trở lại thế giới hiện thật nhà Giang Thanh Yến, trong đầu liền chuyển tới cửa thứ nguyên vạn năm không đổi lạnh như băng giọng điện tử. Cửa thứ nguyên muốn thăng cấp, vốn là chuyện vui, nhưng ở Trương Dịch Phong trong lòng, còn không bằng hắn trở thành người tiến hóa cấp 5 nếu cao hứng, bởi vì là cửa thứ nguyên thăng cấp tồn tại xác suất nói một chút, vận khí tốt có thể thăng cấp, vận khí không tốt còn phải chờ, cho nên, hắn không làm sao để ở trong lòng, cửa thứ nguyên cấp 5 đã quá hắn dùng, trừ phi cửa thứ nguyên cấp 6 sẽ gia tăng một ít đặc thù chức năng, nếu không tạm thời không có thăng cấp nhu cầu. Trương Dịch Phong lần này đi thế giới hoang phế, có thể nói là cựu tử nhất sanh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian trải qua, đủ để cho người viết một bản mạo hiểm tiểu thuyết, đủ kinh thế hai tục, đủ điệt đáng phập phồng, để cho hắn giật mình, vẫn là Vân Thành nói không sẽ không có, như vậy đột nhiên, như vậy nhanh chóng, thật là để cho người ứng phó không kịp. Cũng không biết Tư Thuần, anh Cường bọn họ thế nào. Trương Dịch Phong nói nhỏ. "Đinh, cửa thứ nguyên thăng cấp hoàn thành, mời ký chủ tự đi tra xem." Trương Dịch Phong sững sốt một chút, nhất thời liền vui vẻ cười to đứng lên, thật là đại nạn không chết nhất định có hậu phúc cả, hắn trải qua một trận sát kiếp, suýt nữa táng thân thế giới hoang phế, không nghĩ tới may mắn chạy khỏi sau đó, không chỉ có thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 5, bấy cha cửa thứ nguyên lại hào phóng thăng cấp. "Túi đại lễ à?" "Ký chủ, Trương Dịch Phong. Cấp bậc: người tiến hóa cấp 5. Cơ bản lực lượng: 12 tấn. Thông dụng dị năng: lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tính thị giác, sinh vật chữa, mình đồng gia sát. Danh riêng dị năng: nhìn tối mắt, nham hóa, lực lượng lần hóa, ánh sáng điều khiển. Cửa thứ nguyên: 6 cấp. Trưởng thành trị giá: 207 tỷ. Tập trung: một viên bụi đất tinh một điểm trưởng thành trị giá, ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể sát suất thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ: 6 cấp cửa thứ nguyên trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo 10.000 tấn tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Chức năng: xác định vị trí truyền tống. Ý niệm bao phủ. Ký chủ có thể dùng ý niệm bao trùm cần truyền tống vật thể, để ý đọc bao phủ trong phạm vi, cửa thứ nguyên gặp nhau ngầm thừa nhận truyền tống 6 cấp cửa thứ nguyên ý niệm bao phủ phạm vi 240 cây số. Linh hồn cảm nhập. Cửa thứ nguyên đem cùng ký chủ linh hồn dung hợp, ký chủ có thể mang theo người cửa thứ nguyên. Thời gian ngồi xuống, 5 ngày. Thẳng không gian cất đổ, 100-100-100. Thấy bên trong đầu cửa thứ nguyên tin tức, Trương Dịch Phong toét miệng cười to, bất ngờ là cái này tiếp theo cái kia, 6 cấp cửa thứ nguyên cũng không có gia tăng những thứ khác đặc thù chức năng mô khối, nhưng miễn phí đưa tặng một cái dành riêng dị năng, ánh sáng điều khiển, cũng đủ để cho Trương Dịch Phong mừng rỡ như điên. Ánh sáng điều khiển, một cái rất ý tứ dị năng, hắn tác dụng từ chữ mặt ý là có thể trực quan biết rõ, cái này dị năng có thể điều khiển thân thể 4 phía 3 mét bên trong không gian tất cả ánh sáng, bao gồm ánh mặt trời, laser đợi một chút, nói cách khác, có cái này dị năng, vũ khí laser đối với hắn không có hiệu quả, thứ yếu ánh sáng điều khiển dị năng tăng lên tiềm lực đặc biệt to lớn, có thể điều khiển ánh sáng thực hiện ẩn thân, có thể bùng nổ ánh sáng mạnh đâm bị thương bị người thị giác. Giác quan, diệu dụng vô cùng. Ai ở bên ngoài? Lúc này, một đạo hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm từ trong phòng tắm truyền tới, còn kèm theo rào rào tiếng nước chảy. Trương Dịch Phong bởi vì là suy tính quá đưa vào, cũng không có thời gian đầu tiên phát hiện ở nhà Giang Thanh Yến, cho đến nàng mở miệng nói chuyện, Trương Dịch Phong mới phản ứng được. "Ta, Trương Dịch Phong." Bởi vì là lo lắng hù được nàng, Trương Dịch Phong thuận miệng trả lời. "Đợi một chút, nàng sẽ không đang tắm chứ?" Trương Dịch Phong túi đầu xem mình, cả người bẩn thỉu, vết máu loang lổ, liền ăn mày cũng không bằng, "Ừ, hẳn tắm một cái, có câu quảng cáo nói như thế nào, tắm một cái khỏe mạnh hơn." Cho nên, Trương Dịch Phong mặt đầy cười đều, một bên thoát ý đi, một bên đẩy cửa xông vào phòng tắm. "À, không tiếp, đi ra ngoài rồi. Ta cũng phải tắm à?" "Ta mau tắm xong, ngươi đi ra ngoài trước." "Nhưng mà ta không kịp đợi." "Khốn kiếp, ta giết ngươi." Tuyệt vời tắm viên lương, theo Giang Thanh Yến bùng nổ, ám hương trôi lơ lửng, xuân sắc vô biên, diễn biến thành một trận tiếp thân sáp lá cả, Trương Dịch Phong trải qua chết, hắn trong lòng lưu lại khó mà quên được bóng mờ, phần này đè nén tâm trạng, cần một cái tuyên tiết khẩu để phát tiết, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Giang Thanh Yến chính là hắn phát tiết lối ra. Giao giao tiếng nước chảy, nặng nghề tiếng thở dốc, giao hội thành một khúc động lòng người đóng vang vui mừng. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến tắm viên lương tắm rất lâu. Cuối cùng là thân thể trần truồng Trương Dịch Phong, ôm sắc mặt đỏ ửng giống vậy trần truồng Giang Thanh Yến, một cước đá văng ra cửa phòng tắm, đem nàng đặt lên giường. "Chăn đậy lại, đừng để bị lạnh." Trương Dịch Phong nhẹ giọng nói. "Khốn kiếp, ta cắn chết ngươi." Ở Trương Dịch Phong túi người là nàng kéo chăn lúc này Giang Thanh Yến đột nhiên bạo khởi, cắn một cái ở Trương Dịch Phong trên bả vai, Trương Dịch Phong sợ làm bị thương nàng, không có mở dị năng nham hóa, liền liền người tiến hóa cấp 5 thông dụng dị năng mình đồng ra sắt đều bị hắn cưỡng ép chế trụ, bởi vì là không có phòng ngự, Giang Thanh Yến răng cắn bể ra hắn, mơ hồ rỉ ra tí tí vết máu. Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, nàng trạng thái không đúng à? "Ngươi, tại sao khóc?" Trương Dịch Phong đem đầu nàng rời tới, lúc này mới phát hiện Giang Thanh Yến nước mắt lã chã, ánh mắt đau thương mà không rút. "Tại sao ngươi bây giờ mới trở về? Tại sao?" Giang Thanh Yến nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, lớn tiếng chất vấn. "Ta có chuyện làm trễ mãi." "Khốn kiếp, ngươi tại sao không đi chết? Tần Giang ngã, San San cũng đi xa nước Mỹ, Mai Danh nhận tính, ở nàng cần nhất ngươi lúc này ngươi lại không có ở đây." "Ta..." Trương Dịch Phong há miệng một cái ba, muốn giải thích cuối cùng không nói ra miệng, hắn đưa tay ra cánh tay, đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Đem mấy ngày nay chuyện phát sinh nói cho ta đi." Theo Giang Thanh Yến giải thích, Trương Dịch Phong dần dần rõ ràng liền Giang Thanh Yến tại sao kích động như vậy nguyên nhân, tốt nhất bạn gái thân bị liên lụy, đi xa nước lạ tha hương, thậm chí liền tên họ đều không cách nào sử dụng, trong này bi thảm, đúng là để cho người đồng tình. "Ngươi biết không, San San lúc sắp đi, nàng đã mang thai, đứa trẻ là ngươi." "Ùng ùng." Giang Thanh Yến mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn Trương Dịch Phong đầu góc tròn váng, nhạc San San mang thai, đứa trẻ là hắn, hắn không nghi ngờ Giang Thanh Yến lời nói có phải hay không giả tạo, bởi vì là nàng không cần thiết sáng tác ra lời nói này lừa gạt hắn. "Trương Dịch Phong, nghĩ biện pháp tìm được San San, nhất định phải tìm được nàng, chỉ cần nàng có thể trở về tới, ta có thể rời đi ngươi." Nàng khóc, lời còn chưa dứt, môi đỏ mọng đã bị chặn lại. "Các người đều là ta, ai cũng đừng nghĩ đi." Trương Dịch Phong ngưng mắt nhìn trong mắt của nàng, bá đạo tuyên bố. Giang Thanh Yến hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, hoặc giả là những ngày qua quá mức mệt nhọc, tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực, lại rất nhanh liền ngủ. Đem Giang Thanh Yến an trí tốt, Trương Dịch Phong đi tới phòng khách ngồi xuống, dùng E3 cho Mị Nạ gửi một cái tin tức, đại ý là không để cho nàng tiếc bất cứ giá nào, tìm được nhạc San San. Mị Nạ rất mau trả lời lại, bày tỏ sẽ lưu ý thấy Mị Nạ trả lời. Trương Dịch Phong lặng lẽ thở phào, nếu như liền Mị Nạ cũng không tìm được, như vậy trên cái thế giới này lại cũng không có người có thể tìm được nàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 183, bình thản thời gian. Thái Phương Hà mang thai, chạy đến nước Mỹ đi, Nhạc San San cũng mang thai, cũng chạy đến nước Mỹ đi, hai cái cùng Trương Dịch Phong có thiên ti vạn lũ liên lạc người phụ nữ, giống nhau ôm con của hắn, giống nhau đi nước Mỹ, giống vậy đều là tị nạn, có lúc Trương Dịch Phong sẽ muốn hắn sao nước Mỹ có phải hay không cùng hắn có thủ án, hắn mẹ của đứa bé, rồi rít kéo nhà mang miệng chạy tới. Đây thật là một câu chuyện bi thương, Trương Dịch Phong bắt đầu tự kiểm điểm mình, hắn có thể ở thế giới hoang phế làm mưa làm gió, cho dù thế giới hủy diệt, hắn cũng có thể trở lại thế giới hiện thật tiếp tục cung dung tự tại, nhưng là thế giới hiện thật không được, hắn một mực cẩn thận khiêm tốn cuộc sống, không muốn thế giới hiện thật bởi vì hắn mà phát sinh hỗn loạn, nhưng mà, một lần lại một lần gặp vỡ, để cho hắn rõ ràng một chuyện, ngươi coi như là thần cao cao tại thượng, cũng sẽ có phiền não tới quấy loạn tâm thần của ngươi. Nói không khoa trương chút nào, Trương Dịch Phong ở thế giới hiện thật, trên đời vô địch, đã là chân chính thần, có thể vậy thì như thế nào, Nhạc San San hắn không gánh nổi, Thái Phương Hà hắn cũng không giữ được, người hoàng gia không ngừng tới tìm phiền toái, nguyên nhân là cái gì? Chính là bởi vì là hắn ở thế giới hiện thật không có xứng đôi thực lực hắn thế lực thành tựu hậu thuẫn, một người mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn quốc gia, vẫn là câu nói kia, một viên bom nguyên tử xuống, người tiến. Hóa cấp 5 thì thế nào, còn không phải là mảnh vụn đều không còn dư lại. Trên thực tế, Trương Dịch Phong ở thế giới hiện thật nắm trong tay lực lượng, đã không thể khinh thường, Tâm Luyến Châu Bảo nổi tiếng hải ngoại, đã là toàn cầu nổi tiếng châu báu cửa hàng. Quật khởi tốc độ có thể nói là ngồi tên lửa bay lên không minh tinh xí nghiệp, thứ yếu hắn cùng Giang Thanh Yến quan hệ, đã cũng coi là tập đoàn Giang Thiên rể tương lai, có cha vợ Giang Hàn bảo bọc, hắn ở thành phố Côn Minh cơ hồ có thể đi ngang, thứ yếu, mỹ nạ quản lý thành phố lì căn cứ, đã lần đầu gặp. Hiệu quả, nhiều như vậy lá bài tẩy nắm, nhưng Trương Dịch Phong nhưng là coi mà không gặp, vẫn không có đem đóng hết, ngược lại thì núp ở phía sau màn làm hất tay trường quỹ, chính là bởi vì là người khác không biết hắn tồn tại, lấy là hắn dễ khi dễ, rất nhiều phiền toái thì sẽ. Phân sắp tới tới, nếu như hắn chủ động bại lộ những thứ này thân phận, người bình thường còn dám tới tìm hắn phiền toái sao? Dĩ nhiên, người bình thường là không dám tìm hắn phiền toái, nhưng theo hắn thân phận địa vị đề cao, Trương Dịch Phong cũng đem tiến vào cao tầng trong mắt, trên người hắn bí mật quá nhiều, không chịu nổi điều tra, hắn rất sợ một ít người có dụng tâm khác, sẽ nghĩ đủ phương cách đối phó hắn, cao tầng thủ đoạn tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận, Trương Dịch Phong không sợ người khác tới âm, chỉ sợ người khác vận dụng quan diện thượng lực lượng, giết lại không thể giết, vừa động thủ thì sẽ một phát không thể thu thập. Trương Dịch Phong cần một cây đại thụ, có thể có tính cách tạm thời bảo vệ hắn chu toàn, tập đoàn Giang Thiên ở thành phố Côn Minh rất nổi danh, dõi mắt cả nước thậm chí cũng chưa được xếp hạng, cho nên tập đoàn Giang Thiên có thể bắt hết. Thái gia. Không từ lâu tới, Trương Dịch Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này Trung Quốc bốn đại gia tộc họ, nếu như có Thái gia bảo bọc. Trương Dịch Phong trong lòng đang tính toán, như thế nào cùng Thái gia tiếp nối quan hệ, dẫu sao coi như, hắn cũng là Thái gia con rể đi, Thái Phương Hà trong bụng còn ôm con của hắn. Bất quá, Trương Dịch Phong còn chưa kịp cân nhắc như thế nào hành động, một kiện tình lình sự việc, để cho hắn tất cả kế hoạch, tạm thời mắc cạn. Giang Thanh Yến bị bệnh, hơn nữa sốt cao không lùi. Những ngày qua, Giang Thanh Yến một bên bận bịu quản lý công ty, còn vừa muốn vận dụng quan hệ tìm Nhạc San San tung tích, lao tâm lao lực, thần kinh một mực căng thẳng, cho đến Trương Dịch Phong trở lại, cái này cây kinh thanh tĩnh lại, Giang Thanh Yến cả người liền sụp đổ, cộng thêm hai người làm ẩu, ở phòng tắm làm bậy, Giang Thanh Yến bị lạnh, các loại bên ngoài nguyên nhân dưới sự kích thích, Giang Thanh Yến cái này một bệnh nặng vô cùng. Trương Dịch Phong kia đều không đi, ngay tại bệnh viện chiếu cố Giang Thanh Yến, dòng dã 3 ngày, không ngừng vô nước biển, Giang Thanh Yến sốt cao mới lui, cả người dị thường yếu ớt, mặt không chút máu, cứ ho khan, nàng khẳng định như vậy không thể đi công ty, nhưng Tâm Luyến Châu bảo không thể không có người trấn giữ, lao lớn mấy ngày không có ở đây. Khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng, Trương Dịch Phong nhín thời giờ đi ngay công ty nhìn một chút, ngược lại cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Vương Thu Sảng đã đến Tâm Luyến Châu Bảo đi làm, chức vụ là tổng giám đốc đi làm thêm thư ký. Cô gái này dã tâm lớn, năng lực làm việc cũng không tệ, có đào tạo giá trị, Trương Dịch Phong hơi chú ý nàng một chút, liền rời đi công ty trở lại tiểu khu Phong Lâm. Bệnh nặng mới khỏi, Giang Thanh Yến cả người tâm trạng cũng rất trầm thấp kiềm chế, tính khí nóng nảy, động một chút là nổi giận, luôn là đem chia tay không nên tới tìm ta nữa lời như vậy treo ở mép, Trương Dịch Phong không có nổi nóng, càng không có tức giận, hắn hiểu Giang Thanh Yến, Nhạc San San là nàng bạn gái thân. Mình bạn gái thân cùng mình người đàn ông làm chung một chỗ, lại vẫn mang thai, nàng không trở mặt tại chỗ đã là rộng lượng, dễ dàng tha thứ lâu như vậy, bây giờ lại muốn đem Trương Dịch Phong đi Nhạc San San bên người đấy, tự mình một người chịu đựng thống khổ. Một cái cô độc, yếu ớt, hiền lành, cô gái kỳ quái. Đây là Trương Dịch Phong đối với nàng hơn nữa xâm nhập đánh giá, hắn rất may mắn gặp Giang Thanh Yến, vì để cho Giang Thanh Yến buông lòng tâm tính, Trương Dịch Phong thậm chí không đi Ngân Lan Mộng Hương xem Hạ Minh Hà, liền mang theo nàng quay trở về thôn Tỏa Long quê quán, đi qua lần này sống chết lịch luyện, Trương Dịch Phong cảm thấy hẳn rút ra càng nhiều hơn thời gian bồi người nhà một chút. Nói không chừng một ngày kia, hắn sẽ chết ở thế giới hoa phế. Giang Thanh Yến ở Trương Dịch Phong trước mặt đùa bỡn nhỏ nóng nảy, nhưng ở cha mẹ trước mặt, ngoan cùng con mèo mẹ tựa như, động một chút là đỏ mặt, một hấp một cái bắt trai, một hấp một cái bác gái, cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật tựa như, ngọt ngắn người. Thôn Tỏa Long sinh hoạt, bình tĩnh an tưởng, không có thành phố lớn huyên nào dối bời, Giang Thanh Yến rất buông lỏng, tâm tính cũng điều chỉnh xong, một hai ngày sau này, nàng bệnh liền tốt, vui sướng, thường xuyên đi theo cha mẹ đi ao cá đi loanh quanh, ba ngày hai đầu không thấy bóng dáng. Trương Dịch Phong, mau ra đây xem ta câu cá. Trương Dịch Phong ngồi ở trong phòng xem TV, bên ngoài đột nhiên chuyển tới một hồi hưng phấn tiếng kêu, nghe được thanh âm quen thuộc, Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, đứng dậy đi ra ngoài, thấy Giang Thanh Yến cười lún đồng tiền như hoa đứng tại chỗ ở trên, đôi tay nhấc một cái màu đỏ thùng nhựa, trong thùng nước văng khắp nơi, mấy cái béo khỏe cá trắng cỏ, không ngừng bay cuồng thân thể, bắn tung tóe nàng cả người nước. Đây là người câu. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Đương nhiên rồi, ta nhưng mà rất lợi hại. Giang Thanh Yến dương dương đắc ý cười nói, nàng mang nó lá, một đầu màu vàng mái tóc dài, theo gió bay lượn, khinh bạc áo lông, bó sát người giặt nước trắng quần jean. Buộc vòng quanh một đôi thon dài thẳng đại chân dài, cả người thanh xuân lung linh, lại rất tiếp hơi đất, giờ khắc này nàng, khởi ra châu đào nữ vương chói mắt hào quang, chẳng qua là một nữ nhân bình thường. Thấy nàng nụ cười sáng lạ, Trương Dịch Phong có chút thất thần, từ từ đi tới, Giang Thanh Yến đang vì mình thành quả lao động mà dương dương tự ác, nhận ra được giữa hai người khoảng cách, không ngừng rung ngắn, hồng trắng trên gương mặt tươi cười, hiện lên tí tí đỏ ửng, một cái đẩy Trương Dịch Phong lực, ngăn cản hắn tiến về trước, sẵn giọng, ba mẹ ngươi một hồi trở về, đừng làm rộn. Người cái mũ mang sai lệnh, ta giúp ngươi lần nữa mang một chút, ngươi nghĩ gì vậy? Trương Dịch Phong cười miệng nói. Không tiếp. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, rụt tay về, thân thể nghiêng về trước, chủ động dựa vào hướng Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười một tiếng, đem trên đầu nàng nón lá gỡ xuống, gỡ vuốt nàng màu vàng mái tóc dài, lần nữa đeo đi lên. Vác cần câu trở về nhà cha mẹ, đúng lúc thấy Trương Dịch Phong cho Giang Thanh Yến đội nón cỏ, phủ đầy nếp nhăn trên mặt, toát ra nụ cười hạnh phúc. Tiểu Phong cùng Thanh Yến thật xứng đôi. Mẹ Lan Hương Linh cười nói, đi thôi, đứa trẻ sự việc, ngươi một mụ già chớ theo dính vào. Trương Hữu Toàn, ngươi nói thế nào đâu? Tiểu Phong là con trai ta, dựa vào cái gì ta đừng để ý đến, không thể xem. Cùng ngươi không nói được. Nhìn cái và cha mẹ đi xa hình bóng, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến nhìn nhau cười một tiếng, xách thùng nước đi theo. Tối nay, ăn cá. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 184, mẹ cũng phải đi lên. Buổi chiều 6 giờ, đại ca Trương Dịch Phong, chị dâu Đồng Ngọc Hoa Phong Trần mệt mỏi trở về, người một nhà vây quanh bàn ăn tán gẫu, chuẩn bị mở cơm, vui vẻ hòa thuận. Cũng không lâu lắm, ở phòng bếp bận rộn mẹ, vương một nồi lớn cá đi tới, người một nhà tập trung đông đủ, cơm tối ăn. Giang Thanh Yến nắm đũa, xem như vậy, thật giống như cũng ăn ngon lắm dáng vẻ, không biết nên chọn cái nào. Lúc này nàng hơi liếc về gặp đặt ở Trương Dịch Phong trước mặt đồ sứ trắng chén, bên trong chứa đầy cháo tím, chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút nũng nịu hướng về phía mẹ nói, bác gái, ngươi thiên vị nhà, tại sao Trương Dịch Phong có cháo tím, ta chưa. Ha ha. Nghe được Giang Thanh Yến mà nói, đại ca Trương Dịch Phong, cha Trương Hữu Toàn nhất thời vui vẻ cười to, mẹ cũng khóc cười không thể, chỉ có mới vừa vào cửa không bao lâu Đồng Ngọc Hoa cùng Giang Thanh Yến mặt đầy không rõ ràng. Thanh Yến sao, ngươi là không biết, Tiểu Phong khi còn bé thích nhất uống mẹ nấu cháo tím, bất kể là đi học nghỉ phép hay là cái gì, dù sao chỉ cần hắn ở nhà, mẹ cũng biết cho hắn nấu một chén, coi như là khai tiểu táo. Đại ca Trương Dịch Xuân cười giải thích. À. Giang Thanh Yến bừng tỉnh gật đầu một cái, con ngươi xoay tích chuyển động lực. Trương Dịch Phong, làm gì? Mỗi lần Giang Thanh Yến gọi như vậy hắn, chính xác không chuyện tốt, Trương Dịch Phong liếc xéo nàng một cái, theo bản năng bảo vệ trước người mình cháo, bất quá, Giang Thanh Yến sớm có dự mưu, tốc độ nhanh hơn hắn, còn không cùng hắn có đề phòng, trên bàn trang bị cháo chén đã đến Giang Thanh Yến trong tay. Khanh khách, bây giờ là của ta. Giang Thanh Yến đắc ý kiểu cười lên. Lấy tới, đây là ta, lại không tốt uống ngươi cấp cái gì? Uống không ngon ngươi còn uống. Trương Dịch Phong hơi chậm lại, chẳng nói lên lời không nói. Tiểu Phong, trong nồi còn nữa, ngươi cùng Thanh Yến so với cái gì sức lực, mình đi bới một chén là được. Mẹ Lan Hương Linh cười híp mắt kéo chiếc chiếc. Mẹ, con mới là con trai mẹ. Trương Dịch Phong mặt đầy không biết làm sao. Thanh Yến cũng là ta con gái. Mẹ một câu nói thiếu chút nữa đem Trương Dịch Phong nghẹn chết, nguyên lai ở lão nhân gia ngài trong mắt, con trai kém hơn con gái à? Dạ được, ta không chọc nổi còn không trốn thoát sao? Trương Dịch Phong lảo đảo đứng lên, đi vào phòng bếp. Giang Thanh Yến mặt đầy nụ cười nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, đắc ý lớn tiếng nói, bác gái, ngươi nấu cháo uống ngon thật. Thanh Yến muốn là vui vẻ, lần sau bác gái cũng cho ngươi làm. Cảm ơn bác gái. Giang Thanh Yến ngọt ngào nói. Trương Dịch Phong hận không ngừng cắn răng, cô gái này tuyệt đối là cố ý, xem ra sau này trong nhà phải nhiều một cái cùng hắn cướp thực phụ nữ. Cũng không lâu lắm, Trương Dịch Phong đi mà trở lại, mọi người đã cụng ly đổi chén, đại cật, thật là một đám người đáng ghét, ăn cái gì cũng không đợi một chút hắn. Lúc này hắn cũng gia nhập tham ăn đại quân. Giang Thanh Yến đột nhiên kẹp một miếng thịt cá, đặt ở Trương Dịch Phong trong chén, cười nói, bác gái làm cá rất đặc biệt ăn ngon, ngươi nếm thử một chút. Nghe vậy, Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, nàng là mẹ ta, nàng làm cá ăn có ngon hay không, ta cái này làm con trai sẽ không biết. Dùng đũa xốc lên thịt cá, nhét vào miệng, tỉ mỉ nhâm nhi thưởng thức. Giang Thanh Yến nói không sai, mẹ rất biết làm cá, nàng sở trường nhất chính là món cá chua, canh không thịt cá cùng với tê cay cá, tối nay ăn là món cá chua, thức ăn chua là mẹ mình ướp, khẩu vị chính tông đặc biệt, nhất là nấu mưa thời điểm thêm vào, mùi vị đó là một cái hết sức thoải mái rất giỏi. Thứ yếu canh không thịt cá, tê cay cá mùi vị cũng rất tốt, mẹ ở kỹ thuật nấu nướng rất có thiên phú, mình suy nghĩ bậy bạ làm ra gia vị, mỗi lần đều ăn Trương Dịch Phong bọn họ khen không dứt miệng. Bác gái tay nghề không lời nói, ta cảm thấy thành phố Côn Minh mấy khách sạn lớn đầu bếp cũng không làm được bác gái cá ăn ngon như vậy. Giang Thanh Yến tán dương. Chị dâu Đồng Ngọc Hoa cũng gật đầu đồng ý, mẹ tay nghề này không đi mở tiệm cơm đáng tiếc. Các người à thì biết nói lời khen, nào có tốt như vậy ăn. Mẹ Lan Hương Linh bán tín bán nghi cười nói, mẹ làm cá thật lòng ăn ngon, cũng không phải là chúng ta nói tốt lấy lòng ngươi. Trương Dịch Phong cũng gia nhập khen đại quân, lần này tâm tồn hoài nghi mẹ, đều có chút tin tưởng mình làm cá ăn ngon, bất quá, nàng ăn mấy chục năm cá, đã sớm thói quen liền mùi vị, cũng không cảm thấy ăn ngon. Ta cảm thấy mẹ có thể mở quán cơm, làm ăn khẳng định bốc lửa. Đại ca Trương Dịch Xuân cười nói, bất quá hắn chưa nói xong, liền gặp cha Trương Hữu Toàn đem đũa vô lên bàn, mặt đầy khó chịu. Mở cái gì tiệm cơm, trong nhà ao cá mới vừa moi ra, cá mầm mới bỏ vào, bận bịu cũng không giúp được, nào có thời gian mở tiệm cơm, nàng về điểm kia chỉ biết chút, làm chút chuyện nhà thức ăn cũng không tệ, mở tiệm cơm, thử, đừng đi ra ngoài mất mặt. Cha một nổi giận, Trương Dịch Phong cùng Trương Dịch Phong nhanh trong túi đầu lùa cơm, cũng không ai muốn xúc lao ra từ chân mày, Giang Thanh Yến dù sao cũng là người ngoài, không tốt chen vào nói, Đồng Ngọc Hoa cũng mới vào cửa, trên căn bản không nói quyền. Mọi người yên lặng, ngược lại thì gần đây im hơi lặng tiếng mẹ nổ, giống vậy đem đua vô lên bàn, hướng về phía cha nói, Trương Hữu Toàn, ta liền nghe không thể ngươi nói chuyện, ngươi chê ta làm cơm khó ăn, vậy ngươi chớ ăn à, ăn mấy chục năm người, không tư cách nói ta, ngươi không để cho ta mở tiệm cơm, ai, tiệm cơm này ta liền mở định, ta cũng không tin, ta không làm được một phen manh mối tới. Ngươi thừa dịp còn sớm nghỉ ngơi đi, đàng hoàng cùng ta nuôi cá, mở tiệm cơm, đừng lãng phí tiền. Cha Trương Hữu Toàn cười lạnh nói, Trương Hữu Toàn, ngươi cố ý kiếm chuyện phải không? Ta nói thật, muốn mở tiệm cơm, ngươi phải thành công bản đi, ta không cho ngươi tiền, ngươi lấy cái gì mở tiệm cơm? Mẹ muốn bao nhiêu tiền, con cho mẹ. Trương Dịch Phong lau miệng, xen vào nói. Đại ca Trương Dịch Xuân nghe gặp Trương Dịch Phong mà nói, ra đầu tê dại, nhanh chóng cúi đầu, làm khởi đà điểu, ngay tại hắn lấy là lao ra tử muốn lúc chiên, nhưng xem đến lao ra tử mặt tâm trầm, cũng không có mắng Trương Dịch Phong, vừa không có rõ ràng phản đối, cũng không có đồng ý, rất quỷ dị, hoàn toàn không phù hợp lao ra tử tính cách cả. Nhìn cái gì xem, ăn cơm của ngươi đi. Lao ra tử trợn mắt nhìn đại ca một cái, quát lên. Ngươi muốn mở tiệm cơm liền mở đi, ta không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi chữ to không biết một cái, mở tiệm cơm chính là chuyện cười. Cha Trương Hữu Toàn yên lặng chốc lát, đột nhiên nói: "Mẹ Lan Hương Linh nói vốn chính là nói lấy, bây giờ lao ra tử đồng ý nàng mở tiệm cơm, ngược lại để cho mẹ có chút tay chân luống cuống, đúng như cha nói như vậy, mẹ là thuần túy dân quê, không có gì kiến thức, không nhận biết mấy chữ, căn bản không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ trở thành là bà chủ, loại này to lớn thay đổi, không để cho nàng an. Mẹ, mẹ không cần lo lắng, mở tiệm cơm mà thôi, rất đơn giản, chẳng qua để cho chị dâu đi giúp ngươi." Mẹ mở tiệm cơm chuyện, vốn là chẳng qua là đại ca thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng là Trương Dịch Phong trong đầu linh quang chớp mắt, cảm thấy ăn uống nghề cũng có thể cắm một cước, hắn dựa lưng vào thế giới hoang phế, bên người thì có một cái năm sao đầu bếp Vương đại trụ, có hắn hỗ trợ, thế giới hiện thật tiệm cơm, nhất định sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Phàm là kiếm tiền được làm, Trương Dịch Phong cũng sẽ không bỏ qua. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay về lù. Chương 185, Thái Mặc Nùng điện thoại. "Dịch Phong, Ngọc Hoa đi giúp mẹ, ta bên này làm thế nào?" Đại ca Trương Dịch Xuân khó khăn nói. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, "Ngươi cũng đi giúp mẹ đi, chuyện thu mua gạo, ta sẽ để cho những người khác phụ trách." Ở thành phố Lỷ căn cứ thành lập sau đó, Trương Dịch Phong ngoài sáng trong tối liền phân phó Mị Nạ bắt đầu ở trong phạm vi toàn thế giới bố trí, thương mại Hoa Hương chính là Mị Nạ dùng loại người người máy khống chế một nhà xử lý đại dương mua bán công ty địa chỉ ở Việt Châu, hóa ra công ty ông chủ đều Chu Tinh Diệu, bây giờ thương mại Hoa Hương trên mặt nổi ông chủ cũng gọi Chu Tinh Diệu, bất quá bây giờ cái này Chu Tinh Diệu đã không phải là từ trước cái đó Chu Tinh Diệu, còn như chân. Chính Chu Tinh Diệu ở nơi nào, xem thị trường bạ gì kết quả thì biết. Hoàn thành đối với thương mại Hoa Hương khống chế sau đó, Trương Dịch Phong bí mật giao cho Chu Tinh Diệu 200 tấn vàng, dùng để khuyết trương công ty lớn quy mô, phát triển công ty nghiệp vụ, nếu như có người để ý quan sát, liền sẽ phát hiện thương mại Hoa Hưng ở Trung Quốc mua số lớn vật liệu, mục đích cuối cùng đều là Nam Thái Bình Dương địa khu, chiếm cứ thương mại Hoa Hưng vận tải biển hàng hóa tổng số 80% địa phương, chính là thành phố Lỷ. Thương mại Hoa Hưng cùng Trương Dịch Phong quan hệ, trừ Mỹ Nạ cùng Trương Dịch Phong mình, cũng không ai biết, vốn là Trương Dịch Phong còn không muốn nhanh như vậy để cho đem thương mại Hoa Hưng nổi lên mặt nước, nhưng thế giới hiện thật áp lực, để cho hắn quyết định đem trọng tâm chuyển tới thành phố Lỷ, nên trước thời hạn làm chuẩn bị công tác còn phải làm đi xuống. "Ngươi an bài người đáng tin không?" Đại ca Trương Dịch Xuân quan tâm hỏi. "Yên tâm đi, rất nhanh Việt Châu thương mại Hoa Hưng người thì sẽ đón lấy ngươi công tác, sau này an tâm giúp mẹ mở tiệm cơm đi." Trương Dịch Phong không có giấu giếm, trực tiếp nói, hắn sở dĩ đem thương mại Hoa Hưng nói ra, thật ra thì nói cho Giang Thanh Yến nghe, Yến đã vào cửa nhà họ Trương, tương đương với chính là con vịt nấu chín, đối với nàng, Trương Dịch Phong rất yên tâm. Quả nhiên, nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Giang Thanh Yến trong mắt tinh quang trước mắt, lén lén cầm ra điện thoại di động lên internet tìm kiếm thương mại Hoa Hưng, mặc dù trên internet liên quan tới thương mại Hoa Hưng giới thiệu vắn tắt rất ít, nhưng những tin tức này đủ để cho Giang Thanh Yến từ trong tìm được một ít dấu vết. Cái này tên khốn kiếp, kết quả lại còn có nhiều ít sự việc gạt ta. Có thể nói, Giang Thanh Yến là làm chứng Trương Dịch Phong một đường quật khởi người, mỗi lần Trương Dịch Phong trên mình khí chất thay đổi, nàng đều ở đây thời gian đầu tiên nhận ra được, làm Trương Dịch Phong muốn mở công ty châu báu, cũng cầm ra mấy ngàn kiện chân quý đồ trang sức lúc này, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì là nàng đã mơ hồ đoán được Trương Dịch Phong không giống tầm thường, chỉ bất quá nàng là đàn bà thông minh, cứ việc có rất mạnh lòng hiếu kỳ, nhưng là nàng đối với hắn không nghe thấy không hỏi, ôm không can dự thái độ, âm thầm là hắn xóa bỏ chứng ngại. Giang Thanh Yến là Trương Dịch Phong bỏ ra rất nhiều. Mở tiệm cơm, nhắc tới đơn giản, làm khó, nhưng ở Giang Thanh Yến cái này chấp trưởng tâm luyến châu bảo châu đáo nữ vương trong tay, ngay tức thì trở nên dễ như trở bàn tay, dùng nàng nói về, chúng ta không thiếu tiền, chuyện gì đều dùng tiền đập, trên đời liền ít một chút tiền không giải quyết được chuyện. Được rồi, có tiền chính là tự do phong khoáng, Trương Dịch Phong không lời chống đỡ. Nói đến tiệm cơm cổ phần lúc này Trương Dịch Phong trực tiếp phất tay cự tuyệt, mẹ muốn mở tiệm cơm, chính là hắn danh chánh ngôn thuận cho mẹ đưa tiền lúc này làm sao có thể còn muốn cổ phần, bất quá hắn chỉ tính theo ý mình, bị cha Trương Hữu Toàn làm dối, cha mẹ kiên quyết không chịu, vợ chồng anh cả cũng nói như vậy không thích hợp, Trương Dịch Phong toàn tư tài trợ, lại một chút cổ phần cũng không có, nói không thông, anh em ruột còn tính sổ rõ ràng đây. Cưỡng bức không biết làm sao, Trương Dịch Phong chỉ có thể đổi lời nói, đi qua một phen miệng lưỡi sắc bén, ngươi đẩy ta để cho. Chữ bắt còn không có phải một cái Trương Thị tiệm cơm chính thức ở nhà họ Trương chót miệng thành lập, Trương Thị tiệm cơm do Trương Dịch Phong bỏ vốn 2 triệu thành tựu mới bắt đầu vốn, thương lượng quyết định Trương Dịch Phong chiếm 50% cổ phần, vợ chồng anh cả cùng mẹ Lan Hương Linh mỗi người chiếm 25%, ai cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên kỳ tưởng làm ra. Trương Thị tiệm cơm sẽ ở trong cuộc sống sau này trở thành một chiếc ăn uống giới dáng vóc to hàng không mẫu hạng, cùng Tâm Luyến Châu Bảo cùng nhau bị thế giới tài chính tạp chí gọi là Trương Dịch Phong trong tay có giá trị nhất một trong 4 công ty. Màn đêm bao phủ đất này, thôn tỏa long ban đêm phá lệ yên tĩnh. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến ôm nhau ngủ, mặc dù tắt đèn, nhưng là Trương Dịch Phong lại biết, Giang Thanh Yến cũng không có ngủ, chẳng qua là tựa vào trong ngực mình dạ vờ ngủ. Có cái gì cứ hỏi đi, ta cũng biết nói cho ngươi. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nói. Ngắp, thật là mệt à, mau ngủ đi. Chứa một chút cũng không giống như. Trương Dịch Phong vô tình vạch trần nàng ngụy trang. À, ngươi người này thật là đáng ghét. Giang Thanh Yến dùng đôi tuổi trỏ chống thân thể, tiến tới Trương Dịch Phong gương mặt bên, cười hì hì nói, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng là ta không muốn biết. Tại sao? Không phải nói lòng hiếu kỳ của nữ nhân đều rất nặng sao? Tại sao đến Giang Thanh Yến trên mình liền dùng không thích hợp đâu? Bởi vì là ta sợ ta biết ngươi sẽ không nhịn được giết ta. Vừa nói, Giang Thanh Yến mình đều cảm thấy buồn cười, cười khanh khách đứng lên. Nói người vô ý, người nghe lưu ý, Giang Thanh Yến thật rất thông minh, khứu giác đặc biệt bén nhạy, nàng nói có lẽ chẳng qua là đùa giỡn, nhưng nghe ở Trương Dịch Phong trong tai, nhưng là một loại nhắc nhở, có chút bí mật, là vĩnh viễn không thể thổ lộ, ví dụ như cửa thứ nguyên. Cảm ơn. Trương Dịch Phong đem nàng ôm vào trong ngực, gương mặt vùi vào đầu nàng phát, người nàng phát thơm, trong lòng một hồi thỏa mãn, có nữ như vậy, phu phục hà cầu hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến cùng Trung Đức dậy, tới thôn Tỏa Long đã 3-4 ngày, Giang Thanh Yến không hề không đề cập tới hồi thành phố Côn Minh chuyện, nếu không phải thấy nàng cầm điện thoại điều khiển từ xa tâm luyến châu bảo, Trương Dịch Phong còn lấy là nàng chuẩn bị ở thôn Tỏa Long cắm rễ. Nàng muốn để lại, liền lưu lại đi. Trương Dịch Phong cũng không thúc giục nàng, hiếm có hưởng thụ khởi một đoạn nhàn nhã thời gian. Bãi ở trên, để một cái ghế nằm, Trương Dịch Phong đeo kính mát, lười biếng nằm ở phía trên phơi nắng, đi ra khỏi nhà Giang Thanh Yến thấy hắn, nhất thời lật lên xem thường, rón rén đi tới hắn bên người, hướng bụng của hắn ngồi xuống. "Phốc, ngươi mưu sát chồng à?" Khanh khách. Giang Thanh Yến hết sức vui mừng, không những không đứng lên, còn vặn vẹo một cái mông, dùng sức đè ép mấy cái. "Đứng lên, sắp bị ngươi đè chết." "Cũng không." "Ngây thơ." Trương Dịch Phong đang muốn động thật, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, hắn đưa tay đem Giang Thanh Yến ôm vào lòng, hai người song song nằm ở trên ghế nằm, không có nàng quấy rối, Trương Dịch Phong mới cầm lên điện thoại, thấy trên màn ảnh điện tới biểu hiện, nhất thời kinh ngạc không dứt. "Này, Mặc Đủng." Nghe được Trương Dịch Phong gọi, bên người Giang Thanh Yến, mặt đầy an vị, ngón tay nhỏ nhắn ở hắn ngang hông hung hăng nhéo một cái, đau Trương Dịch Phong ngược lại hút hơi lạnh. "Trương Dịch Phong, ngươi có rảnh rỗi tới một chuyến huyện chính phủ, ta tìm ngươi có chuyện." "Được, ta một hồi liền đến." Thái Mặc Đủng lời nói rất đơn giản, Trương Dịch Phong trả lời hơn nữa tích tự như kim. Mặc dù như vậy, Lật Út Bình dẫm Giang Thanh Yến ở Trương Dịch Phong sau khi cúp điện thoại, âm dương quái khí nói, "Ơ, lại từ nơi nào tìm được một cái mới vui mừng, Mặc Đủng, làm cho như thế thân thiết."